Chương 3354, ông nội ngài tốt, ta là đến đặt xính lễ. Chương 3354, ông nội ngài tốt, ta là đến đặt xính lễ. Vương Mật đi ra ngoài về sau, Vương Thiên Trần cũng cùng đi theo ra ngoài. Sắc mặt của hắn không dễ nhìn. Hắn muốn nhìn một chút, cái kia Diệp Trường Sinh đến tột cùng có gì mị lực, có thể đem nữ nhi của hắn Phương Tâm bắt đi. Vương Thiên Lôi thừa cơ đối với Vương Huyền nói, phụ thân, Vương gia chúng ta vị trí mặc dù không phải bí mật, nhưng người biết được ít, cái kia Diệp Trường Sinh thế mà có thể tìm tới cửa, khẳng định là Mật Nhi đem vị trí nói cho hắn. Việc này Mật Nhi thế mà không có nói với chúng ta, thực tế là quá lỗ mãng. Quay đầu ngài đến thật tốt giáo huấn một chút Mật Nhi, nếu không, về sau còn không biết nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Vương Huyền ánh mắt chớp động một chút, không nói gì. Có ý tứ. Cơ Vô Đạo đứng tại cửa ra vào, trong mắt hàn quang lấp lóe, vừa cười vừa nói, đến được tốt không bằng đuổi kịp xảo, đã Diệp Trường Sinh đến, vậy ta cũng muốn nhìn xem, hắn đến cùng có chỗ gì hơn người. Vương Thiên Lôi lập tức phụ hòa nói, Cơ thiếu chủ nói đùa, cái kia Diệp Trường Sinh lại thế nào ưu tú, cũng không có khả năng cùng ngươi đánh đồng. Nhưng mà, Cơ Vô Đạo đều không có phản ứng hắn, mang hai vị trưởng lão đi ra ngoài. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Vương Huyền nói xong, mang Vương gia đám người nhanh chân đi ra ngoài. Vương Mật vốn định nhìn thấy Diệp Thu về sau, đem nơi này phát sinh sự tình nói cho hắn, không ngờ, Vương Thiên Thần theo sau. Phụ thân, ngài làm sao đi ra rồi? Vương Mật hỏi. Vương Thiên Trần cười nói, ta là phụ thân của ngươi, đương nhiên phải nhìn xem, rốt cuộc là ai để nữ nhi của ta không tiếp cự tuyệt Cơ gia thiếu chủ, cũng muốn đi cùng với hắn. Vương Mật sắc mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói, phụ thân, kỳ thật, ta rõ ràng. Vương Thiên Trần nói, yên tâm đi, mặc kệ cái kia Diệp Trường Sinh như thế nào, nhìn ở trên mặt mũi của ngươi, ta cũng sẽ không làm khó hắn. Vương Mật, phụ thân, ngài hiểu lầm. Vương Mật nói, kỳ thật ta cùng Diệp Trường Sinh, ta hiểu. Vương Thiên Trần lại không đợi Vương Mật nói hết lời, nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ hắn chu toàn, sẽ không để cho hắn bị người khác khi dễ. Vương Mật một mặt bất đắc dĩ, đành phải nói, phụ thân, ý của ta là muốn nói, chờ nhìn thấy Diệp Trường Sinh, ngài đối với hắn thái độ tốt đi một chút, nói chuyện thời điểm ngữ khí nhẹ một chút, nụ cười trên mặt cũng muốn nhiều một chút. Vương Thiên Trần nghe nói như thế, mặt đen. Ý gì đấy? Còn không có thành thân tuổi trỏ liền ra bên ngoài ngoặt. Thật sự là con gái lớn không dùng được a. Vương Thiên Trần nói, nếu là ta không nghe ngươi lời này. Vương Mật nói, ngài tốt nhất nghe ta, nếu không, ta sợ ngài sẽ bị đánh. Diệp Thu chém giết mấy tôn chuẩn đế phong thái, nàng còn rõ mồn một trước mắt, phi thường rõ ràng, Diệp Thu một khi tức giận, hậu quả kia thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Hừ. Vương Thiên Trần hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta chính là chuẩn đế cường giả, hắn có thể đánh được ta. Mật Nhi, không phải ta không nể mặt ngươi, nếu là tiểu tử kia dám bất kính với ta, xem ta như thế nào thu thập hắn. Nếu như hắn liền ta người nhạc phụ này đại nhân đều không để vào mắt, vậy sau này ngươi gả cho hắn, còn có thể có ngày sống dễ chịu. Ta. Vương Mật vừa định giải thích, liền thấy Cơ Vô Đạo cùng Vương gia đám người tới. Mật Nhi, Diệp Trường Sinh đâu? Vương Huyền hỏi. Vương Mật còn chưa lên tiếng, cái kia hạ nhân báo cáo, gia chủ, Diệp Trường Sinh bọn hắn còn ở bên ngoài chờ đợi thông truyền. Vương Huyền nghe vậy, đang muốn cất bước, lại bị Vương Thiên Lôi ngăn lại. Phụ thân, Diệp Trường Sinh bất quá là một cái hậu sinh văn bối, nào có ngài hạ mình thấy đạo lý của hắn. Vương Huyền nghe, cảm thấy rất có đạo lý, lập tức phân phó hạ nhân, để Diệp Trường Sinh bọn hắn tiến đến. Vâng. Hạ nhân lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, hai thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, từ xa mà đến gần. Bên trái là cái lao đạo sĩ, người mặc đạo bào màu xanh, chân gỗ buộc tóc, tay cầm phất trần, một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn đi lại nhẹ nhàng, bên cạnh nói vận lưu chuyển, phản phất tùy thời đều muốn cưỡi gió bay đi. Bên phải là cái trẻ tuổi nam tử, một bộ áo trắng, khuôn mặt như vẽ, khí chất xuất trần, giống như tiên giáng trần, mỗi một bước đều phản phất đạp tại trong mây, không nhiễm trần thế. Vô lượng tiên tôn. Trường Mi chân nhân hất lên phất trần, giọng nói như trung đồng, vận đạo du lịch tứ phương, thấy qua vô số động tiên phúc địa, nhưng chưa từng thấy qua như thế trung linh dục tú vị trí. Nơi đây long mạch chiếm cứ, linh khí như nước thủy triều, khó trách có thể dựng dục ra vương gia như vậy hiển hách thế gia. Hắn lời nói này nói đến trầm đồng du dương, phối hợp bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng, ngược lại thật sự là có mấy phần thế ngoại cao nhân khí độ. Vương gia đám người nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ý cười, cho dù ai nghe tới lần này tán dương, đều sẽ tâm tình vui vẻ. Duy chỉ có Vương Thiên Lôi, mặt lộ vẻ khinh bỉ, ở trong lòng nói hai chữ: thần côn. Diệp Thu thì có chút chắc tay, ôn nhuận như ngọc thanh âm vang lên, vạn bối Diệp Trường Sinh, gặp qua chư vị tiền bối. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, khi nhìn đến Vương Mật thời điểm, có chút gật đầu. Lập tức, Vương Mật tim đập rộn lên, gương mặt hơi nóng. Mặc dù nàng vừa rồi cầm Diệp Thu làm bia lỡ đạn, nhưng giờ phút này nhìn thấy chân nhân, lại không hiểu có chút chột dạ. Vương gia tất cả mọi người đang đánh giá Diệp Thu. Vương Thiên Trần càng là đem Diệp Thu từ trên xuống dưới quan sát ba lần, nghĩ thầm, nữ nhi ánh mắt quả thật không tệ, đơn thuần tướng mạo cùng khí độ, Diệp Trường Sinh ở xa Cơ gia thiếu chủ phía trên. Bầu không khí cứ như vậy trở nên quỷ dị. Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân trao đổi một ánh mắt, đều rất nghi vấn, người của Vương gia làm sao đều nhìn bọn hắn chằm chằm không rời mắt, cũng không nói chuyện. "Danh con, ta cảm thấy bọn hắn là bị ta xoáy khí bộ dáng chấn nhiếp." Trường Mi chân nhân truyền âm nói. "Cái rắm." Diệp Thu truyền âm nói, "Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, giờ phút này chúng ta rất giống trong vườn thú khỉ." Thần trí của hắn phi thường nhạy cảm, phát giác được có mấy đạo ánh mắt ở trên người hắn tới tới lui lui, liền không có rời đi qua. "Diệp công tử." Vương Mật vừa mở miệng, liền bị Cơ Vô Đạo đọc trước. "Ngươi chính là Diệp Trường Sinh?" Cơ Vô Đạo tiến lên một bước, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thu, trong mắt tràn đầy khinh miệt, nói: "Xem ra cũng chả có gì đặc biệt." Diệp Thu lúc này mới chú ý tới Cơ Vô Đạo, nhíu mày, hỏi: "Ngươi là?"
"Thiên Nguyên Cơ gia, Cơ Vô Đạo."
Cơ Vô Đạo ngạo nghễ nói: "Vương Mật vị hôn phu."
"Cái gì?"
Diệp Thu một mặt kinh ngạc, dương mắt nhìn về phía Vương Mật.
"Cơ Vô Đạo, ngươi thiếu nói bậy."
Vương Mật vội vàng tiến lên, đối với Diệp Thu giải thích nói: "Không phải như vậy,
ta..."
"Làm sao?"
Cơ Vô Đạo cười lạnh nói: "Vương cô đương, ngươi ông nội cùng gia gia của ta cho chúng ta đính hôn, chẳng lẽ có giả?"
Bầu không khí lập tức trở nên càng quỷ dị.
Trường Mi chân nhân tiến đến Diệp Thu bên hai, thấp giọng nói: "Danh con, tình huống giống như không đúng lắm à?"
Diệp Thu cũng là không hiểu ra sao. Hắn này đến vốn là vì cùng Vương gia trao đổi kết minh sự tình, lại không muốn cuốn vào một trận không hiểu thấu tình cảm tranh chấp. Nhưng vào lúc này, bên hai của hắn chuyển đến Vương Mật truyền âm. Nghe xong về sau, Diệp Thu triệt để rõ ràng, nhìn cũng chưa từng nhìn Cơ Vô Đạo liếc mắt, mà là khách khí đối với Vương Huyền nói: "Lão nhân già, ngài chính là Vương Mật ông nội à?"
Vương Huyền gật đầu: "Đúng vậy."
Diệp Thu ý cười đầy mặt nói: "Ông nội ngài tốt, ta là đến đặt sính lễ."
Chương 3355, tư định trung thân. Chương 3355, tư định trung thân ông nội.
Diệp Thu tiếng xưng hô này, để toàn trường nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Vương Tiên Lôi cái thứ nhất nhảy ra, nghiêm nghị quát: "Ngươi kêu người nào ông nội đâu? Nơi này nào có tổ phụ của ngươi?"
Diệp Thu dương mắt nhìn về phía Vương Tiên Lôi, ánh mắt bình tĩnh như nước. Cũng không biết vì sao, Vương Tiên Lôi chỉ cảm thấy trong lòng run lên, phía sau lưng không hiểu phát lạnh, phản phất bị cái gì hồng hoang manh thú để mắt tới.
Vương Huyền vội vàng nói: "Tiểu hòa tử, ngươi cũng không nên gọi vậy."
Diệp Thu mỉm cười nói: "Vương Mật gọi ngài một tiếng ông nội, ta đi theo nàng gọi, cái này rất hợp lý à?"
"Hợp lý cái rắm."
Vương Tiên Lôi cưỡng chế trong lòng khó chịu, cả giận nói: "Mật nhi cùng phụ thân có quan hệ máu mủ, ngươi một ngoại nhân, chẳng phải là cái gì, dựa vào cái gì gọi phụ thân ông nội? Ta cho ngươi biết Diệp Trường Sinh, bớt ở chỗ này loạn bấu víu quan hệ. Chúng ta với ngươi không quen."
Diệp Thu không buồn bực không giận, ngược lại nụ cười càng tăng lên, nói: "Không quen không quan hệ, trước lạ sau còn nhà."
Nói đến đây, Diệp Thu lời nói xoay chuyển: "Không biết ngài là?"
Vương Tiên Lôi ngạo nghễ nói: "Ta là Mật nhi bác cả."
"Nguyên lai là bác cả a."
Diệp Thu nhiệt tình chắp tay, nói: "Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền."
Lần này thao tác đem Vương Thiên Lôi đều động. "Ta đều đối với ngươi như thế không khách khí, ngươi còn nhiệt tình như vậy. Tiểu tử ngươi nên không phải đầu óc có bị bệnh không?"
Vương gia đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Thu sẽ là cái phản ứng này.
Vương Thiên Trần mặt đen lên hỏi: "Ngươi vừa rồi nói đặt sính lễ là chuyện gì xảy ra?"
"Ngài là?"
Diệp Thu hỏi.
Vương Thiên Trần trầm giọng nói: "Ta là Vương Mật phụ thân."
"Nguyên lai là bá phụ a."
Diệp Thu liền vội vàng hành lễ, một mặt thành khẩn nói: "Ta nói làm sao mới gặp bá phụ đã cảm thấy ngài khí độ bất phàm, nguyên lai ngài là Vương Mật phụ thân, thất lễ thất lễ."
Hắn lần này mông ngựa vô vừa đúng, Vương Tiên Trần sắc mặt thoáng hòa hoãn.
Diệp Thu rèn sắc khi còn nóng, nói: "Bá phụ, thực không dám giấu giếm, ta cùng Vương Mật đã tư định trung thân, lần này cô y đến đây bái phòng trưởng bối, chính là vì đặt sính lễ."
Lời vừa nói ra, Vương Mật gương mặt xinh đẹp ửng đỏ.
Nàng vừa rồi truyền âm mời Diệp Thu hỗ trợ, nhưng là không nghĩ tới Diệp Thu sẽ biên ra như thế cái lý do, kỳ quái chính là, trong nội tâm nàng chẳng những không ghét, ngược lại có một tia mừng thầm.
"Nói hiệu nói vượng."
Vương Tiên Lôi lần nữa nhảy ra: "Mật nhi theo nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, như thế nào làm ra tư định trung thân loại này khác người sự tình?"
Sau đó, hắn chuyển hướng Vương Huyền, nói: "Phụ thân, Mật nhi cử động lần này thực tế có nhục môn phong, ngài nhất định phải chặt chẽ quan giáo."
Diệp Thu đội vàng nói: "Bác cả lời ấy sai rồi. Ta cùng Vương Mật tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, làm sao đến có nhục môn phong vừa nói? Lại nói, hiện tại đều niên đại nào, người trẻ tuổi tự do yêu đương không phải rất bình thường sao?"
Vương Thiên Lôi cả giận nói: "Diệp Trường Sinh, ngươi bất ở chỗ này hoang ngôn xảo ngữ, cửa hôn sự này chúng ta không đồng ý."
Diệp Thu y nguyên hảo ngôn hảo ngữ, nói: "Bác cả làm gì tức giận?
Ngài nhìn à, ta cùng Vương Mật thực tình yêu nhau, ngài làm trưởng bối, hẳn là chúc phúc chúng ta mới là."
Ngậm miệng.
Vương Thiên Lôi ngắt lời nói: "Ta cho ngươi biết Diệp Trường Sinh, Mật Nhi đã gả cho Cơ thiếu chủ, ngươi bất ở chỗ này si tâm vọng tưởng."
Lúc này, một mực bị phơi ở một bên Cơ Vô Đạo rốt cục không thể nhịn được nữa.
"Tốt một cái Diệp Trường Sinh."
Cơ Vô Đạo sắc mặt âm trầm như nước, lạnh giọng nói: "Ở ngay trước mặt ta, còn dám luôn miệng nói cùng vị hôn thê của ta tư định trung thân, ngươi coi ta là người chết sao?"
Diệp Thu lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Cơ Vô Đạo, nếu mày hỏi: "Ngươi là con nào?
Chó sủa cái gì?"
Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao.
Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thu dám đem Cơ gia thiếu chủ so sánh chó.
Thực tế là
lớn mật,
làm càn.
Cơ Vô Đạo sau lưng một vị trưởng lão nghiêm nghị quát lớn: "Diệp Trường Sinh, ngươi một cái Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, cũng dám đối với thiếu chủ nhà ta vô lễ,
muốn chết!"
Tiếng nói vừa ra, vị trưởng lão kia đã một trưởng đánh ra, tuyệt thế thánh nhân Vương Uy áp của tới.
Vương Thiên Trần đang muốn xuất thủ, không ngờ bên hai đột nhiên vang lên một cái thanh thúy cái tát âm thanh.
Ba.
Đám người còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền gặp Cơ gia vị kia tuyệt thế thánh nhân Vương trưởng lão đã bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại ngoài mấy chục trượng, nửa bên mặt xương giống đầu heo.
Diệp Thu thu tay lại, thản nhiên nói: "Chủ tử nói chuyện, nào có nô tài xen vào phần.
Hôm nay nhìn thấy Vương gia chư vị trưởng bối ta tâm tình tốt, không muốn gặp máu.
Ngươi như lại không biết tiến thối, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình."
Một tát này, trực tiếp đem tất cả mọi người đánh ngộp.
"Đây chính là Cơ gia trưởng lão a.
Ngươi nói đánh là đánh, lá gan cũng quá lớn a."
Vương Tiên Trần chấn động trong lòng, thật sâu liếc nhìn Diệp Thu, thầm nghĩ, người trẻ tuổi này rất là không đơn giản. Thân là chuẩn đế cường giả, hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Thu cùng Cơ gia vị trưởng lão kia tu vi giống nhau, nhưng Diệp Thu thế mà hời hợt một bàn tay liền đem đối phương quất bay, có thể thấy được,
Diệp Thu ở trong cùng cảnh tuyệt đối là vô địch tồn tại. Vương Huyền nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù Vương Mật theo hư không đại đế lăng tẩm sau khi trở về, vẫn lực khuyên hắn cùng Thanh Vân kiếm tông kết minh, còn nói Diệp trưởng sinh là như thế nào lợi hại, nhưng là, Vương Huyền cũng không tin tưởng. Sống đến hắn số tuổi này người, chỉ tin tưởng con mắt của mình. Nhưng, ngay tại vừa rồi, Diệp Thu xuất thủ một sát na kia, liền Vương Huyền đâu có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Bởi vì Diệp Thu tốc độ xuất thủ quá nhanh, liền hắn cũng chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Hắn không khỏi ở trong lòng nghĩ, nếu như hắn là bị rút đối tượng, vậy hắn có thể né tránh sao? Diệp Trường Sinh mặc dù còn không có đột phá chuẩn đế cảnh giới, nhưng là chiến lực của hắn phi thường đáng sợ, xác thực như Mật Nhi lời nói, tiềm lực của hắn xác thực rất mạnh. Bên cạnh, Vương Thiên Lôi càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thu một lời không hợp liền động thủ, còn mạnh như thế thế, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có ra tay với Diệp Thu, nếu không, kết cục của hắn sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Trong lúc nhất thời, giữa sân lặng ngắt như tờ. Diệp Thu ngắm nhìn một phía, cuối cùng ánh mắt rơi tại Vương Huyền trên thân, mỉm cười, nói: "Ông nội, chúng ta còn là nói chuyện xính lễ sự tình a." Cái này, Vương Huyền nhất thời gian không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao, Cơ Vô Đạo còn ở bên cạnh đâu, này làm sao đàm? Đàm xính lễ đúng không? Tốt, ta cùng ngươi đàm. Vương Thiên Lôi lại nhảy ra ngoài. Ngươi cùng ta đàm. Diệp Thu không mặn không nhạt nói, xin hỏi, ngươi là Vương gia gia chủ, còn là Vương Mật phụ thân, có thể làm chủ sao? Vương Thiên Lôi bị sặc đến sắc mặt đỏ lên. Không đợi hắn phát tác, Diệp Thu lại thay đổi một gương mặt, vừa cười vừa nói, ha ha, ta đùa giỡn với ngươi, ngươi là Vương Mật Bắc cả, lời của ngươi nói ta đương nhiên phải nghe. Hừ. Vương Thiên Lôi hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Trường Sinh, trước khi ngươi đến, Cơ gia thiếu chủ cũng là đến đặt xính lễ. Hắn xính lễ chúng ta đều được chứng kiến. Ngươi xác định còn muốn đặt xính lễ? Chương 3356, đế khí vì mời. Chương 3356, đế khí vì mời. Vương Thiên Lôi lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là tại nói cho Diệp Thu, tiểu tử ngươi thức thời điểm, tự mình biết khó trở ra, chớ tự lấy hắn đủ. Ngươi một cái Thanh Vân kiếm tông đệ tử, lấy cái gì cùng Cơ gia thiếu chủ so? Ai ngờ, Diệp Thu không chỉ có không có lùi bước, ngược lại nhiều hứng thú hỏi, "Ồ, không biết con kia cầm là cái gì xính lễ?" "Con kia? Đáng ghét, còn mắng ta là chó." Hắn làm sao dám? Ngươi, Cơ Vô Đạo khí sắc mặt tái xanh. Về phần hắn bên cạnh hai vị trưởng lão, càng là dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu, cũng không dám có chút động tác. Dù sao, Diệp Thu vừa rồi một cái tát kia giáo hấn còn nóng hồi đây. Vương Thiên Lôi cười lạnh một tiếng, nói, Cơ gia thiếu chủ phần thứ nhất xính lễ là 1 tỷ linh thạch. 1 tỷ linh thạch a? Diệp Thu gật gật đầu, nói, xác thực không ít. Vương Thiên Lôi nói, không bỏ ra nổi đến liền xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lời con chưa dứt, lão giả. Diệp Thu đưa cho trưởng mi chân nhân một ánh mắt. Trường Mi chân nhân hiểu ý, lúc này móc ra mấy cái không gian giới chỉ, lập tức linh thạch như là thác nước đổ xuống mà ra. Dầm dầm, trong chớp mắt, đến mại không hết linh thạch chồng chất thành một ngọn núi cao, linh quang rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ vương gia. T, nhiều như vậy linh thạch, sợ là có 5-60 ức đi. 5-60 ức, ta xem không chỉ, chỉ ít có 7-80 ức. Không nghĩ tới, Diệp công tử xuất thủ so Cơ gia thiếu chủ còn hào phóng hơn. Vương gia các vị các trưởng lão hít một hơi lãnh khí. Vương Thiên Lôi cũng mắt trợn tròn, hắn căn bản là không có nghĩ đến. Diệp Thu có thể cầm ra nhiều linh thạch như vậy. Mẹ nó, một ngọn núi a. Trường Mi chân nhân phủi tay, hơi hờn nói, không nhiều không ít, vừa vặn 10 tỷ linh thạch, Trường Sinh nói, đây chỉ là phần thứ nhất xính lễ. Toàn trường vắng lặng một cách chết chóc. Cơ Vô Đạo sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Thân là Cơ gia thiếu chủ, hắn cầm ra 1 tỷ linh thạch làm xính lễ, nhưng Diệp Thu chỉ là Thanh Vân kiếm tông một cái đệ tử, thế mà cầm ra 10 tỷ linh thạch, đây rõ ràng chính là đang đánh mặt của hắn. Còn tốt, trừ linh thạch, ta còn cầm vật gì khác, bằng không mà nói, mặt mũi này không có địa phương đặt. Cơ Vô Đạo ở trong lòng dạng này an ủi mình. "Bác cả, cái này phần thứ nhất xính lễ, ngươi nhưng hài lòng?" Diệp Thu hỏi. Vương Thiên Lôi nói, "Ta lúc trước nói còn chưa dứt lời đâu, Cơ gia thiếu chủ phần thứ nhất xính lễ, trừ 1 tỷ linh thạch, còn có 3 cây vạn năm thần dược." "Cái gì? Vạn năm cũng xứng gọi thần dược?" Trường Mi chân nhân nhìn sang Cơ Vô Đạo, hỏi, "Cơ gia không phải ẩn thế thế gia sao, nghèo như vậy, ngươi có ý tứ gì?" Cơ Vô Đạo bên người một cái trưởng lão nhịn không được quát. Trường Mi chân nhân nói, "Bần đạo hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, bên cạnh ngươi cái này, không phải Cơ gia thiếu chủ." Nói bậy nói bạn. Cái kia Cơ gia trưởng lão phản bác, thiếu chủ thân phận há có thể là giả. Đạo sĩ túi, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Thật sự là Cơ gia thiếu chủ a? Trường Mi chân nhân nhìn xem Cơ Vô Đạo, hỏi, ngươi là cha ngươi thân sinh không? Ngươi có phải hay không muốn chết? Cơ Vô Đạo tức giận đến hai mắt phun lửa. Trường Mi chân nhân một chút cũng không sợ, đi theo Diệp Thu bên người, có gì phải sợ, nói, đã như thế, cái kia bần đạo có mấy cái nghi vấn. Nếu như ngươi thật sự là Cơ gia thiếu chủ, vậy làm sao chỉ cầm ra 3 cây vạn năm thần dược làm xính lễ? Có phải là quá keo kiệt rồi? Còn là nói, các ngươi Cơ gia nghèo quá, không bỏ ra nổi thứ càng tốt. Lại hoặc là, các ngươi căn bản không có đem Vương gia để vào mắt. Chữ chữ đâm người, câu câu chú tâm. Cơ Vô Đạo tức thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cùng lúc đó, Vương gia đám người nhìn ánh mắt của hắn cũng biến thành cổ quái, Trường Mi chân nhân lời nói này, quả thật làm cho người không thể không hoài nghi Cơ gia thành ý đạo sĩ túi. Một vị Cơ gia trưởng lão chỉ vào Trường Mi chân nhân nghiêm nghị quát, ngươi chớ nên ở chỗ này bàn lộn thị phi. Chúng ta Cơ gia chỉ ít cầm ra 3 cây vạn năm thần dược, nhưng Diệp Trường Sinh hắn cầm sao? Diệp Thu mỉm cười, nói, vạn năm thần dược. ta xác thực không bỏ ra nổi. Ha ha ha. Cơ gia vị trưởng lão kia ngửa đầu cười to, nói, không bỏ ra nổi vạn năm thần dược còn dám trò cười thiếu chủ nhà ta, thực sự là. Soạn. Đột nhiên, 10 đạo rực rỡ thần quang theo Diệp Thu trong túi càn khôn bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. 10 đạo thần quang đều là thần dược. Mỗi một cây thần dược đều tản ra mùi thuốc nồng nặc, nháy mắt tràn ngập toàn bộ vương gia. Đây là 100,0005 cửu đũ hoàn hồn thảo, 100,0005 long huyết linh chi. Trời ạ, gốc kia không phải là trong truyền thuyết vượng hoàng miết bàn hoa. Vương gia các trưởng lão kinh hô liên tục, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Diệp Thu lạnh nhạt nói, tại ta chỗ này, vạn năm chỉ có thể tính linh dược, 100,0005 mới xem như thần dược. Ngươi, vị yêu cơ gia trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh, giống như là bị người bóp lấy cổ, nửa ngày nói không ra lời. Vương Mật ánh mắt phức tạp liếc nhìn Diệp Thu, thầm than, nếu thật là xính lễ liền tốt, đáng tiếc à, Diệp Thu chỉ là đang giúp nàng che lấp. Bất quá, dạng này nàng cũng rất vui vẻ, bởi vì Diệp Thu cách làm, không thể nghi ngờ là đang giúp nàng. Vương Tiên Lôi cũng bị trấn trụ, nhưng nghĩ tới Thiên Linh Đan, còn là kiên trì nói, cơ gia thiếu chủ phần thứ hai xính lễ là ba kiện tuyệt thế thánh binh cùng một kiện chuẩn đế pháp bảo, Diệp Trường Sinh, ngươi cầm ra được sao? Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thu, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, ta liền không tin ngươi còn có thể cầm ra so chuẩn đế pháp bảo thứ càng quý giá. Ồ. Diệp Thu nhíu nhíu mày, đột nhiên theo trong túi càn khôn móc ra một chiếc gương, tiến lên đưa tới Vương Mật trong tay. Tấm gương mặc dù cổ điển, tràn ngập tuế nguyệt vật bị, nhưng nhìn kỹ, lại phi thường phổ thông. Một chiếc gương. Vương Thiên Lôi đầu tiên là sửng sở, lập tức châm chọc nói, Diệp Trường Sinh, ngươi sẽ không phải muốn dùng cái này đồng nát sắt vụn làm xính lễ à? Đồng nát sắt vụn. Diệp Thu nụ cười trên mặt nồng đậm. Vương Thiên Trần lại đột nhiên con ngươi co rụt lại, bước nhanh đi đến trước mặt Vương Mật, cầm qua tấm gương tường tận xem xét một trận, tiếp lấy la thất thanh, đây là đế khí. Cái gì? Đế khí? Toàn trường xôn xao. Cơ Vô Đạo trong mắt trừng to lớn, nhìn chằm chằm nhìn Diệp Thu, một mặt khó có thể tin. Đế khí, đây chính là đại đế cường giả tài năng luyện chế pháp bảo a. Coi như toàn bộ cơ gia, cũng chỉ hai kiện, còn bị cung phụng tại tổ tử, tùy tiện không được vận dụng. Diệp Trường Sinh thế mà tiện tay liền lấy ra một kiện đế khí làm xính lễ. Không đúng. Vương Thiên Lôi đột nhiên kêu lên, cái gương này không có chút nào sóng linh khí, làm sao có thể là đế khí? Thiên Trần, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Vương Thiên Trần nói, ta còn không đến mức mắt mở đến liền đế khí đều không nhận ra tình trạng, đây tuyệt đối là một kiện đế khí. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Thu, hỏi, này tính tên gì? Diệp Thu mỉm cười đáp, Hư Không Kính. Cái gì? Lần này, liền Vương Huyền sắc mặt đều thay đổi, hỏi, Hư Không Đại Đế bản mệnh pháp bảo, Hư Không Kính. Diệp Thu mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Vương Thiên Lôi triệt để mắt trợn tròn. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Diệp Thu không chỉ có cầm ra một kiện đế khí, mà lại cái này đế khí còn là Hư Không Đại Đế bản mệnh pháp bảo. Thủ bút này, cũng quá khủng bố a. Chương 3357, Luyện Đan. Ta sẽ ước điểm điểm chương 3357, Luyện Đan. Ta sẽ ước điểm điểm Hư Không Kính mới ra, Vương gia bầu không khí triệt để thay đổi. Những cái kia nguyên bản đối với Diệp Thu lặng lẽ nhìn nhau các trưởng lão, giờ phút này có mấy cái cười khen. Diệp công tử tuổi còn trẻ liền có như thế thủ bút, quả nhiên là nhân trung long phượng a. Lão phu sống mấy ngàn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hảo sảng người trẻ tuổi. Tiểu thư thật sự là tốt ánh mắt, tìm như thế cái như ý lang quân. Vương Thiên Trần sắc mặt cũng so ban sơ hòa hoãn rất nhiều, nhìn về phía Diệp Thu trong ánh mắt, thậm chí mang theo vài phần thưởng thức. Dù sao, có thể cầm ra đế khí làm xính lễ, phần này thành ý cùng thực lực, xác thực không thể bắt bẻ. Duy chỉ có Cơ Vô Đạo cùng Vương Thiên Lôi, sắc mặt âm tình bất định. Cơ Vô Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thu, trong mắt tràn đầy oán độc. Hắn đường đường cơ gia thiếu chủ, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Đáng hận hơn chính là, cái này nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, thế mà ở ngay trước mặt hắn muốn cướp nữ nhân của hắn. Mặc dù Vương Mật chưa hề đã cho hắn sắc mặt tốt, nhưng dù sao hai nhà trưởng bối sớm có ước định, Diệp Thu làm như vậy, không khác trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Vương Thiên Lôi đồng dạng không cam tâm. Hắn biết rõ, đế khí dù tốt, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ không rơi vào trong tay của hắn, mà hắn cần nhất là có thể giúp hắn đột phá chuẩn đế thiên linh đan. Cơ gia thiếu chủ còn có phần thứ ba xính lễ. Vương Thiên Lôi đột nhiên cao giọng nói, "Ồ." Diệp Thu hỏi, "Là cái gì?" Vương Thiên Lôi nói là bà viên huyền linh đan. Một viên huyền linh đan liền có thể trợ thánh nhân vương cường giả đột phá tới tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới. Diệp Trường Sinh, ngươi có sao? Vương Thiên Lôi trong giọng nói mang rõ ràng khiêu khích, phản phất đang nói, không có liền xéo đi nhanh lên. Diệp Thu lắc đầu, ta không có huyền linh đan. Vương Thiên Lôi trong lòng vui mừng, tiếp tục nói, không có huyền linh đan, dùng cùng cấp bậc đan dược cũng có thể. Diệp Thu y nguyên lắc đầu, ta cũng không có. Hắn không phải là không có, chỉ là khinh thường lấy ra mà thôi. Vương Thiên Lôi cười lạnh nói, đã không có, vậy ngươi có thể. Đại ca. Vương Thiên Trần đột nhiên đánh gậy hắn, nói, ngươi làm gì hùng hổ dọa người? Trường Sinh đã rất ưu tú, người trẻ tuổi sự tình, liền để bọn hắn tự mình xử lý đi. Vương Thiên Trần lời nói này, rõ ràng là tại giữa gìn Diệp Thu. Vương Thiên Lôi tức đến xanh mét cả mặt mày. Làm sao, người ta còn không có cưới con gái của ngươi, ngươi đem hắn làm cô ra rồi. Thiên Trần, lời này của ngươi liền không đúng. Vương Thiên Lôi đối chọi gay gắt, nói, hôn nhân đại sự, há có thể cho đùa. Đã muốn đặt xính lễ, đương nhiên phải cầm ra thành ý đến. Chẳng lẽ một kiện đế khí còn chưa đủ thành ý? Vương Thiên Trần đối nói. Vương Thiên Lôi á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn là không cam tâm, nói, bất kể nói thế nào, cơ gia thiếu chủ đưa bà viên huyền linh đan, ngươi đây là tại hung hăng càn quấy. Vương Thiên Trần nói. Vương Thiên Lôi nửa bước không lùi, nói, ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Mắt thấy bầu không khí dương cung bạc kiếm, Diệp Thu đột nhiên mở miệng, huyền linh đan ta không có, nhưng cùng cấp bậc đan dược, ta có thể có.
Có ý tứ gì?
Vương Thiên Lôi sững sờ, ngươi không phải mới vừa nói không có sao? Hiện tại tại sao lại nói có?
Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta.
Diệp Thu một mặt bất đắc dĩ nói, bác cả, thực không dám giấu giếm, ta bình thường nhàn rỗi lúc cũng sẽ luyện đan.
Ngươi biết luyện đan?
Vương Thiên Lôi mặt mũi tràn đầy không tin.
Diệp Thu gật đầu, sẽ ước điểm điểm.
Vương Thiên Lôi cười nhạo một tiếng, Diệp Trường Sinh, ngươi sẽ không chuẩn bị ngay trước mặt chúng ta luyện đan à?
Đang có ý này.
Diệp Thu thản nhiên nói.
Lời vừa nói ra, Cơ Vô Đạo bên người hai vị trưởng lão cười lạnh.
Hiện trường luyện đan?
Nói đùa cái gì?
Huyền linh đan thế nhưng là chúng ta Cơ gia bí chế, ngươi làm sao có thể luyện đến đi ra?
Coi như có thể luyện, không có đan phương cùng vật liệu cũng là không tốt.
Vương Thiên Lôi càng là cười to, ha ha ha, Diệp Trường Sinh, ngươi chẳng lẽ điên rồi?
Huyền linh đan đan phương là Cơ gia tuyệt mật, ngươi
ai nói ta muốn luyện huyền linh đan rồi?
Diệp Thu đánh gậy hắn, ta muốn luyện là so huyền linh đan tốt hơn đan dược.
Cuồng vọng.
Cơ Vô Đạo rốt cục nhịn không được, nói, ta Cơ gia huyền linh đan độc bộ thiên hạ, ngươi dám khẩu xuất cùng luôn.
Diệp Thu mặc kệ hắn, trực tiếp theo trong túi càn khôn cầm ra hai cây linh dược.
Lập tức, mọi người tại đây đều sửng sốt.
Trăm năm tuyết liên,
trăm năm linh chi.
Cái này, đây cũng quá phổ thông a.
Cơ gia hai vị trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ồn ào cười to.
Ha ha ha, liền mặt hàng này còn muốn luyện đan.
Trong đó một vị trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta Cơ gia trong dược viên cỏ dại đều so cái này mạnh.
Vương Thiên Lôi cũng không nhịn được cười lạnh, Diệp Trường Sinh, ngươi sẽ không phải coi là tùy tiện cầm vài quặng cỏ dại, liền có thể luyện ra so huyền linh đan tốt hơn đan dược a.
Liền ngay cả Vương Huyền cùng Vương Thiên Trần cũng cau mày lên.
Cái này hai cây linh dược sắc thực quá mức phổ thông, liền luyện chế phổ thông đan dược đều ngại phẩm chất không đủ.
Vương Mật trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo âu, khẽ cắn môi đỏ nhìn xem Diệp Thu.
Vương Thiên Trần liếc nhìn Diệp Thu, nói, trong nhà có đan lô, ta đi lấy.
Nói xong muốn đi.
Mặc dù hắn cũng không tin, Diệp Thu có thể sử dụng loại này phổ thông linh dược luyện ra cái gì tốt đan dược, nhưng vì không để nữ nhi người trong lòng trước mặt mọi người xấu mặt, hắn đồng ý giúp đỡ.
Bá phụ, đa tạ hảo ý của ngài, không cần.
Diệp Thu gọi lại Vương Thiên Trần, nói, ta am hiểu tay không luyện đan.
Cái gì?
Tay không luyện đan?
Vương Thiên Trần ngơ ngác một chút.
Hiện trường cũng sôi trào.
Cơ Vô Đạo cười lạnh nói, giả thần giả quỷ.
Tay không luyện đan chí ít cần đan đạo đại tông sư cảnh giới, chỉ bằng ngươi.
Vương Thiên Lôi nhịn không được trào phúng, Diệp Trường Sinh, ngươi nếu có thể tay không luyện ra so huyền linh đan còn tốt đan dược, ta hiện trường học chó sủa.
Diệp Thu mỉm cười, bác cả, xin nhớ kỹ lời của ngươi nói.
Tiếng nói vừa ra, Diệp Thu lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một sợi ngọn lửa màu xanh.
Đế cấp dị hỏa.
Vương Huyền kinh hô.
Chỉ thấy ngọn lửa màu xanh kia tại Diệp Thu lòng bàn tay nảy lên, nhiệt độ chung quanh nhưng không có mảy may lên cao, cho thấy kinh người khống hỏa lực.
Diệp Thu đem hai cây linh dược ném không trung, dị hỏa nháy mắt đem nó bọc lại.
Lệnh người kinh ngạc chính là, linh dược cũng không có bị tiêu hủy, mà là ở trong ngọn lửa chậm rãi hòa tan, tạp chất bị một chút xíu loại bỏ.
Thủ pháp này,
Vương Huyền con ngươi đột nhiên co lại, phản phát quy chân.
Diệp Thu hai tay kết ấn, đem từng đạo kim quang đánh vào trong ngọn lửa.
Sau một lát,
ngưng.
Theo Diệp Thu một tiếng quát nhẹ, hai cây linh dược tinh hoa bắt đầu dung hợp.
Lệnh người khiếp sợ là, nguyên bản phổ thông linh dược tinh hoa, ở trong quá trình dung hợp vậy mà tản mát ra hào quang sáng chói, mùi thuốc nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân nhỏ.
Cái này,
làm sao có thể?
Cơ gia hai vị trưởng lão trợn mắt hốt mồm.
Vương Thiên Lôi càng là sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói, cái này không hợp lý.
Diệp Thu thủ pháp càng lúc càng nhanh, trong ngọn lửa dược dịch dần dần ngưng thực.
Đột nhiên, thiên địa linh khí điên cuồng vào tới, ở đỉnh đầu Diệp Thu hình thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí, dẫn phát thiên địa dị tượng.
Ầm ầm.
Đột nhiên, một tia chớp từ trên trời giáng xuống.
Chương 3358, Niết bàn đan chương 3358, Niết bàn đan đan kiếp.
Vương Thiên Lôi nghẹn ngào kêu lên.
Diệp Thu lại không chút hoang mang, tay trái tiếp tục khống chế hỏa diễm, tay phải một quyền đánh phía Lôi đỉnh.
Bành!
Lôi đỉnh lại bị hắn một quyền đánh tan.
Tê, mọi người tại đây đều hít sâu một hơi.
Đây chính là đan kiếp a.
Thế mà cứ như vậy hời hợt hóa giải rồi.
Vương Mật trong đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn, không nháy mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thu chuyên chú luyện đan bên mặt, cái nam nhân này trong lúc giơ tay nhấc chân thể hiện ra ung dung không đội, để nàng nhịp tim không tự giác gia tốc.
Cơ Vô Đạo nhìn thấy Vương Mật bộ dáng này, đố kỵ đến hai mắt đỏ lên, nắm đấm bóp ken két rung động.
Diệp Thu lại không hề hay biết, hết sức chăm chú khống chế hỏa diễm.
Thời gian dần qua, dược dịch hoàn toàn ngưng thực, hỏa diễm cũng theo đó dập tắt.
Thế nhưng là, khi mọi người thấy rõ Diệp Thu lòng bàn tay đan dược lúc, tất cả đều sửng sốt.
Kia là một viên đen thui đan dược, mặt ngoài mơ hồ, đừng nói đan văn, liền một tia mùi thuốc đều không có, quả thực so nhất thấp kém đan dược còn khó nhìn hơn.
Ha ha ha.
Vương Tiên Lôi cái thứ nhất cười ha hả, Diệp Trường Sinh, đây chính là ngươi luyện chế tuyệt thế tốt đan.
Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ.
Những cái kia nguyên bản đối với Diệp Thu đổi mới Vương gia các trưởng lão, giờ phút này cũng không nhịn được lắc đầu thở dài.
Dẫn động tiên địa dị tượng, lại luyện ra như thế cái đồ chơi.
Thiệt thòi ta còn đối với hắn ôm lấy cực lớn hy vọng.
Làm nửa ngày, nguyên lai là cố làm ra vẻ.
Ai, hưởng công cái kia hai cây linh dược.
Cơ gia hai vị trưởng lão càng là nắm lấy cơ hội đối với Diệp Thu châm chọc khiêu khích.
Liên loại đan dược này cũng xứng cùng ta Cơ gia huyền linh đan so.
Cười chết người, loại này rác rưởi đan dược cho chó ăn đều ngại khó coi.
Cơ Vô Đạo cũng cười lạnh nói, Diệp Trường Sinh, ngươi không phải mới vừa rất cùng sao?
Hiện tại tại sao không nói rồi? Tại mọi người xem ra, Diệp Tu lần này luyện đan chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: thất bại. Vương Tiên Trần nhíu mày, cũng không nghĩ tới Diệp Thu luyện ra đan dược thế mà là mặt hàng này. Nhưng là, làm Vương Mật phụ thân, hắn không hy vọng Diệp Thu bị những người khác xem thường, nhịn không được nói với Diệp Thu: "Trường sinh, muốn không lại luyện một lần?" Hắn hy vọng Diệp Thu lại luyện một lần, mà lại hắn quyết định, nếu như Diệp Thu lần nữa luyện đan, vậy hắn sẽ cầm hai cây thần dược đi ra duy trì Diệp Thu. Thứ nhất là vì Vương Mật, thứ hai, hắn kỳ thật trong lòng đối với Diệp Thu rất hài lòng. Chỉ ít, cùng Cơ Vô Đạo so ra, hắn càng hy vọng Diệp Thu có thể trở thành con rể của hắn. Cho dù người trẻ tuổi này luyện đan chẳng ra sao cả, nhưng là biểu hiện ra ngoài thành ý cùng thực lực, đủ để khiến người lau mắt mà nhìn. Đồng thời, Vương Thiên Trần trong lòng còn cảm thấy kỳ quặc, vừa rồi Diệp Thu luyện đan thời điểm, rõ ràng dẫn động thiên địa dị tượng, còn dẫn xuống đan kiếp, thế nhưng là làm sao thành phẩm làm sao lại kém như vậy đâu? Hắn cảm thấy, có thể là linh dược không được. Ai ngờ, đối với hắn hảo ý, Diệp Thu nhếch miệng mỉm cười, tự tuyệt nói: "Đa tạ bá phụ hảo ý, không cần." "Đương nhiên không cần." Vương Thiên Lôi trầm trọng nói, liền tài nghệ này, luyện một vạn lần cũng là kết quả này. Diệp Thu không để ý Vương Thiên Lôi, nói với Vương Thiên Trần: "Bá phụ, có thể hay không mượn người sử dụng?" "Có ý tứ gì?" Vương Thiên Trần rất là không hiểu. Diệp Thu nói: "Ta muốn tìm một người, đi thử một chút viên đan dược kia uy lực. Cứ như vậy rách dưới đồ chơi, còn có cái gì tốt thử?" Vương Thiên Lôi nói: "Diệp Trường Sinh, ta nhìn ngươi cũng không cần tự rước lấy đủ." Vương Huyền nhìn một chút Diệp Thu, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có một loại trực giác mãnh liệt, Diệp Thu rất có thể sẽ cho bọn hắn một niềm vui lớn bất ngờ. "Diệp công tử, ngươi muốn người nào tới thí nghiệm thuốc?" Vương Huyền hỏi. Diệp Thu nói: "Ta cần một cái tu vi yếu đất người, tu vi càng thấp càng tốt. Ta đến an bài." Vương Huyền mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là phái người đi gọi. Không bao lâu, một cái còng lưng, mặt mũi nhăn nheo lão giả nơm nớp lo sợ đi tới. "Nhà, gia chủ." Lão giả âm thanh run rẩy, hiển nhiên bị tràng diện này hù đến. Vương Huyền giới thiệu nói: "Đây là phụ trách quét dọn nhà xí Mã Tam, chỉ có vương giả sơ cảnh tu vi, thọ nguyên sắp hết. Diệp công tử, ta đem hắn giao cho ngươi." "Đà tạ ông nội." Diệp Thu hướng Vương Huyền nói lời cảm tạ nói. Vương Thiên Lôi khỏe miệng cong lên, trong lòng thầm mắng: "Ai là ngươi ông nội đâu? Đừng mẹ nó mù gọi." Diệp Thu đi đến Mã Tam trước mặt, ôn hòa hỏi: "Mã đại gia, năm nay thọ?" Về công tử lời nói, tiểu lão nhân năm nay 380 tuổi." Mã Tam kinh sợ trả lời nói: "Ngươi nghĩ đột phá tu vi sao?" Diệp Thu lại hỏi. Mã Tam đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười khổ nói: "Công tử nói đùa, tiểu lão nhân tư chất ngu dốt, có thể sống đến hiện tại đã là may mắn, nào còn dám nghĩ." Không chờ hắn nói hết lời, Diệp Thu liền trực tiếp đem viên kia đen xì đan dược nhét vào Mã Tam trong miệng, nói: "Mã đại gia, nhanh lên tọa hạ vận công, nhưng tuyệt đối không được lãng phí viên đan dược kia." Mã Tam không dám chống lại, ngoan ngoãn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu vận công. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm một màn này, có người khinh thường, có người hiếu kỳ, càng nhiều người thì là chờ lấy chế giễu. Nhưng mà, chỉ qua nửa phút, ông Mã Tam thể nội đột nhiên truyền ra một tiếng kêu khẽ, ngay sau đó, hắn còn lưng thân thể vậy mà chậm rãi thẳng tắp, nếp nhăn trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng xuất hiện biến hóa. Vương giả trung kỳ, vương giả đỉnh phong. Mã Tam tu vi bắt đầu điên cuồng kéo lên. Oeng, một đạo khí lãng theo Mã Tam thể nội bộc phát, tu vi trực tiếp đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Nhưng cái này vẫn chưa xong, thông thần cảnh, thánh nhân cảnh, đại thánh cảnh, thánh nhân vương. Là Mã Tam tu vi cuối cùng dừng lại tại thánh nhân vương đỉnh phong lúc, toàn bộ vương gia lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người như là thấy quỷ, trừng to mắt nhìn xem cái kia rực rỡ hẳn lên Mã Tam, hắn giờ phút này đâu còn có nửa điểm vẻ giàn mua. Rõ ràng là cái tinh thần khỏe mạnh người trung niên. Cái này, điều đó không có khả năng. Vương Thiên Lôi hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất. Cơ gia hai vị trưởng lão càng là mặt như màu đất, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Đến nỗi Cơ Vô Đạo, gương mặt kia so đáy nổi còn đen, trong lòng đem Diệp Thu nguyền rủa một vạn lần. Trên đời có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi tại sao phải đoạt nữ nhân của ta? Cái tên Vương bắt đẳng ngươi, ta nguyền rủa ngươi chết không có chỗ chôn. Vương Huyền kích động đến sợi râu thẳng run, cả kinh nói: "Phản pháp quy chân." Đây là trong truyền thuyết phản pháp quy chân chi cảnh. Đan dược bề ngoài càng là phổ thông, dược hiệu ngược lại càng mạnh. Không nghĩ tới, Diệp công tử thuật luyện đan lại lợi hại như thế, lão hủ nhìn lầm. Vương Huyền nói xong, lại chủ động hướng Diệp Thu chắp tay. Diệp Thu đứng chắp tay, lạnh nhạt nói: "Đan này tên là Niết Bàn đan, ăn vào nhưng thoát thai hoàn cốt, giành lấy cuộc sống mới, không biết so với Cơ gia Huyền Linh đan như thế nào?" Không có người trả lời, bởi vì đáp án đã rõ ràng. Huyền Linh đan mặc dù có thể giúp người đột phá một cái đại cảnh giới, nhưng là cái này Niết Bàn đan có thể trực tiếp để một cái sắp chết vương giả tu sĩ tấn thăng làm thánh nhân vương đỉnh phong. Cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc. Chương 3359, trước mặt mọi người một hôn. Chương 3359, trước mặt mọi người một hôn. Diệp Thu ánh mắt chuyển hướng Vương Tiên Lôi, khoe miệng mỉm cười nói: "Bác cả, ta xính lễ, ngươi nhưng hài lòng?" Vương Tiên Lôi nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng lên. Diệp Thu cầm ra linh thạch, pháp bảo, đan dược, toàn phương diện nghiền ép Cơ Vô Đạo, cho dù trong lòng của hắn còn là có khuynh hướng Cơ Vô Đạo, giờ phút này cũng tìm không ra bất kỳ phản bác nào lý do. Hắn vô ý thức nhìn về phía Cơ Vô Đạo, trong mắt mang theo vài phần xin giúp đỡ chi sắc. Cơ Vô Đạo sắc mặt tái xanh, trên trán nổi lên gân xanh, hắn đường đường Cơ gia thiếu chủ, chưa từng bị người dạng này trước mặt mọi người đánh qua mặt. Không thể nhẫn đủ, nhất định phải đem bãi tìm trở về. Nếu không, mặt của hắn để nơi nào? Ta còn có phần thứ tư xính lễ. Cơ Vô Đạo đột nhiên cao giọng nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn. Chỉ thấy Cơ Vô Đạo lấy ra một bản hiện ra kim quang bí tịch, hai tay đưa cho Vương Huyền, nói: "Vương gia chủ, đây là ta Cơ gia tuyệt học Thái Hư Thần Quyết, đây chính là ta phần thứ tư sính lễ."
"Cái gì? Thái Hư Thần Quyết?"
Vương Huyền tiếp nhận bí tịch tay run lên bần bật, kém chút không có cầm chắc. Vương Thiên Trần cùng các vị trưởng lão cũng nhao nhao xông tới, thấy rõ nội dung về sau, đều hít một hơi linh khí. "Cái này, đây thật là Thái Hư Thần Quyết." "Thái Hư Thần Quyết thế nhưng là Cơ gia chấn tộc tuyệt học một trong. Nghe nói tu luyện pháp quyết này, nhưng trực chỉ chuẩn đế đỉnh phong. Không nghĩ tới, Cơ thiếu chủ hào phóng như vậy, thậm chí ngay cả bực này bí tịch đều đem ra." Vương Thiên Lôi thấy thế, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhảy ra chỉ vào Diệp Thu nói: "Diệp Trường Sinh, ngươi lấy cái gì cùng Cơ gia thiếu chủ so? Chẳng lẽ ngươi còn có thể cầm ra so Thái Hư Thần Quyết lợi hại hơn bí tịch?" Hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý, phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp Thu còn chưa mở miệng, Trường Mi chân nhân đứng dậy, vừa cười vừa nói: "Vô lượng tiên tôn, trước khi đến, Trường Sinh liền phân phó bần đạo, muốn đem món đồ này xem như sính lễ đưa cho Vương gia chủ." Nói, hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái cổ điện thanh đồng cái dương, đưa tới Vương Huyền trước mặt. Vương Huyền nghi hoặc tiếp nhận cái dương, từ từ mở ra, chỉ thấy bên trong lặng lặng nằm một tấm ố vàng gia thú, xem ra thường thường không có gì lạ. "Đây là..." Vương Huyền nhíu mày, đưa tay lấy ra gia thú. Khi hắn thấy rõ gia thú bên trên nội dung lúc, cả người như bị sét đánh, hai tay run lẩy bẩy. "Trường Sinh Kinh." Ba chữ này mới ra, toàn trường nháy mắt yên tĩnh. Vương Thiên Trần một cái bước xa xông lên trước: "Phụ thân, ngài nói cái gì?" "Đây là Trường Sinh thế gia không truyền tuyệt học Trường Sinh Kinh." Vương Huyền hít sâu một hơi, thanh âm phát run: "Không sai, chính là Trường Sinh thế gia đứng tộc chí bảo Trường Sinh Kinh, tu luyện kinh này không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa còn có chứng đạo thành đế cơ hội." "Vâng." Vương Huyền lời nói này như là một đạo kinh lôi tại mọi người trong đầu nổ vang. Trường Sinh thế gia, đây chính là cùng Vương gia ngang vai ngang vế ẩn thế thế gia một trong, mà Trường Sinh Kinh càng là Trường Sinh thế gia cường đại nhất át chủ bài, nghe nói tu luyện tới cực hạn có thể trường sinh bất tử. Vương Thiên Lôi căn bản không tin, nói: "Phụ thân, các ngươi chớ để cho Diệp Trường Sinh lừa gạt, hắn một cái Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, làm sao lại có Trường Sinh thế gia bí mật bất truyền? Ta hoài nghi, cái này cái gọi là Trường Sinh Kinh là giả mạo, phụ thân." Ngậm miệng. Vương Huyền nhất âm thanh quát chói tai, chuẩn đế uy áp ầm vang một phát, trực tiếp đem Vương Thiên Lôi đẩy lui mấy bước. "Phụ thân." Vương Thiên Lôi vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Vương Huyền. Vương Huyền căn bản không để ý tới hắn, mà là trịnh trọng đem gia thú bỏ vào thanh đồng cái dương, đưa tới Diệp Thu trước mặt, nói: "Diệp công tử, phần này sính lễ thực tế là quá nặng đi, tha thứ ta không thể thu." Diệp Thu cười nói: "Ông nội, ngài nghiêm trọng. Đây là sính lễ, đã đưa ra, nào có thu hồi đạo lý." "Cái này..." Vương Huyền không biết nên nói cái gì. Vương Thiên Trần cười nói: "Phụ thân, cái này nếu là Trường Sinh tâm ý, ngài liền thu cất đi." Vương Huyền nháy mắt dây hiểu, xem ra chính mình đứa con trai này đã nhận định Diệp Trường Sinh cái con rể này. "Đúng vậy a, ưu tú như vậy con rể đi cái kia tìm." Không nói trước Diệp Thu xuất thủ hào phóng, phía sau còn có một cái Thanh Vân Kiếm Tông, vẹn vẹn là hắn thuật luyện đan, liền đã để người chấn kinh. Tiện tay luyện chế một viên đan dược, liền để một cái vương giả cảnh giới tu sĩ trực tiếp đột phá đến thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, mà lại ngay cả thiên kiếp đều không có, đây quả thực là thần tích. Nếu như hắn có thể trở thành vương gia con rể, để hắn luyện chế nhiều một chút dạng này niết bàn đan, cái kia vương gia chẳng phải là tất cả đều là cao thủ. Đã như thế, vậy lão hủ liền nhận lấy. Vương Huyền vui dạo dực nhận lấy Trường Sinh trải qua. Cơ Vô Đạo mặt xám như cho, lão đảo lui lại hai bước, suýt nữa ngã xuống. Hắn biết chính mình triệt để thua thất bại thảm hại. Sau đó Vương Huyền nói với Vương Mật: "Mật Nhi, ngươi rất tính mắt." Vương Mật trong lòng cảm thán, có ánh mắt lại có thể thế nào, hắn chỉ là đang bồi ta diễn kịch mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Thu có thể giúp nàng, đã để nàng rất cảm kích. Vương Mật đi đến trước mặt Diệp Thu, nói: "Diệp công tử, cảm ơn ngươi." Diệp Thu thuận thế một thanh dắt bàn tay nhỏ của nàng, ở bên thai nàng thấp giọng nói: "Lập tức liền muốn trở thành người một nhà, khách khí với ta cái gì?" Vương Mật bị Diệp Thu bất tình lình cử chỉ thân mật làm cho gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, muốn rút về tay, lại bị Diệp Thu một mực nắm chặt. "Ngươi thả ta ra." Nàng tiếng như muỗi bo bè, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Diệp Thu không chỉ có không có buông tay, ngược lại thuận thế đem Vương Mật kéo vào trong ngực, ở bên thai nàng nói khẽ: "Không phải ngươi nói cho ông nội bọn hắn, ngươi thích ta sao? Làm sao hiện tại lại xấu hổ rồi?" "Ta kia là..." Vương Mật vừa muốn giải thích, đột nhiên cảm giác trên môi nóng lên. Diệp Thu vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người, hôn môi của nàng. "Nô..." Vương Mật trừng lớn đôi mắt đẹp, cả người đều cứng đờ. Một màn này, để mọi người tại đây cũng trợn mắt hốt mồm. Vương Thiên Trần đầu tiên là sửng sở, lập tức nụ cười vui mừng, nữ nhi có thể tìm tới dạng này như ý lang quân, hắn cái làm cha này, tự nhiên cao hứng. Vương Huyền cũng làm mỉm cười gật đầu, hiển nhiên đối với Diệp Thu cháu gái này tế cũng hết sức hài lòng. Chỉ có Vương Thiên Lôi mặt xám như cho, ngồi liệt trên mặt đất, trong lòng hung hăng đang nói: "Xong, Thiên Linh đan cũng còn, ta đột phá không được chuẩn đế cảnh giới." Cơ gia hai vị trưởng lão càng là sắc mặt tái xanh, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể xám xịt đứng ở một bên, trong lòng vì thiếu chủ thở dài. Không biết liêm sỉ. Cơ Vô Đạo nhìn chằm chằm Diệp Thu cùng Vương Mật, hận không thể đi lên một quyền đập chết hai người. Thật lâu, rời môi. Vương Mật xấu hổ đem mặt chôn ở trong ngực Diệp Thu, không dám gặp người. Diệp Thu ôm eo nhỏ của nàng, cất cao giọng nói: "Kể từ hôm nay, Vương Mật chính là ta Diệp Trường Sinh người. Ai nếu dám có ý đồ với nàng?" Hắn nói, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi ở trên người của Cơ Vô Đạo, lạnh giọng nói: "Ta không ngại để hắn nếm thử thủ đoạn của ta." Lời nói này, bá khí mười phần, rõ ràng chính là đang cảnh cáo Cơ Vô Đạo. Cơ Vô Đạo tức giận đến kém chút thổ huyết. "Mẹ, ngươi ôm nữ nhân của ta, còn đối với ta nói dọa, có ý tứ gì? Cảm thấy ta Cơ Vô Đạo dễ khi dễ đúng không?" "Diệp Trường Sinh, nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi một chữ, tự tìm đường chết." Chương 3360, đêm nay chúng ta chen một chút. Chương 3360, đêm nay chúng ta chen một chút. Cơ Vô Đạo mặc dù rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có mất lý trí, mà là kiềm nén lửa giận, sắc mặt âm trầm như nước đối với Vương Huyền nói: "Vương gia chủ, năm đó cửa hôn sự này là ngươi cùng ta ra gia định ra, bây giờ như vậy lật lọng, có phải là nên cho ta một cái công đạo? Nên cho Cơ gia một cái công đạo." Vương Huyền mặt lộ vẻ khó xử, thở dài nói: "Năm đó là ta say rượu lỡ lời." "Say rượu lỡ lời?" Cơ Vô Đạo cười lạnh một tiếng: "Đường đường chuẩn đế cường giả, cũng sẽ say rượu lỡ lời? Vương gia chủ, ngươi đây là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao?" Vương Huyền nhất lúc nghẹn lời. Xác thực, đến bọn hắn cảnh giới này, rượu căn bản không có khả năng ảnh hưởng thần trí. "Thiên Lôi, đem Cơ gia xính lễ còn cho Cơ thiếu chủ." Vương Huyền lại nói: "Cơ thiếu chủ, ta nhớ được ngươi lúc trước nói qua, dưa hái xanh không ngọt. Việc đã đến nước này, ta xác thực có không thể trốn tránh trách nhiệm. Như vậy đi, quay đầu ta tự mình đi các ngươi Cơ gia, hướng gia gia ngươi ở trước mặt bồi tội." "Bồi tội?" Cơ Vô Đạo cười lạnh, nghĩ thầm, muốn dùng một câu nhẹ nhàng bồi tội liền đem việc này sơ lược, ngươi nghĩ hay lắm. "Ta muốn không chỉ có là mặt mũi, còn có vương mật." "Vương gia chủ, việc này đúng là ngươi làm sai, ta..." Cơ Vô Đạo lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Thu đánh gãy. "Ông nội làm sai chỗ nào?" Diệp Thu cao giọng nói, hắn cũng không biết ta cùng vương mật sớm đã tư định trung thân. "Cơ Vô Đạo, nếu như ngươi nhất định phải một cái công đạo, kia liền hướng ta đến." Diệp Thu đứng chắc tay, ánh mắt như điện, "Ngươi muốn như thế nào?" Lời nói này cường thế vô cùng, không chút nào cho Cơ Vô Đạo lưu mặt mũi. "Tốt, rất tốt." Cơ Vô Đạo giận quá thành cười, nói: "Diệp Trường Sinh, là nam nhân liền cùng ta quyết đấu, ai thắng, vương mật liền về ai." Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Diệp Thu nở nụ cười, hắn không nghĩ tới, Cơ Vô Đạo xem ra hình người dáng người, kỳ thực chính là tính tình trẻ con. "Quyết đấu? Có thể. Bất quá." Diệp Thu ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói: "Vương mật không phải tiền đặt cược, nàng là nữ nhân của ta. Ngươi muốn quyết đấu, ta phục bồi, nhưng vô luận thắng thua, nàng cũng không liên can tới ngươi." "Ngươi?" Cơ Vô Đạo tức giận đến toàn thân phát run. "Làm sao? Sợ rồi?" Diệp Thu châm chọc nói, đường đường Cơ gia thiếu chủ, liền chút can đảm này đều không có. "Muốn chết?" Cơ Vô Đạo triệt để bị chọc giận, đột nhiên thế ra một thanh cổ điện trường kiếm, chỉ vào Diệp Thu quát: "Diệp Trường Sinh, hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người." "Dừng tay." Vương Thiên Trần hét lớn: "Cơ thiếu chủ, nơi này là ta Vương gia, không phải ngươi Dương Oai địa phương." Cơ Vô Đạo là chuẩn đế cảnh giới, hắn lo lắng Diệp Thu ăn thiệt thòi, đương nhiên phải ra mặt ngăn cản. Ai ngờ, Diệp Thu lại quát tay một cái, nói: "Bá phụ không cần phải lo lắng, đã Cơ thiếu chủ muốn chơi, vậy ta liền bồi hắn chơi đùa." Nói, hắn nhìn về phía Cơ Vô Đạo: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như ngươi đầy đủ thông minh lời nói, xéo đi nhanh lên, miễn cho mất mặt xấu hổ." "Cuồng vọng!" Cơ Vô Đạo nổi giận: "Diệp Trường Sinh, ta muốn ngươi chết." Hắn bỗng nhiên thôi động toàn thân chân khí, cổ điện trường kiếm bộc phát ra chói mắt tia sáng, hóa thành một đạo thiểm điện đâm thẳng Diệp Thu đầu lâu. Một kiếm này, ẩn chứa hắn suốt đời tu vi, thể phải đem Diệp Thu chạm rồi kiếm. Nhưng mà, cạch. Một tiếng vang dọn, Diệp Thu chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, liền dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. "Cái này?" Cơ Vô Đạo con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin mà nhìn mình kiếm bị một mực kiềm chế, mặc cho hắn như thế nào thôi động chân khí, đều không thể dung chuyển mảy may. "Quá yếu." Diệp Thu lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Răng rắc. Cổ điện trường kiếm lên tiếng mà đứt. Phốc, Cơ Vô Đạo như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi lại. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Cơ Vô Đạo thế nhưng là chuẩn đế cường giả, thế mà liền Diệp Trường Sinh một chiêu đều không tiếp nổi. "Cút đi." Diệp Thu đứng chắc tay, âm thanh lạnh lùng nói, "Còn dám dây dưa vương mật, lần sau đoạn cũng không phải là kiếm." "Hừ, ngươi chờ đó cho ta." Cơ Vô Đạo quẳng xuống một câu lời hung ác, mang hai cái trưởng lao chật vật rời đi vương gia. Cơ Vô Đạo vừa đi, vương gia bầu không khí lập tức trở nên dễ dàng hơn. Vương gia những trưởng lão kia, giờ phút này nhao nhao xuống tới, cười rạng rỡ đập lên mông ngựa. "Diệp công tử thực lực siêu quần, quả nhiên là nhân trung chi long a. Lão phu sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Diệp công tử như vậy như thế kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi, bội phục bội phục. Tiểu thư thật sự là tốt ánh mắt, tìm như thế cái như ý lang quân." Vương Thiên Trần càng là vẻ mặt tươi cười, đối với Vương Huyền nói, "Phụ thân, khó được Trường Sinh tới nhà, không bằng chúc mừng một phen." Vương Huyền lúc này đã nhịp, "Tốt." Truyền lệnh xuống, xếp đặt buổi tiệc, chúc mừng ba ngày. Nói, hắn nhìn về phía rực rỡ hẳn lên Mã Tam, trong mắt tinh quang lấp lóe, nói, "Mã Tam, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Vương gia trưởng lão." Mã Tam nghe vậy, cả người đều ngây người. Hắn vốn là Vương gia đê tiện nhất tạp dịch, phụ trách quét dọn nhà xí, thọ nguyên sắp hết, tùy thời đều có thể đi đời nhà ma. Không nghĩ tới, một viên đan dược không chỉ có để hắn giành lấy cuộc sống mới, tu vi tăng vọt, càng là một bước lên trời, thành Vương gia trưởng lão. Bịch. Mã Tam quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt nói, "Đa tạ gia chủ đúng chồng, đa tạ Diệp công tử tái tạo tri ân." Hắn nặng nề mà cho Diệp Thu dập đầu ba cái chán đều đập ra máu ấn. Diệp Thu vội vàng đỡ dậy hắn, nói, "Mã trưởng lão không cần như thế, đây là chính ngươi tạo hóa." Mã Tam kích động đến toàn thân phát run, nói, "Diệp công tử đại ân đại đức, Mã Tam suốt đời khó quên, từ nay về sau, ta cái mạng này chính là công tử." Vương Huyền thấy thế, mừng thầm trong lòng. Diệp Thu tiện tay liền có thể tạo nên một vị thánh nhân vương đỉnh phong cường giả, loại thủ đoạn này, quả thực nghe rợn cả người. Vương gia có thể được này giai tế, quả thật đại hạnh. Vương gia đám người nhảy cẫng hoan hô thời điểm, chỉ có Vương Thiên Lôi, thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Diệp Thu liếc mắt nhìn hắn, nói: "Bác cả, ta cùng với Vương Mật, ngươi còn có ý kiến sao?" Vương Thiên Lôi một mặt xấu hổ, nói: "Các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta liền không lẫn vào." Bác cả quả nhiên rõ lý lẽ. Diệp Thu nói: "Cho ta thời gian 10 năm, trong vòng 10 năm, ta định để ngài đột phá chuẩn đế cảnh giới." Vương Thiên Lôi khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Thu, "Ngươi nói thật chứ?" "Đương nhiên." Diệp Thu cười nói: "Ngài dù sao cũng là Mật Nhi Bác cả, ta làm sao lại bạc đãi người trong nhà đâu?" Vương Thiên Lôi lập tức lệ nóng doanh trọng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói: "Trường sinh, lúc trước là ta có mắt không trọng, ta cam đoan, từ nay về sau, tuyệt không hỏi đến ngươi cùng Mật Nhi sự tình, đối với cùng Thanh Vân Kiếm Tông kết minh sự tình, ta cũng toàn lực ủng hộ." Một màn này, để Vương gia đám người đối với Diệp Thu càng thêm khâm phục. Lấy đức báo oán, đây mới thực sự là đại trợ phu. Rất nhanh, tiến hội bắt đầu. Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân được mời lên chủ bàn, Vương Huyền dẫn đầu Vương gia cao tầng tự mình tiếp khách, một đám người ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận. Trường Mi chân nhân uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ôm Diệp Thu bả vai thầm nói: "Danh con, vì ngươi hôm nay ta thế nhưng là ra lớn máu, về sau ngươi muốn đền bù ta." Diệp Thu cười mà không nói, chỉ là ôn nhu mà nhìn xem bên cạnh Vương Mật. Vương Mật bị hắn thấy không có ý tứ, thấp giọng nói: "Nhìn cái gì vậy? Ngươi thật là dễ nhìn." Diệp Thu tiến đến bên thai của nàng, nhỏ giọng nói: "Đêm nay ta không có địa phương ngủ, muốn không hai ta chen một chút." Chương 3361, tâm hồn run rẩy. Chương 3361, tâm hồn run rẩy ngươi. Vương Mật xấu hổ bóp Diệp Thu một thanh, nghĩ hay lắm. Hai người liếc mắt đưa tình bộ dáng, dẫn tới đám người hiểu ý cười một tiếng. Qua ba lần rượu, Vương Huyền đặt chén rượu xuống, tò mò hỏi Diệp Thu: "Trường sinh, trường sinh kinh ngươi là từ đâu mà đến?" "Theo ta được biết, đây chính là trường sinh thế gia đứng nhà gốc rễ, trường sinh thế gia sở dĩ có thể dựng danh, cũng là dựa vào môn công pháp này. Làm sao lại rơi xuống trong tay của ngươi đâu?" Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tò mò nhìn Diệp Thu. Diệp Thu còn chưa mở miệng, Trường Mi chân nhân liền say khướt chen vào nói: "Danh con đem trường sinh thế gia diệt, tự nhiên được đến trường sinh kinh." "Cái gì?" Toàn trường nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Diệp Thu, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Vương Thiên Lôi chén rượu trong tay ba rơi trên bàn, rượu tung tóe một thân, cả kinh nói: "Trường sinh thế gia bị diệt rồi?" "Vậy cũng không." Trường Mi chân nhân mặt mày hớn hở nói: "Tại hư không đại đế lăng tẩm bên trong, danh con giết cố trường sinh, việc này vương cô nương tận mắt nhìn thấy. Cố trường sinh chết rồi, trường sinh thế gia chắc chắn sẽ không bỏ qua danh con. Thế là, danh con dứt khoát đi một chuyến trường sinh thế gia." Lúc đầu, danh con hảo ngôn hảo ngữ, muốn cùng bọn hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, ai biết trường sinh thế gia người từng cái phách lối có phải hay không, còn luôn miệng nói muốn giết danh con vì cố trường sinh báo thù. Danh con bị buộc bất đắc dĩ, đành phải phản kháng. "Các ngươi là không nhìn thấy, danh con một người một kiếm, như vào chỗ không người, giết đến trường sinh thế gia máu chảy thành sông, thây nang khắp động." Trường Mi chân nhân sinh động như thật giảng thuật lên Diệp Thu diệt trường sinh thế gia quá trình, nghe được Vương gia đám người trợn mắt hốt hồn. Vương Thiên Trần thất kinh hỏi: "Nói như vậy, chú ý Sơn Hà cùng chú ý Thiên Hành đều vẫn là rồi, chết rồi?" Trường Mi chân nhân vô bàn một cái, đều bị danh con xử lý. Bây giờ trường sinh thế gia một người sống đều không có lưu. T, Vương gia đám người hít sâu một hơi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cùng Vương gia nổi danh trường sinh thế gia, thế mà bị người trẻ tuổi trước mắt này cho diệt. Phải biết, người trẻ tuổi này chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới a. Vương Thiên Lôi phía sau thấm xuất mồ hôi lạnh cả người, không khỏi cảm thấy may mắn chính mình không có đem Diệp Thu vào chỗ chết đắc tội, bằng không mà nói, hắn hiện tại chỉ sợ không có cơ hội ở trong này uống rượu. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng giơ ly rượu lên, cung kính nói: "Trường sinh, lúc trước có nhiều đắc tội, ta mời người một chén." Diệp Thu hào phóng khoát khoát tay, nói: "Bác cả, chúng ta hiện tại là người một nhà, ngài không cần khách khí." Vương Thiên Lôi như được đại xá, uống một hơi cạn sạch. Vương Huyền giơ ly rượu lên cười ha ha, không nghĩ tới, trường sinh không chỉ có đan luyện được tốt, còn có thể diệt trường sinh thế gia, quả thực không tầm thường. "Đến, ta mời ngươi một chén." Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chén rượu đập đầm ầm trên bàn, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đến này tổ tế, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, Vương gia muốn cất cánh. Diệp công tử thật là nhân trung long phượng. Vương gia một vị trưởng lão run rẩy đứng người lên, cung kính hai tay nâng chén, nói: "Ta sống mấy ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua giống Diệp công tử như vậy kinh tài tuyệt diễm người, lấy tuyệt thế thánh nhân vương chi cảnh diệt trường sinh thế gia, như thế hành động vĩ đại, đủ để ghi vào sử sách." Một vị trưởng lão khác không cam lòng lạc hậu, vội vàng rót đầy chén rượu, nói: "Diệp công tử, lão phu mời ngài một chén. Lúc trước có nhiều lãnh đạo, mong rằng rộng lòng tha thứ." Mã Tam càng là trực tiếp rời tiệc, đi đến trước mặt Diệp Thu thật sâu vái chào, nói: "Diệp công tử tư chất ngút trời, tương lai nhất định có thể chứng đạo thành đế, hôm nay có thể được Diệp công tử lại ân, quả thật ta đời trước đã tu luyện phúc phận, ta cũng mời ngài một chén." Trong lúc nhất thời, chế đến tiệc ăn uống linh đình, Vương gia tất cả trưởng lao tranh nhau hướng Diệp Thu mời rượu, trên mặt chất đầy lịnh nọt lại cung kính thần sắc. Vương Mật nhìn xem một màn này, không biết vì cái gì, chính là cảm thấy vui vẻ. Diệp Thu lặng yên dưới bàn nắm chặt nàng mềm mại tay ngọc, Vương Mật xấu hổ gương mặt đỏ bừng, vội vàng tránh thoát Diệp Thu tay. Ai ngờ, Diệp Thu tay thế mà thả tại trên đùi của nàng, cách váy áo chậm rãi động lên. Vương Mật bị sợ nhảy lên, gắt gao đè lại Diệp Thu tay, cúi đầu, đỏ mặt đến đều nhanh chảy ra nước. "Ai?" Đúng lúc này, Vương Huyền đột nhiên than thở, một mặt vẻ u sầu. "Phụ thân, hôm nay Trường Sinh tới nhà, chính là ngày đại hỷ, cớ gì thở dài?" Vương Thiên Lôi không hiểu hỏi. Vương Thiên Trần nói, "Phụ thân, thế nhưng là vì Cơ Vô Đạo sự tình." Vương Huyền hơi gật đầu, nói, "Cơ Vô Đạo hôm nay rơi mặt mũi, làm không cẩn thận Cơ gia sẽ đến hương sư vấn tội, đến lúc đó không tiện bản giao a." "Sợ cái gì?" Trường Mi chân nhân xem thường, nói, "Nếu là Cơ gia dám đến tìm phiền toái, để dành con diệt bọn hắn." Vương Huyền khổ cười nói, "Đạo trưởng có chỗ không biết nói, Thiên Liên Cơ gia cũng không phải Trường Sinh thế gia có thể so sánh, bọn hắn nội tình mạnh, khó có thể tưởng tượng." "Ồ." Diệp Thu mặt lộ hiếu kỳ, nói, "Còn mời ông nội cáo chi." Vương Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cơ gia tổ tiên đã từng đi ra một tôn đại đế cường giả. Từ khi thần tộc thai họa tu chân giới bắt đầu, Cơ gia liền ẩn thế không ra. Bây giờ, Cơ gia thế hệ trước bên trong có 4 tôn chuẩn đế, danh xưng tứ đại tiên vương thế hệ trẻ tuổi lại có Cơ Vô Đạo cái này nhân tài mới nổi. Đáng sợ nhất chính là, Cơ gia còn có một vị lao tổ còn sống, thọ nguyên đã đạt 50,000 năm, nhiều năm trước chính là chuẩn đế cường giả, bây giờ đã nhiều năm như vậy, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Ta lo lắng." Vương Huyền muốn nói lại thôi. Diệp Thu đặt chén rượu xuống, nghiêm mặt nói, "Ông nội không cần lo lắng. Cơ gia như thật đến tìm phiền phức, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, Thanh Vân Kiếm Tông cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Hắn ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên định. Vương Huyền nghe vậy, lông mày giãn ra một chút, nhưng vẫn khó nén sầu lo, nói, "Trường Sinh, bất kể như thế nào, còn là cẩn thận là hơn. Hôm nay ngươi để Cơ Vô Đạo mặt mũi mất hết, việc này, hắn sẽ không cứ như vậy được rồi. Thông qua trong khoảng thời gian ngắn ở chung, ngươi cũng đã nhìn ra, Cơ Vô Đạo lòng dạ hẹp hòi, người này là cái có thủ tất báo chủ. Đa tạ ông nội nhắc nhở, ta sẽ chú ý." Diệp Thu nói. Vương Thiên Trần thấy không khí có chút nặng nề, vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, "Trường Sinh, ngươi chuẩn bị cùng Mật Nhi lúc nào thành hôn?" "Phụ thân." Vương Mật Trường Vương Thiên Trần liếc mắt, ngượng ngùng nói, "Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Kỳ thật, cũng không cần cái gì chuẩn bị, chủ yếu là chỉ có nàng biết, Diệp Thu cái gọi là đặt sính lễ, bất quá là đang giúp nàng che lấp mà thôi." Đồng thời, trong lòng của nàng còn có chút thất lạc. Nếu như hôm nay phát sinh hết thảy đều là thật liền tốt. Đáng tiếc, hắn cũng không thích chính mình. Vương Mật nghĩ tới đây, nhịn không được dương mắt liếc mắt nhìn Diệp Thu, thật tình không biết, Diệp Thu cũng tại nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Vương Mật chỉ cảm thấy trái tim thổn thức. Chương 3362, ta không tin hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chương 3362, ta không tin hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Diệp Thu ánh mắt, Vương Mật một viên phương tâm phanh phanh nhảy không ngừng. Thành hôn sự tình. Diệp Thu ánh mắt đảo qua đám người ánh mắt mong đợi, cuối cùng rơi tại Vương Mật phiếm hồng trên vành tai, nói khẽ, "Dưới mắt loạn thế sắp tới, thiên kiêu cùng nổi lên, ta dự định trước chứng đạo thành đế." Vương Mật đặt tại Diệp Thu trên mu bàn tay đầu ngón tay khẽ run lên. Quả nhiên, hắn không yêu ta. Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng đắng chát vô cùng. Đợi thiên hạ thái bình ngày, lại cùng Mật Nhi thành hôn không muộn. Diệp Thu ngữ khí kiên định, lại nói, "Đến lúc đó, ta nhất định nở mày nở mặt nên nàng qua cửa." Vương Thiên Trần vỗ bàn đứng dậy, "Tốt, đại trượng phu chí ở bốn phương, chỉ có đứng tại đỉnh phòng, tài năng tốt hơn bảo hộ người nhà, Trường Sinh có này chí hướng, ta toàn lực ủng hộ." "Nói hay lắm." Vương Huyền vuốt râu cười to, trong mắt tinh quang lấp lóe, nói, "Trường Sinh, kể từ hôm nay, chúng ta chính là người một nhà, ngươi về sau phàm là có bất kỳ cần, tùy thời mở miệng, không cần thiết khách khí với chúng ta." Vương Huyền lời nói này đến xinh đẹp, nhưng Diệp Thu lòng dạ biết rõ, Vương gia đây là muốn tại hắn con đường chứng đạo bên trên áp chú. Một vị tương lai đại đế quan hệ thông gia, cái này phân lượng, có thể so sánh cái gì Cơ gia quý giá ngàn vạn lần. "Ta ông nội." Diệp Thu chỉnh trọng ôm quyền, khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn Vương Mật buông xuống dài tiệp rung động nhẹ nhẹ, ở dưới ánh nến ném xuống một mảnh bóng dâm. Trăng treo giữa trời, tiến hội tiến vào hồi cuối. Tất cả mọi người uống đến mặt đỏ lên, mười phần tận hứng. 3. Trường Mi chân nhân đột nhiên đập bàn một cái, chấn động đến chén bàn đình đương rung động, lớn tiếng nói, "Như thế ngày tốt cảnh đẹp, bần đạo linh cảm đột kích, làm thơ một bài." Diệp Thu giật mình trong lòng. Xong, lão giả lại muốn làm yêu. Chỉ thấy Trường Mi chân nhân lung la lung lay đứng người lên, một tay nâng chén rượu, một tay chỉ nguyệt, gật gù đắc ý ngâm nói, "Vương gia có nữ đẹp như tiên, Trường Sinh tiểu tử phúc không cạn. Hôm nay uống đỉnh hôn rượu, năm sau ôm cái béo bé con." Phúc, Vương Tiên lôi một ngụm rượu phun tới. Các trưởng lao khác ồn ào cười to. Vương Mật xấu hổ đem mặt vùi vào trong tay áo, bên hai đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Diệp Thu nâng chán, hận không thể tại chỗ đào cái hầm ngầm chui vào. Quá mẹ nó xấu hổ. "Ha ha ha, đạo trưởng thật là diệu nhân." Vương Huyền cười đến râu ria thẳng run, nói, "Đạo trưởng, lại đến một bài." Trường Mi chân nhân được cổ vũ, càng là hăng hái, quệt miệng ba bên trên vết rượu, lại giật ra cuống họng cao giọng ngâm nói, "Cơ gia tiểu nhi tính cái dám, thấy Trường Sinh cũng phải quỳ." "Đủ." Diệp Thu như thiểm điện đứng dậy, một thanh níu lại Trường Mi chân nhân gãy cổ áo, nói, "Lao già ngươi uống nhiều, ta đưa ngươi trở về phòng." Vương Mật liền vội vàng đứng lên, nói, "Ta mang các ngươi đi phòng trọ." "Mật Nhi lưu lại." Vương Huyền ý vị thâm trường nhìn tôn nữ liếc mắt, quay đầu phân phó hạ nhân, đưa Diệp công tử cùng đạo trưởng đi đông sương phòng. Diệp Thu như được đại xá, kéo lấy còn tại ồn ào ta còn có thể uống Trường Mi chân nhân bước nhanh rời tiệc, thẳng đến đi ra thật xa, còn có thể nghe tới yến trong phòng khách truyền đến cười vang. "Vương gia." "Yến trong phòng khách." "Thời gian không còn sớm, tất cả mọi người riêng phần mình đi về nghỉ ngơi đi." Vương Huyền nói. Lập tức, các vị trưởng lão đứng dậy rời tiệc. "Thiên Lôi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi." Vương Huyền đem Vương Thiên Lôi cũng đuổi đi. Rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn lại Vương Huyền, Vương Mật, Vương Thiên Trần ba người. Bầu không khí rất yên tĩnh, chỉ còn lại ánh nến ngẫu nhiên phát ra đôm đốt âm thanh. Vương Mật cúi đầu, ngón tay bất an xoắn góc áo, nhịp tim như nổi trống. Vương Huyền phất tay bày ra một đạo cách tâm trận, sau đó cười híp mắt mở miệng, nói: "Mật Nhi, ngươi cùng Diệp Trường Sinh hôm nay diễn rất giống, kém chút liền ta bộ xương giả này đều giấu giếm được đi." Vương Mật thân thể mềm mại run lên, đột nhiên ngẩng đầu: "Ông nội ngài?" "Cái gì?" Vương Thiên Trần không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Vương Mật, hỏi: "Mật Nhi, đây là có chuyện gì?" Vương Mật cắn cắn môi, thanh âm nhỏ như rồi muối, nói: "Phụ thân, thật xin lỗi, ta cùng Diệp Trường Sinh kỳ thật chỉ là bằng hữu quan hệ, hôm nay là ta mời hắn hỗ trợ." "Hỗn náo?" Vương Thiên Trần vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt tái xanh nói: "Hôn nhân đại sự há có thể cho đùa. Mật Nhi, ngươi thật to gan, liền ta cùng ngươi ông nội cũng dám lừa gạt." Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, trong mắt đã có phẫn nộ, lại có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thất lạc. Vốn cho rằng được như thế giai tế, ai có thể nghĩ, đúng là một tù kịch. Cái này khiến Vương Thiên Trần có một loại theo trong mây rơi xuống đất cảm giác. Vương Mật hốc mắt nháy mắt đỏ: "Phụ thân, ta..." "Thiên Trần." Vương Huyền đưa tay ngăn lại, hòa ái nói: "Chớ dọa hài tử." Tiếp đấy, Vương Huyền đem một viên không gian giới chỉ đem ra, đưa tới Vương Mật trước mặt, nói: "Trong này chứa Diệp Trường Sinh đưa xính lễ. Nếu là hỗ trợ, vậy những này đồ vật ngươi nên trả lại hắn. Chúng ta Vương gia dù không kịp lúc trước đỉnh phong thời kỳ, nhưng cũng không đến nỗi ham muốn điểm này bảo vật." Vương Mật tiếp nhận không gian giới chỉ, trong lòng một trận nói nhói: "Cảm ơn ông nội." Nàng thấp giọng nói. Vương Huyền đống nhiên lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá Mật Nhi, mặc dù hôm nay chỉ là một tuần kịch, nhưng các ngươi có thể để cho tất cả mọi người tin là thật, có thể thấy được giữa các ngươi rất có an ý à." Vương Mật bên tai nóng lên, trong đầu không tự chủ được hiện hiện Diệp Thu trong bữa tiệc vụng trộm đuốt ve nàng chân lúc cười xấu xa. "Ông nội." Nàng xấu hổ dậm chân. Vương Huyền cười ha ha, lập tức nghiêm mặt nói: "Mật Nhi, lão già ta nhìn ra được, ngươi là thật tâm thích tiểu tử kia." Vương Mật thân thể cứng đờ, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. "Thích liền đi truy." Vương Huyền thâm thiế nói: "Có ít người một khi bỏ lỡ, sẽ hối hận cả đời." Vương Tiên Trần cũng kịp phản ứng, vội vàng phụ hòa nói: "Đúng a Mật Nhi." Nữ truy nam cách tầng xa. "Nữ nhi của ta xinh đẹp như vậy, nam nhân như thế nào bắt không được?" Vi phụ liền không tin hắn Diệp Trường Sinh thật có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. "Phụ thân." Vương Mật xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, liền cái cổ đều nhiễm lên một tầng màu hồng. Vương Huyền hít mắt, giống con đa mưu túc trí hồ ly, nói: "Diệp Trường Sinh tiên tư tuyệt thế, khí vận đồng hậu dày đặc, tương lai nhất định có thể chứng đạo thành đế, ngươi nếu có thể cùng hắn kết làm đạo lữ, đối với ngươi, đối với Vương gia, đều là thiên đại hảo sự." Vương Mật cắn cắn môi: "Thế nhưng là..." "Hắn nói muốn trước chứng đạo thành đế." "Nhà đầu đốc." Vương Thiên Trần vội la lên: "Nam nhân nói loại lời này, hoặc là từ chối chi tử, hoặc chính là còn không có khai thiếu, ngươi phải chủ động điểm. Coi như đợi đến hắn chứng đạo thành đế về sau các ngươi lại thành hôn, thì thế nào?" Vương Huyền ý vị thâm trường nói bổ sung: "Trường Sinh trong bữa tiệc nhìn ánh mắt của ngươi, cũng không giống như đối với ngươi vô ý à." Vương Mật giật mình trong lòng, nhớ tới Diệp Thu cặp kia thâm thúy như biển sao đôi mắt. "Hắn thật thích ta sao?" "Thế nhưng là..." Vương Huyền do dự nói: "Ta nên làm như thế nào?" Vương Thiên Trần lập tức tinh thần tỉnh táo, nói: "Vi phụ dạy ngươi, đầu tiên..." Khụ khụ. Vương Huyền trọng nặng ho khan hai tiếng, Trừng Nhi tử liếc mắt, nói: "Thiên Trần, ngươi đi về nghỉ trước." "Phụ thân, ta còn chưa nói xong." "Xéo đi." Vương Huyền nhấc chân đá vào Vương Thiên Trần trên nông, cười mắng: "Dạy hư tôn nữ của ta, ta đánh gãy chân của ngươi." Vương Thiên Trần ủy khuất ba ba đi, trước khi đi còn xông Vương Mật nháy mắt ra hiệu, làm cái cố lên thủ thế. Chương 3363, tối nay, ánh trăng vừa vặn. Chương 3363, tối nay, ánh trăng vừa vặn. Trong đại sảnh chỉ còn lại tổ tôn hai người. Vương Huyền thở dài, từ trong ngực lấy ra một viên cổ điện ngọc giản: "Đây là Thái Âm Tố Nữ Kinh, chính là ta Vương gia bí truyền song tu công pháp, ngươi cầm xem một chút, tìm cơ hội cùng Diệp Trường Sinh cùng một chỗ tham tưởng." Vương Mật tay run một cái, ngọc giản kém chút rơi trên mặt đất: "Ông nội, ngài..." "Ngài đây là..." "Mật Nhi." Vương Huyền sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nói: "Diệp Trường Sinh không phải phàm nhân, ngươi như thực tình thích hắn, phải bắt gấp thời gian." Vương Mật trong lòng siết chặt: "Ông nội, ngài là nói..." "Ai?" Vương Huyền thở dài một tiếng, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời gian, nói: "Mật Nhi, Diệp Trường Sinh dạng này nam tử, ngàn năm khó gặp, thiên phú dị bẩm, trọng tình trọng nghĩa, càng khó hơn chính là lòng mang bằng phẳng." Vương Huyền trong mắt tinh quang lấp lóe, nói: "Ngươi cũng đã biết, hôm nay hắn tặng cho Vương gia Trường Sinh kinh cùng hư không kính, đủ để cho một cái nhị lưu thế gia đưa thân đỉnh cấp thế lực. Thử hỏi, như vậy thủ bút, tu chân giới có bao nhiêu người có thể làm được?" Vương Mật cúi đầu xuống, lông mi run rẩy: "Thế nhưng là..." "Hắn chỉ là đang đổi ta diễn kịch." "Nhà đầu đốc." Vương Huyền khi đến râu ria thẳng bệnh: "Hắn như đối với ngươi vô ý, sao lại cùng ngươi diễn tuồng kịch này? Còn tự nguyện đưa ra nặng như thế lễ." Vương Mật giật mình trong lòng, không khỏi nhớ tới Diệp Thu lúc trước mặt mọi người hôn nàng. "Ghi nhớ ông nội." Vương Huyền đột nhiên hạ giọng, gan từng chữ một: "Gặp được dạng này lương vối, muốn không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống, nếu không, ngươi nhất định hối hận suốt đời." Vương Mật gương mặt nóng lên: "Thế nhưng là..." "Ta nên làm như thế nào?" Vương Huyền vuốt râu mỉm cười nói: "Đầu tiên, thu hồi ngươi tiểu tính tình. Giống Diệp Trường Sinh dạng này tiên tri tiêu tử, bên người tuyệt sẽ không thiếu khuyết hồng nhan chi kỷ, ta dám chắc chắn, tại gặp được ngươi trước đó, hắn đã có hồng nhan chi kỷ, rất có thể còn không ít." Vương Mật sắc mặt biến hóa: "Ý của ngài là..." "Rộng lượng một chút." Vương Huyền nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Tu chân giới cường giả vi tôn, chân chính tiên kiêu bên người, cái nào không phải quần phương vần quanh. Ngươi như tính toán chi ly, ngược lại sẽ để cho hắn xa lánh." Vương Mật cắn cắn môi, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nàng thở nhỏ kiêu ngạo: chưa từng nghĩ tới muốn cùng hắn người chia sẻ người trong lòng. Mật Nhi, Vương Huyền nhìn ra sự do dự của nàng, thâm thiên nói, ngươi phải hiểu được, giống hắn dạng này chân long, chú định sẽ không chỉ thuộc về một người, cùng hắn làm cái kia độc chiếm trăng sáng người, không bằng làm quần tinh bên trong sáng nhất một viên. Vương Mật trầm mặc thật lâu, đống nhiên ngẩng đầu, ông nội, ta rõ ràng. Tốt. Vương Huyền vui mừng vỗ vỗ vai của nàng, dặn dò, đi nhớ, thừa dịp Diệp Trường Sinh còn tại Vương gia, nhất định phải đem chuyện này quyết định. Con đường tu chân dài dằng dặc, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau gặp lại nói không chừng chính là trăm năm về sau. Thậm chí, cuối cùng cả đời đều sẽ mỗi người một ngả. Vương Mật trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Đi thôi. Vương Huyền phất phất tay, nói, tối nay ánh trăng vừa vặn, chính là. Ông nội. Vương Mật xấu hổ dậm chân, quay người liền muốn chạy. Chờ một chút. Vương Huyền đột nhiên gọi lại nàng, theo trong tay áo lấy ra một cái nhỏ nhắn túi thơm, nói, đây là túy tiên dẫn, chỉ cần một chút xíu, liền có thể. Ta không muốn. Vương Mật như bị bỏng đến như nhảy ra, đỏ mặt đến có thể nhỏ ra huyết, thẹn thùng nói, cái này, đây cũng quá. Vương Huyền cười ha ha, nha đầu ngốc, nghĩ gì thế? Đây là an thần hương. Trường Sinh theo Đông Hoang đi tới Băng Nguyên, đường xá xa xôi, điểm lên này hương có thể trợ hắn yên giấc. Vương Mật lúc này mới bán tín bán nghi tiếp nhận túi thơm, đã thấy ông nội xông nàng chớp chớp mắt, đương nhiên, nếu là dùng nhiều chút, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ông nội, ngài già mà không kính. Vương Mật xấu hổ dậm chân một cái, quay người cũng như chạy trốn chạy. Sau lưng truyền đến Vương Huyền cởi mở tiếng cười, ghi nhớ a, gạo nấu thành cơm mới là vương đạo. Vương gia trong phòng khách, Diệp Thu vừa đem Trường Mi chân nhân ném vào phòng trọ, lão đạo này liền một cái cá chép nhảy ngồi dậy, đâu còn có nửa phần vẻ say. Thế nào, bần đạo diễn kỹ không sai a? Trường Mi chân nhân đáp ý nháy mắt ra hiệu, nói, nếu không phải ta làm một màn này, ngươi có thể nhanh như vậy thoát thân. Diệp Thu tức giận lườm hắn một cái, nói, lão giả, ngươi về sau có thể hay không không muốn làm thơ, ta đều ngại mất mặt. Ha ha, ngươi hiểu cái gì? Trường Mi chân nhân thần thần bí bí hạ giọng, nói, ta đây là cố ý hành động, ngươi càng biểu hiện được xấu hổ quân bách, vương gia liền càng tin tưởng ngươi là thật tâm muốn cưới nha đầu kia. Diệp Thu nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu tử nốc. Trường Mi chân nhân chỉ tiếp rèn sát không thành thép đâm hắn chán, nói, Vương Huyền lão hổ ly tiêu tinh đây, ngươi cho rằng hắn thật tin các ngươi hai tình đầu ý hợp? Ta đây là đang giúp ngươi che lấp. Diệp Thu chấn động trong lòng. Xác thực, lấy Vương Huyền lịch duyệt, như thế nào nhìn không ra hắn đến đạt xính lễ quá đột một rồi. Bất quá. Trường Mi chân nhân bỗng nhiên meo mắt lại, nói, ta nhìn nha đầu kia đối với ngươi cũng là thật tâm, tiểu tử ngươi sẽ không phải đùa giỡn làm thật à? Liên quan gì đến ngươi? Diệp Thu trừng Trường Mi chân nhân liếc mắt. Xong, ta liền biết, tiểu tử ngươi khẳng định là muốn đùa giỡn làm thật. Trường Mi chân nhân nói, nhớ ngày đó, Lâm Tinh Trí cùng Bạch Băng nha đầu kia còn để ta nhìn chằm chằm ngươi, đừng để ngươi hái hoa ngắt cỏ, ngươi ngược lại tốt, bốn phía lưu tình. Diệp Thu cười to, nói, không có cách nào, ai kêu ta dáng dấp đẹp trai, các nàng đều thích ta. Trường Mi chân nhân mắng, không muốn mặt. Diệp Thu thu hồi nụ cười, nói, nếu quả thật có thể cùng với Vương Mật, vậy ta cũng không lỗ. Tuy nói đưa ra không ít bảo vật, nhưng là có thể để cho Vương gia cái này ẩn thế thế gia làm việc cho ta, chắc chắn trở thành ta một sự giúp đỡ lớn. Phải biết, Vương gia thế nhưng là có ba tôn chuẩn đế cường giả. Trường Mi chân nhân cũng thu hồi vui cười, nghiêm mặt nói, lời tuy nói như vậy, nhưng là Vương cô nương cái này tính tình, nếu là biết ngươi còn có cái khác hồng nhan chi kỷ, sẽ còn hay không đi cùng với ngươi làm một vấn đề. Yên tâm đi, ta sẽ giải quyết. Diệp Thu một mặt tràn đầy tự tin bộ dáng. Trường Mi chân nhân trêu chọc nói, cũng thế, ngươi liền bạn yêu quốc chủ đều có thể giải quyết, còn có cái gì không giải quyết được? Ngươi so Hứa Tiên còn châu tất, ngươi nha có phải hay không muốn chết? Diệp Thu ánh mắt lăng lệ, ta. Trường Mi chân nhân đang muốn nói chuyện, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, thùng thùng. Ai? Diệp Thu hỏi. Diệp công tử, là ta. Ngoài cửa truyền đến Vương Mật dễ nghe thanh âm. Diệp Thu mở cửa phòng, chỉ thấy Vương Mật thanh tú động lòng người đứng ở bên ngoài, trong tay bưng lấy một cái thanh ngọc mâm, ôn nhu nói, ta tới cấp cho ngươi cùng đạo trưởng đưa chút canh giải rượu. Dưới ánh trăng, nàng đổi một thân trắng thuần bay xa, thanh lệ thoát tục. Chỉ là giờ phút này gương mặt ửng đỏ, ánh mắt phiêu hốt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trường Mi chân nhân cấp tốc chạy đến, từ trong tay Vương Mật tiếp nhận canh giải rượu, nói, đa tạ Vương cô nương, bần đạo vây được không được trước hết ngủ, còn mời Vương cô nương đem dành con đưa đến phòng trọ đi. Nói xong, hắn trực tiếp đem Diệp Thu đẩy ra ngoài cửa, sau đó bang giữ cửa khóa trái. Chương 3364, tối nay, Mật Nhi thật đẹp. Chương 3364, tối nay, Mật Nhi thật đẹp. Cửa phòng bang một tiếng đóng lại, bên ngoài chỉ còn lại Diệp Thu cùng Vương Mật hai người. Ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây vẩy xuống, ở trên mặt đất ném xuống pha tạ quang ảnh. Vương Mật cúi đầu, ngón tay không tự giác nắm bắt váy, thính hai đỏ đến cơ hồ trong suốt. Mặc dù nàng đôi nam nữ chuyện tình cảm không có kinh nghiệm gì, nhưng nàng không phải là đồ ngốc, nàng rõ ràng Trường Mi chân nhân là tại cho nàng cùng Diệp Thu sáng tạo cơ hội. Khu cụ, cái kia. Diệp Thu ho nhẹ một tiếng, trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nói, muốn không đi ta trong phòng ngồi một chút. Vương Mật tiếng như muỗi bo bè, ứng. Hai người một trước một sau đi tại trên hành lang, tiếng bước chân tại yên tĩnh trong đêm, phá lệ rõ ràng. Diệp Thu có thể nghe được sau lưng bay tới nhàn nhạt mùi thơm, giống như là trong tuyết hàn mai, mắt lạnh bên trong mang một tia ý nghĩ ngọt ngào. Trong phòng khách, ánh nến u ám. Vương Mật đứng ở bên cạnh bàn, lấy ra một viên không gian giới chỉ, đưa tới Diệp Thu trước mặt, nói, Diệp công tử, cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta. Cái này mai trong không gian giới chỉ chứa ngươi đưa cho chúng ta vương gia xính lễ, ta hiện tại đem nó trả lại cho ngươi. Đầu ngón tay của nàng có chút phát run, ở dưới ánh nến hiện ra ánh nhuận sáng bóng. Diệp Thu không có đưa tay đón, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng, cười nói, như là đã đưa ra ngoài, đâu còn có thu hồi đạo lý. Thế nhưng là, Vương Mật cắn cắn môi, nói, Diệp công tử, ngươi giúp ta ta liền đã rất cảm kích, sao có thể lại muốn ngươi đổ vận? Huống hồ hư không kính cùng trường sinh kinh đều không phải phàm vật. Mật Nhi, Diệp Thu đột nhiên đánh gãy nàng, nói, ta vẫn là thích ngươi gọi ta trường sinh. Vương Mật gương mặt nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, thanh âm thấp hơn, dài. Trường sinh, ông nội đã nhìn ra chúng ta là đang diễn trò, nếu là ta đem những vật này chiếm làm của riêng, hắn khẳng định sẽ trách cứ ta, ngươi nhanh lấy về đi. Bất kể như thế nào, hôm nay ta đều muốn cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, ta còn không biết giải quyết như thế nào. Không chờ nàng nói hết lời, Diệp Thu đột nhiên tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên rút ngắn. Vương Mật hô hấp trì trệ, vô ý thức muốn lui lại, lại bị Diệp Thu cầm thủ đoạn. Diệp Thu nhìn thẳng con mắt của nàng, hỏi, Mật Nhi, nếu như hôm nay không phải một tuần kịch, ngươi nguyện ý nhận lấy những này xính lễ sao? Vương Mật trong lòng cuồng loạn, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, dùng con muỗi thanh âm nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thủ đoạn của nàng, xúc cảm ấm áp, nói, còn nhớ rõ tại hư không đại đế lăng tẩm bên trong, lời ta từng nói sao? Hắn cúi người tới gần, hô hấp phất qua bên tai của nàng, nói, ta muốn ngươi. Ba chữ này giống như là một cỗ dòng điện, nháy mắt đánh xuyên Vương Mật lý trí, thân thể của nàng như nhũn ra, cơ hồ đứng không được. Giải, Trường Sinh, thanh âm của nàng mang có chút run rẩy. Ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Thực không dám dâu dếm, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền phát hiện chính mình yêu ngươi. Diệp Thu nói đến đây, thần sắc cảm đạm, xem ra ngươi không nguyện ý. Không. Vương Mật cuống quýt lắc đầu, trong tóc châu châm theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, ở dưới ánh nến chết xạ ra nhỏ vụn tia sáng. Diệp Thu hai tay nâng lên mặt của nàng, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn nàng phiếm hồng gương mặt, thâm tình vạn loại nói, đã ngươi nguyện ý, cái kia vì sao không để hôm nay hết thảy đều biến thành thật? Lời còn chưa dứt, môi của hắn đã che tới. Vương Mật trừng to mắt, trong đầu trống rỗng. Diệp Thu môi so với nàng trong tưởng tượng còn muốn ôn nhu, mang nhàn nhạt mùi rượu, nhưng không để cự tuyệt cậy mở nàng hàm răng. Nô. Nàng vô ý thức muốn đẩy ra, hai tay chống đỡ ở trước mặt Diệp Thu, lại tại chạm đến hắn nóng bỏng nhiệt độ cơ thể lúc, lực đạo không tự giác mềm nhũn ra. Diệp Thu thuận thế đưa nàng ôm càng chặt hơn, một tay chế trụ sau gáy của nàng, làm sâu sắc nụ hôn này. Vương Mật chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tất cả lý trí đều tại nụ hôn này bên trong hòa tan hầu như không còn. Không biết qua bao lâu, Diệp Thu mới lưu luyến không rời buông nàng ra. Vương Mật đôi môi hơi sừng, trong mắt che một tầng hơi nước, cả người mềm nhũn rượi vào ở trong ngực của Diệp Thu. Mật Nhi. Diệp Thu khẽ gọi tên của nàng, thanh âm trầm thấp nói, ngươi đã bị ta con giấu, từ nay về sau, ngươi chính là ta người. Vương Mật đem mặt chôn ở trước mặt hắn, xấu hổ không dám ngẩng đầu, nói, Diệp Trường Sinh, ngươi khi dễ người. Diệp Thu cười nhẹ một tiếng, đưa nàng ôm ngang lên, xài bước đi hướng giường. A. Vương Mật kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm cổ của hắn. Mặc dù ông nội cùng phụ thân lời nói còn ở bên tai tiếng vọng, thế nhưng là thật đến một bước này, trong nội tâm nàng có chút hoảng. Làm sao bây giờ? Vương Mật tâm tình rất phức tạp, có kích động, có hưng phấn, còn có một loại bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện bao khỏa toàn thân cảm giác. Thế nhưng là, phát triển có phải là quá nhanh rồi? Đồng thời, nàng còn có chút lo lắng, nếu như nhanh như vậy liền cùng với Diệp Thu, cái kia Diệp Thu có thể hay không cảm thấy nàng là một cái nữ nhân tùy tiện. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Thu đã cởi ra giải thắt váy của nàng. Trường Sinh chờ một chút. Vương Mật bối rối đè lại Diệp Thu giải nàng dây thắt lưng tay, vội vàng nói, "Chúng ta, dạng này có phải là quá nhanh rồi?" Diệp Thu dừng lại động tác, nghiêm túc nhìn xem nàng, hỏi, "Ngươi không nguyện ý?" "Không phải." Vương Mật cắn môi, trong mắt tràn đầy dãy rủa, nói, "Ta chỉ là sợ ngươi hối hận." Diệp Thu than nhẹ một tiếng, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, "Nha đầu đốc, ta cả đời làm việc chưa từng hối hận." Hắn cúi đầu hôn một cái trán của nàng, lại nói, "Huống hồ, hôm nay ở trước mặt mọi người, ta đã trước mặt mọi người tuyên bố muốn cưới ngươi làm vợ. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta là loại kia nói không giữ lời người?" Vương Mật lắc đầu, trong mắt nổi lên lệ quang, nói, thế nhưng là ta nghe nói ngươi đã có hồng nhan chi kỷ phải không? Diệp Thu thản nhiên tiếp nhận nàng, nói, không sai, ta xác thực có, mà lại không ít, nhưng các nàng mỗi một cái đều là ta thực tình chỗ yêu người. Vương Mật thân thể cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia đau đớn. Diệp Thu nâng lên mặt của nàng, chân thành nói, Mật Nhi, ta không muốn lừa dối ngươi, ta xác thực không chỉ ngươi một nữ nhân, nhưng mỗi một cái trong lòng ta đều có không thể thay thế vị trí, ngươi như tiếp nhận cũng được. Diệp Thu nói đến đây, thanh âm trở nên càng trầm thấp hơn, còn mang một tia đắng chát, nói, ta hiện tại liền rời đi, tuyệt sẽ không dây dưa. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Diệp Thu cái dạng này, Vương Mật trong lòng rất khó chịu. Cùng lúc đó, ông nội nói lời lại ở trong đầu nàng tiếng vọng, chân chính tiên tiêu bên người, cái nào không phải quần phương vần quanh. Nghĩ tới đây, Vương Mật hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay ôm lấy Diệp Thu cổ, chủ động hôn lên. Nụ hôn này không lưu loát lại kiên định, giống như là dùng hết khí lực toàn thân. Diệp Thu đầu tiên là sững sờ, lập tức nhiệt liệt đáp lại. Hô hấp của hai người dần dần trở nên dồn dập lên, quần áo chẳng biết lúc nào đã rơi lả tả trên đất, ánh trăng xuyên thấu qua màn lụa, chiếu rọi ra hai đạo mông lung thân ảnh. Có thơ làm chứng, tóc mai loạn châm hoành đục bất tỉnh, đổi hướng nhìn hoa hoa không chừng. Nơi đây, xóa bỏ một mặt chữ, chương 3365, người tu tiên, thể trọng không là vấn đề, chương 3365, người tu tiên, thể trọng không là vấn đề, Đông Xương phòng sát vách. Trường Mi chân nhân ngồi xếp bằng ở trên giường, lỗ tai kề sát vách tường, trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh, một canh giờ. Cái này đều một canh giờ. Hắn bỗng nhiên được một hớp rượu, chua chua nói thầm, danh con diễm phúc không cạn a. Vương cô nương dạng này mỹ nhân tuyệt sắc, thế mà cứ như vậy bị hắn cầm xuống. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, chiếu vào hắn tấm kia tràn ngập ước ao ghen tị mặt già bên trên. Vô lượng tiên tôn. Trường Mi chân nhân mạnh mẽ đập chân, nói, bần đạo dù sao cũng là đạo môn cao nhân, làm sao liền không có tiên tử ôm ấp yêu thương đâu. Hắn cúi đầu sờ sờ tràn đầy nếp nhăn mặt mò, thở dài một tiếng, thật chẳng lẽ là bởi vì dáng dấp không đủ soái. Nghĩ tới đây, hắn tức giận bất bình móc ra gương đồng chiếu chiếu, lập tức thật buồn bực, danh con chẳng phải so bần đạo trẻ tuổi điểm, thiên phú tốt điểm, dáng dấp đẹp trai điểm sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đột nhiên, sát vách truyền đến một tiếng như có như không ngâm khẽ, Trường Mi chân nhân tay run một cái, gương đồng ẩm rơi trên mặt đất. Nghiệp chướng a. Trường Mi chân nhân tiện tay bày ra một tòa cách âm trận, che lỗ tai, một mặt bi phân nói, vương gia gian phòng kia cách âm cũng quá kém. Hắn làm sao biết, kỳ thật Diệp Thu trong phòng đã bày ra hai trọng cách âm trận, chỉ vì chiến đấu quá mức kịch liệt. Trường Mi chân nhân lật qua lật lại ngủ không được, dứt khoát bò lên, theo đạo bào trong ống tay áo mặt lấy ra giấy bút, cắn răng nghiến lợi viết, ta muốn đem danh con những này chuyện vặt nhớ kỹ, chờ sau này hắn chứng đạo thành đế, ta liền ấn sách bán lấy tiền. Dứt lời, hắn trên giấy dương dương sái sái viết, luận Diệp Thu thập đại tội trạng. Đầu thứ nhất, quá đẹp trai, hoa ngôn xảo ngữ, hai họa phụ nữ đàng hoàng. Đầu thứ hai, tu vi quá cao, thiên phú quá tốt, đã kích đồng đạo lòng tin. Đầu thứ ba, số đào hoa quá vượng, để bần đạo lộ ra càng thê lương. Viết viết, Trường Mi chân nhân đột nhiên dừng lại bút, như có điều suy nghĩ, không đúng, danh con hôm nay làm sao như thế chủ động? Bình thường không đều là những cô gái kia lấy lại sao? Hắn nhãn châu xoay động, bừng tỉnh đại ngộ, khá lắm. Sẽ không phải là đã sớm coi trọng vương cô nương a? Cái gì hỗ trợ diễn kịch, căn bản chính là mượn cơ hội hạ thủ. Cha nam, Trường Mi chân nhân tức giận gắt một cái, máng, thằng danh con này quá không phải người. Trên đường tới hung hăng nói cùng vương gia kết minh, còn nhắc nhở ta, nói cần ta xuất lực thời điểm không cho phép mờ. Nếu không phải như thế, ta làm sao lại cống hiến ra 10 tỷ linh thạch cùng trường sinh trải qua? Lần này tốt, linh thạch cùng kinh văn là ta đưa, cuối cùng chiếm tiện nghi lại là danh con. Dựa vào cái gì a? Ta chính là cái người công cụ sao? Cùng lúc đó, vương gia cao nhất trên lầu cát, Vương Huyền cùng Vương Thiên Trần đứng song vai, gió đêm gợi lên bọn hắn áo bảo, bay phần phật. Phụ thân, ngài nhìn, Vương Thiên Trần chỉ vào đông xương phòng y nguyên sáng ánh đến, thanh âm có chút phát run, nói, lâu như vậy, mật nhi nàng còn chưa có đi ra. Vương Huyền bước dâu mỉm cười, trong mắt tinh quang lấp lóe. Xong rồi. Đơn giản hai chữ, lại làm cho Vương Thiên Trần khỏe mắt đột nhiên ướt át, hắn cuống quýt đưa tay lau, lại càng lau càng nhiều. Người khóc cái gì? Vương Huyền vô nhi tử bà bay, nói, đây vốn là cái đáng giá cao hứng thời gian. Vương Thiên Trần nức nở nói, ta chính là nhìn thấy mật nhi lớn lên, tìm tới chính mình người thích, trong lòng cao hứng. Hắn nói, đột nhiên ngồi xổm người xuống, như cái hài tử thấp giọng khóc thút thít. Vương Huyền không có khuyên can, chỉ là đứng bình tĩnh, tùy ý gió đêm mang đi tiếng khóc của con. Hắn biết, cái này nhìn như kiên cường nam nhân, giờ phút này ngay tại cáo biệt trong sinh mệnh trọng yếu nhất nhân vật một trong, nữ nhi duy nhất dựa vào. Thật lâu, Vương Thiên Trần mới dừng nước mắt, đỏ hồng mắt đứng lên, nói, để phụ thân chê cười. Vương Huyền lắc đầu, ánh mắt xa xăm, nói, năm đó mẹ ngươi thời điểm ra đi, ta đã từng tại cái này xem sao các bên trên khóc suốt cả đêm. Nam nhân có nước mắt không nhẹ lưu, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Tiếp lấy, Vương Huyền lời nói xoay chuyển, nói, Diệp Trường Sinh thiên phú tuyệt luân, tâm tính cũng không tệ, đến này giai tế, là mật nhi phúc khí, là phúc khí của ngươi, càng là vương gia chúng ta phúc khí. Vương Thiên Trần trọng trọng gật đầu, phụ thân nói đúng lắm. Đã Diệp Trường Sinh cùng mật nhi sự tình đã quyết định, từ nay về sau, vương gia chúng ta muốn đem hết thể tinh lực thả ở trên người của Diệp Trường Sinh. Không tiếc bất cứ giá nào, trợ hắn chứng đạo thành đế. Chỉ có hắn thành đế, vương gia chúng ta tài năng tái hiện huy hoàng, nếu là tương lai thần tộc giáng lâm, chúng ta cũng có thể nhiều một phần bảo mệnh cơ hội. Ừm. Vương Thiên Trần trọng trọng gật đầu. Đúng rồi, Vương Huyền đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đã bọn hắn cùng một chỗ, quay đầu ngươi tìm mật nhi đem Trường Sinh kinh mua tới. Đây chính là Trường Sinh thế gia bí mật bất truyền, hai ta thật tốt lĩnh hội, coi như không thể Trường Sinh bất tử, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần tuổi thọ đầy đủ dài, chúng ta liền có càng nhiều cơ hội. Vương Thiên Trần cười nói, phụ thân yên tâm, ngày mai ta liền đi hỏi mật nhi muốn. Vương Huyền trầm ngâm một lát, lại nói, Thiên Trần à, mật nhi mẹ nàng đi nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên cân nhắc tài giá. Phụ thân. Vương Thiên Trần mặt mo đỏ ửng, nói, ta đều thanh này niên kỷ. Đánh rắm. Vương Huyền nhất bàn tay đập tại nhi tử trên nó, nói, tại tu chân giới, ngươi cái này số tuổi chính vào trắng niên. Tranh thủ thời gian cho mật nhi sinh mấy cái đệ đệ, chúng ta vương gia nhân linh đơn bạc, cần khai chi tán diệp. Vương Thiên Trần ấp úng, cái này, đừng cái này cái kia. Vương Huyền trừng mắt, tận thế Chu gia người mới ta nhìn Chu gia nhị nha đầu cũng không tệ. Vương Thiên Trần dở khóc dở cười, phụ thân, Chu gia nhị tiểu thư so với ta nhỏ hơn 2,000 tuổi. Nhỏ tuổi điểm làm sao rồi? Vương Huyền nói, nam nhân kia không thích tiểu nhân. Thế nhưng là, nàng có nặng 500 cân. Vương Thiên Trần lại nói, sợ cái gì? 500 cân lại ép không chết người. Vương Huyền lý thẳng khí tráng, người tu tiên, thể trọng không là vấn đề. Hai cha con đang nói, đột nhiên đồng thời biến sắc. Một đạo như có như không pháp trận ba động, theo đông xương phòng khuyết tán ra đến. Vương Huyền cùng Vương Thiên Trần liếc nhau, đồng thời lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Hai canh giờ a, trẻ tuổi thật tốt. Vương Huyền cảm khái nói. Vương Thiên Trần lại đột nhiên nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, tiểu tử kia nếu là dám có lỗi với Mật Nhi, ta liều đầu này mạng già cũng muốn. Được rồi, người ta liền trường sinh thế gia đều diệt, ngươi liều mạng già cũng không phải đối thủ của hắn. Vương Huyền đánh gãy Vương Thiên Trần, nói, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi về đi ngủ. Vậy ta đi, phụ thân ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi. Vương Thiên Trần đi về sau, Vương Huyền chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Đông Sương phòng. Thật lâu, Vương Huyền trên mặt xuất hiện nụ cười, ngưỡng vọng trời xanh, nói, Vương gia liệt tổ liệt tông nhóm, các ngươi chờ coi đi, ta Vương gia muốn quật khởi. Chương 3366, Thái Âm Linh Thể. Chương 3366, Thái Âm Linh Thể. Đồng xương trong phòng. Vương Mật quận mình ở trong ngực Diệp Thu, tóc xanh tản mát, trên mặt còn mang đổ mồ hôi cùng đỏ ửng. Diệp Thu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, trong mắt tràn đầy nhu tình. Trường Sinh, ngươi sẽ một mực tốt với ta sao? Vương Mật đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Diệp Thu cúi đầu hôn một cái trán của nàng, đương nhiên. Cái kia? Vương Mật cắn cắn môi, hỏi, ngươi cái khác? Hồng Nhan Chi Kỷ, các nàng có thể hay không? Yên tâm đi, các nàng đều rất đại độ. Diệp Thu tiếp lấy còn nói thêm, Mật Nhi, ta lúc trước nói qua với ngươi, các nàng mỗi một cái đều đối với ta rất trọng yếu, tựa như ngươi hiện tại đối với ta trọng yếu. Vương Mật mặc dù trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu, kiên định nói, ta rõ ràng, ta không yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cần trong lòng ngươi có vị trí của ta liền tốt. Diệp Thu trong lòng nóng lên, đưa nàng ôm càng chặt hơn, nha đầu ngốc, ngươi trong lòng ta vị trí, không người nào có thể thay thế. Trường Sinh. Vương Mật nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Thu vây quanh cánh tay, theo trên giường đứng dậy. Ánh trăng xuyên thấu qua màn lụa, phát họa ra nàng nguyện chuyển đường cong. Diệp Thu chống lên thân thể, nghi ngờ nói, Mật Nhi, làm sao rồi? Vương Mật không có trả lời, đi chân đất đi đến trước bàn trang điểm, theo tùy thân túi thơm bên trong lấy ra một nắm màu tím nhạt bột phấn, ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng vê động, đem bột phấn bung vào bên giường mạ vàng lư hương bên trong. Này hương tên là Túy Tiên Dẫn, nhưng làm dịu mệt nhọc, giúp người ngủ. Nàng nhẹ giọng giải thích, trong thanh âm còn mang theo vài phần sau đó lời biếng. Rất nhanh, một sợi màu xanh nhạt sương mù lượn lờ dâng lên, tản mát ra kỳ dị mùi thơm, như tuyết bên trong hàn mai, lại như sau cơn mưa thanh trúc. Diệp Thu hít một hơi thật sâu, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, ngay cả thể nội chân khí đều sinh động mấy phần. Ánh mắt của hắn rơi ở trên người Vương Mật. Dưới ánh trăng, nàng chỉ hất lên một kiện sa mỏng, trắng nõn da thịt như ẩn như hiện, vòng eo tinh tế đến phảng phất một cái tay liền có thể nắm chặt. Ùng ùng. Diệp Thu hầu kết nhấp nô, thể nội đoàn kia vừa lắng lại hỏa diễm lại vào tới, hắn lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau nàng, ôm cái kia dịu dàng một nắm eo nhỏ, Mật Nhi. A. Vương Mật thở nhẹ một tiếng, thân thể lập tức mềm nửa bên, ngươi không mệt mỏi sao? Ngươi quá đẹp. Diệp Thu ở bên thai nàng nói nhỏ, nóng rực hô hấp phun tại vành thái của nàng bên trên. Lập tức, Vương Mật toàn thân nóng lên, liền thính thai đều đỏ đến trong suốt. Lư hương bên trong khói xanh càng ngày càng nồng đậm, cái kia kỳ dị mùi thơm, phản phất có sinh mệnh chui vào hai người xoắn mũi. Diệp Thu chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể sôi trào, một cỗ trước nay chưa từng có khô nóng từ bụng nhỏ dâng lên, Vương Mật càng là hai con ngươi nước nhuận, hô hấp dồn dập, da thịt trắng nõn nổi lên mê người phấn hồng. Cái này hương có vấn đề. Diệp Thu phát giác được dị dạng. Vương Mật xấu hổ đem mặt chôn ở trước mặt của hắn, nói, cái này hương có thể trợ hứng. Diệp Thu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hai người động tình nhanh như vậy, hắn cười nhẹ một tiếng, đem Vương Mật ôm ngang lên, nhanh chân trở lại trên giường. Trường Sinh chờ chút. Vương Mật đột nhiên đè lại hắn giở trò xấu tay, đỏ mặt nói, "Ta có một ý tưởng." Diệp Thu nghi hoặc, "Ý tưởng gì?" "Ông nội cho ta một bản Thái Âm Tố Nữ Kinh." Vương Mật thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói, "Bên trong ghi chép một loại đặc thủ phương pháp tu luyện." Diệp Thu nhãn tỉnh sáng lên, thuật phòng khe. "Ừm." Vương Mật khẽ ừ, xấu hổ không dám ngẩng đầu, đem ghi chép Thái Âm Tố Nữ Kinh ngọc giản đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu nhanh chóng quét một lần, phất tay bày ra một đạo cách âm kết giới, lập tức nghiêm mặt nói, vừa lúc ta cũng sẽ một môn thuật phòng khe, hẳn là có thể cùng Thái Âm Tố Nữ Kinh bổ sung, chúng ta thử một chút. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ Vương Mật mi tâm, một vệt kim quang cắm vào, nhắc nhở, vương lòng tâm thần, đi theo ta chân khí đi. Vương Mật nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp chân khí theo mi tâm tràn vào, dọc theo đặc biệt kinh mạch du tẩu. Nàng vô ý thức vận chuyển Thái Âm Tố Nữ Kinh tâm pháp, chân khí trong cơ thể như tia nước nhỏ, cùng Diệp Thu chân khí giao hội. Một âm một dương, một cương một nhu. A, hai cỗ linh lực chạm nhau trước mắt. Vương Mật nhịn không được ngâm khẽ lên tiếng. Cái loại cảm giác này kỳ diệu đến cực điểm, phản phất linh hồn đều bị ôn nhu an ủi. Đồng thời, nàng quanh thân nổi lên nhàn nhạt tia sáng, cùng ánh trăng, tại trong căn phòng mở tối phá lệ bắt mắt. Thái âm chi lực. Diệp Thu thấy cảnh này, mặt lộ chấn kinh. Vương Mật thể nội thái âm chi lực tinh thuần vô cùng, cùng chân khí của hắn lại hoàn mỹ phù hợp. Mật Nhi, tiếp tục. Diệp Thu thấp giọng nói. Vương Mật nhu thuận gật đầu, dựa theo tâm pháp chỉ dẫn, chủ động dạng chân ở trên người của Diệp Thu. Cái tư thế này để nàng xấu hổ cơ hồ ngạt thở, nhưng vì tu luyện, nàng cố nén ngượng ngùng, bắt đầu chậm rãi động tác. Ừm. Nàng cắn môi dưới, cố gắng khống chế tiết tấu. Thái âm chi lực cùng Diệp Thu chân khí, theo hai người động tác không đoạn giao tan, tại thể nội hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Diệp Thu hai tay đỡ lấy nàng eo thon chi, dẫn dắt nàng điều chỉnh tần suất, thời gian dần qua, hai người tìm tới tốt nhất tiết tấu, vận chuyển chân khí càng ngày càng thông thuận. Lư hương bên trong khói xanh lượn lờ, đem hai người bao phủ trong đó. Kỳ dị là, sương khói kia lại theo chân khí lưu chuyển, tại hai người quanh thân hình thành từng cái nhỏ bé vòng xoáy. Trường Sinh, ta cảm giác. Vương Mật đột nhiên mở to mắt, chân khí trong cơ thể như hồng thủy trào lên, tu vi lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Đừng phân tâm. Diệp Thu vội la lên. Vương Mật vội vàng tập trung ý chí. Rất nhanh, hai người quanh thân quang mang đại thịnh, một âm một dương hai đạo chân khí xen lẫn, cuối cùng tại đỉnh đầu hình thành một cái thái cực đồ án. Oeng. Đột nhiên, Vương Mật thể nội truyền đến một tiếng vang nhỏ, cảnh giới có chỗ rung lòng. Diệp Thu kinh ngạc phát hiện, chân khí trong cơ thể của mình càng trở nên càng thêm cô đọng, lực lượng cũng tại tăng lên. Vương Mật giờ phút này đã tiến vào huyền diệu trạng thái, quanh thân ánh trăng càng ngày càng rực rỡ, nàng tóc dài đen nhánh không gió mà bay, mi tâm dần dần hiện ra một viên nguyệt nha ấn ký. Thái âm linh thể. Diệp Thu con ngươi co rụt lại. Đây chính là thời kỳ thượng cổ đều hiếm thấy thể chất đặc thù. Đúng lúc này, Vương Mật đột nhiên gia tốc, hai người chân khí tuần hoàn nháy mắt đạt tới đỉnh phong, thái cực đồ kịch liệt xoay tròn, cuối cùng hóa thành một vệt kim quang cắm vào Vương Mật thể nội. A, Vương Mật ngửa đầu phát ra một tiếng trường âm, khí tức quanh người tăng vọt, tu vi lại trực tiếp ổn định ở trong chuẩn đế kỳ. Nàng vô lực ghé vào Diệp Thu trên lồng ngực, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, liền đầu ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Diệp Thu yêu thương ôm nàng, khẽ vuốt nàng ướt đẫm mái tóc, hỏi, cảm giác như thế nào? Vương Mật trì hoãn một hồi lâu, mới nâng lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, ta theo chuẩn đế sơ cảnh đột phá đến chuẩn đế trung kỳ, cái này, đây cũng quá nhanh. Diệp Thu cười nói, không chỉ có như thế, ngươi còn thức tỉnh thái âm linh thể. Thái âm linh thể? Vương Mật sững sờ. Diệp Thu chỉ nàng mi tâm. Vương Mật đội vàng sờ soạn, cảm thấy một đạo có chút nô ra nguyệt nha ân ký. Diệp Thu vừa cười vừa nói, nếu không phải lần này tu luyện, ngươi chỉ sợ lại còn không nhanh như vậy thức tỉnh thái âm linh thể. Vương Mật vừa mừng vừa sợ, đang nghĩ hỏi lại, đột nhiên biến sắc, cực lực khống chế sự khắc thường của mình. Ai ngờ, Diệp Thu bén nhạy phát hiện, nói, xem ra cái này túy tiên dẫn dược hiệu rất lợi hại a. Chán ghét. Vương Mật xấu hổ nện hắn một chút, lại bị hắn xoay người đè xuống. Đã dược hiệu chưa tán. Diệp Thu cười xấu xa xích lại gần nàng đỏ bừng vành hai, nói, không bằng chúng ta lại củng cố một chút tu vi. Chương 3367, cơ vô đạo mưu đồ. Chương 3367, cơ vô đạo mưu đồ. Ngay tại Diệp Thu cùng Vương Mật củng cố tu vi thời điểm, băng nguyên phía trên, gió tuyết đầy trời. Trăng sáng treo cao, đem băng nguyên chiếu lên giống như ban ngày. Cơ vô đạo một nhóm ba người chậm chạp tiến lên, tại tuyết trắng mênh mang bên trên, lưu lại một chuỗi sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Hai vị trưởng lão theo sau lưng, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì cứ nói đi. Cơ vô đạo cũng không quay đầu lại, thanh âm so hàn phong lạnh hơn. Một vị trưởng lão do dự một chút, tiến lên một bước, nói, thiếu chủ, thiên ngai nơi nào không có thơm. Vương gia thiên kim dù tốt, nhưng lấy thiếu chủ thân phận, cái dạng gì nữ tử tìm không thấy. Một cái khác trưởng lão đội vàng phụ họa, đúng vậy a thiếu chủ, tu chân giới mỹ nhân như mây, làm gì làm một cái tiểu nha đầu ảm đạm hao tổn tinh thần. Cơ vô đạo đột nhiên dừng bước, xoay người lại, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị, nói, hai vị trưởng lão, hẳn là các ngươi thật sự cho rằng ta lại bởi vì một nữ nhân mà tâm tình không tốt. Hai vị trưởng lão sững sờ. Vương Mật quả thật không tệ. Cơ vô đạo xuề bàn tay ra, tiếp một mảnh bông tuyết, ngữ khí đạm mạc nói, vô luận là dung mạo, tư thái, thiên phú đều là nhất đẳng tốt, với ta mà nói, có thể được đến nàng tốt nhất, không chiếm được cũng không có tổn thất gì. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường, nữ nhân mà thôi, chính như các ngươi nói tới, nơi nào không có. Vì một nữ nhân liền tinh thần chán nản, đây không phải đại trưởng phu gây nên. Một vị trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thiếu chủ kia tâm tình không tốt, là bởi vì Diệp trưởng sinh. Hừ. Cái kia bị Diệp Thu rút bàn tay trưởng lão giọng căm hận nói, thiếu chủ yên tâm, người cùng tất có ngày thu, Diệp trưởng sinh lớn lối như thế, sớm muộn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Cơ vô đạo nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm, nói, hôm nay dù rơi mặt mũi, nhưng với ta mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ồ. Hai vị trưởng lão mặt lộ nghi hoặc. Đã sớm nghe nói Diệp trưởng sinh chi danh, hôm nay gặp mặt, cũng làm cho ta đối với hắn có càng sâu hiểu rõ. Cơ vô đạo híp mắt hỏi, hai vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy Diệp trưởng sinh người này như thế nào? Hai vị trưởng lão trầm ngâm một lát, sau đó, một vị trưởng lão nói, kẻ này dù cuồng vọng, nhưng xác thực có cuồng vọng tư bản, ngang nhau cảnh giới bên trong, chưa có địch thủ, có thể thấy được hắn tuyệt không phải hạng người bình thường. Một vị trưởng lão khác nghĩ đến Diệp Thu quất hắn bộ dáng, lòng vẫn còn sợ hãi nói, lão phu cùng hắn cùng là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, lại ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi, kẻ này xác thực không đơn giản. Cơ vô đạo hơi gật đầu, không sai, ta cũng cùng hắn giao thủ qua, tuy chỉ là giao thủ ngắn ngủi, nhưng ta có thể cảm giác được, bình thường chuẩn đế tuyệt không phải đối thủ của hắn. Đó là bởi vì thiếu chủ chưa hết toàn lực. Một vị trưởng lão đội vàng nói. Một vị trưởng lão khác nói theo, nếu như thiếu chủ toàn lực xuất thủ, cái kia Diệp trưởng sinh hẳn phải chết không nghi ngờ, thiếu chủ hôm nay lưu thủ, chắc là bận tâm vương gia mặt mũi, không nghĩ để người của vương gia khó xử. Sai. Cơ vô đạo đánh gãy bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, trầm giọng nói, không phải ta không muốn giết Diệp trưởng sinh, mà là ta không có nắm chắc. Cái gì? Hai vị trưởng lão đồng thời biến sắc. Cơ vô đạo nhìn về phía phương xa gió tuyết, thanh âm trầm thấp nói, các ngươi nói đúng, ta xác thực không có đem hết toàn lực, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, Diệp trưởng sinh có hay không vận dụng át chủ bài? Hai vị trưởng lão nghe nói như thế, hít sâu một hơi. Bọn hắn mặc dù đối với Diệp Thu không hiểu rõ, nhưng là đối với Cơ vô đạo mười phần hiểu rõ, thật không nghĩ đến Cơ vô đạo sẽ nói ra dạng này lời nói. Diệp trường sinh thật sự có đáng sợ như vậy sao? Thậm chí ngay cả thiếu chủ cũng không có nắm chắc giết hắn. Diệp trường sinh người này thâm bất khả chắc. Cơ vô đạo nói, ta thậm chí có loại cảm giác hôm nay như thật cùng hắn vật lộn xuống mái, cuối cùng chết, rất có thể là ta. Câu nói này như là một đạo kinh lôi, chấn động đến hai vị trưởng lão nửa ngày nói không ra lời. Thật lâu, một vị trưởng lão mới run giọng nói, thiếu chủ chính là ta Cơ gia vạn năm không gặp kỳ tài, như thế nào? Tu chân giới mênh mông như vực sâu, thiên tài như cá giết sang sông, huống chi đại tranh chi thế đã đến gần, lại có ai dám xưng vô địch thiên hạ? Cơ Vô Đạo nói tiếp đi, Diệp Trường Sinh có thể tại cái tuổi này có được mạnh như vậy chiến lực, tuyệt không phải may mắn. Hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá nguyên nhân chính là như thế, mới càng có ý tứ. Nếu không, chứng đạo trên con đường thành đế, chẳng phải là quá tịch mịch rồi? Hai vị trưởng lão bén nhạy phát giác được Cơ Vô Đạo trong giọng nói biến hóa, một vị trưởng lão hỏi, thiếu chủ, hẳn là ngài đã nghĩ đến làm sao đối phó Diệp Trường Sinh. Cơ Vô Đạo không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, các ngươi nhưng biết vì sao ta muốn lựa chọn đi bộ xoay chuyển trời đất duyên? Hai vị trưởng lão lắc đầu, đệ nhất, ta cần thời gian suy nghĩ. Cơ Vô Đạo duỗi ra hai ngón tay, thứ hai, ta suy nghĩ cách đối phó. Bây giờ cách đối phó ta đã nghĩ kỹ, hai vị trưởng lão còn cần nhờ các người. Hai vị trưởng lão liếc nhau, không người đồng nói, mời thiếu chủ phân phó. Cơ Vô Đạo đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, ta muốn các ngươi lập tức lên đường, đi sưu tập liên quan tới Diệp Trường Sinh hết thảy tình báo. Xuất thân của hắn, sư thừa, bối cảnh, nắm giữ thực lực, quá khứ chiến tích, tu luyện công pháp, thậm chí là bằng hữu của hắn, cùng cựu nhân của hắn có những cái nào, càng kỹ càng càng tốt. Cựu nhân? Một vị trưởng lão ngẩng đầu nhìn Cơ Vô Đạo, hỏi, thiếu chủ là muốn mượn đao giết người? Cơ Vô Đạo khẽ miệng lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười, nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Diệp Trường Sinh người này quá mức xuất sắc, gây thù hằn tất nhiên không ít, nếu có thể tìm tới phù hợp đao làm gì chính chúng ta độc thủ. Thú hồ, đều nói Diệp Trường Sinh có đại đế chi tư, còn là trong vòng trăm năm có khả năng nhất chứng đạo thành đế người, ta nghĩ, đối với người hắn cảm thấy hứng thú nhất định có không ít. Đúng rồi, thuận tiện đem ta thua với Diệp Trường Sinh sự tình tuyên dương ra ngoài. Một vị trưởng lão hỏi, thiếu chủ, đây có phải hay không ảnh hưởng ngài thanh danh? Thanh danh chính là mặt mũi có thể đáng mấy đồng tiền. Cơ Vô Đạo xem thường, nói, nếu là có thể bỏ đi mặt mũi này, để càng nhiều người đi đối phó Diệp Trường Sinh, đây không phải một kiện rất có lời mua bán sao? Một vị trưởng lão khác bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, thiếu chủ anh minh, chúng ta cái này liền đi làm. Cơ Vô Đạo hơi gật đầu, lại bổ sung, ghi nhớ, điệu thấp làm việc, như gặp được nguy hiểm, lập tức rút lui, tình báo có thể chậm rãi tra, nhưng mạng của các ngươi, so cái gì đều trọng yếu. Hai vị trưởng lão nghe vậy, trong lòng ấm áp, ôn quyền nói, đa tạ thiếu chủ quan tâm, chúng ta nhất định làm việc cẩn thận. Đi thôi. Cơ Vô Đạo phất phất tay. Hai vị trưởng lão không lại trì hoãn, thân hình lóe lên, hóa thành hai đạo lưu quang, chớp mắt biến mất tại mênh mông trong gió tuyết. Đợi bọn hắn sau khi đi, Cơ Vô Đạo một mình đứng tại chỗ, ánh mắt tĩnh mịch. Diệp Trường Sinh. Cơ Vô Đạo thấp giọng thì thầm, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng đáng tiếc, có một cái từ gọi người ít không đánh lại đông, người chiến lược mạnh hơn, cũng ngăn không được quần đầu. Tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay vung lên, trước mặt không gian bỗng nhiên xuất hiện một đầu đèn nhánh khe hở. Bạch. Cơ Vô Đạo một bước vào, thân ảnh nháy mắt biến mất. Chương 3368, ra đại sự. Chương 3368, ra đại sự. Thiên Uyên, Cơ gia tổ địa. Hư không ba động, Cơ Vô Đạo thân ảnh theo trong khe hở phóng ra, vững vàng rơi tại một tòa cổ lão trên tế đàn. Bốn phía mây mù lờ lờ, linh khí nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nơi xa dãy núi nguy nga, cung điện lâm lập, tựa như tiên cảnh. Cung nên thiếu chủ trở về. Dưới tế đàn phương, mấy tên thủ hộ tế đàn Cơ gia đệ tử thấy hắn hiện thân, lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ. Cơ Vô Đạo nhàn nhạt hỏi, gia gia xuất quan sao? Một tên đệ tử cung kính đáp, về thiếu chủ, lão gia chủ còn tại bế quan, bất quá hôm qua truyền xuống pháp chỉ, nói thiếu chủ trở về, có thể tùy thời đi Thiên Nguyên các thấy hắn. Cơ Vô Đạo trong mắt tinh quang lóe lên, hơi gật đầu, biết. Dứt lời, Cơ Vô Đạo thân hình lóe lên, bay thẳng Thiên Nguyên chỗ sâu. Một lát về sau, hắn rơi tại một tòa cổ điện màu đen lầu các trước. Lầu các toàn thân đen nhánh, phản phất từ loại nào đó không biết đúc bằng kim loại mà thành, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Nơi này chính là Cơ gia cấm địa, Thiên Nguyên các. Trong các có dấu Cơ gia lịch đại tích lũy công pháp, bí thuật, cũng rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Cơ Vô Đạo hít sâu một hơi, đưa tay đặt tại các trên cửa, thấp giọng nói, ra ra, Vô Đạo cầu kiến. Vào đi. Một giọng già nua theo trong các truyền ra. Ầm ầm, nặng nề các cửa chậm rãi mở ra, Cơ Vô Đạo cất bước mà vào. Trong các tia sáng u ám, chỉ có mấy ngọn thanh đồng cổ đăng chập chờn yếu ớt ánh lửa. Chính giữa, ngồi xếp bằng một vị lão giả tóc trắng. Lão giả thân hình cô gầy, khuôn mặt già nua, nhưng khí tức thâm bất khả trắc. Hắn chính là Cơ gia đời trước gia chủ, Cơ Huyền Thiên. Vô Đạo bái kiến ra ra. Cơ Vô Đạo vội vàng quỳ xuống, cung kính dập đầu. Cơ Huyền Thiên ánh mắt rơi ở trên người Cơ Vô Đạo, nói khẽ, nghe nói ngươi đi vương gia đặt sính lễ, kết quả như thế nào? Cơ Vô Đạo thần sắc bình tĩnh, thành thật trả lời, hồi ra ra, thông gia thất bại, vương mặt không thích ta, nàng đã cùng Diệp Trường Sinh cùng một chỗ. Diệp Trường Sinh? Cơ Huyền Thiên nhíu mày, hỏi, chính là thiên địa chung nói cái kia có đại đế chi tư Diệp Trường Sinh? Cơ Vô Đạo gật đầu, chính là hắn. Cơ Huyền Thiên trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười, có ý tứ, một tên tiểu bối, có thể để ngươi kinh ngạc. Cơ Vô Đạo vẫn chưa bởi vì ra ra trêu chọc mà tức giận, ngược lại bình tĩnh nói, ra ra, Diệp Trường Sinh người này không tầm thường, ta cùng hắn giao thủ ngắn ngủi, phát hiện chiến lực của hắn viễn siêu cùng cảnh, thậm chí ta hoài nghi hắn ẩn tàng thực lực chân chính. Ồ, Cơ Huyền Thiên trong mắt lóe lên một tia hứng thú, hỏi, liền ngươi đều cảm thấy khó giải quyết? Cơ Vô Đạo trầm giọng nói, người này nếu không trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Cơ Huyền Thiên hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Cơ Vô Đạo ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói, ta đã phái người đi sưu tập tình báo của hắn, nếu có thể tìm tới cựu gia của hắn, mượn đao giết người tốt nhất, nếu không đi, ta Cơ gia cũng nên chuẩn bị sớm. Cơ Huyền Thiên nghe vậy, bỗng nhiên cười, không sai, hiểu được dựa thế mà vì, đây mới là ta cơ gia kỳ lân. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, ta nghĩ Diệp Trường Sinh phía sau, tất có cậy bảo, ngươi làm việc cần cẩn thận. Vô Đạo rõ ràng. Cơ Vô Đạo gật đầu. Cơ Huyền Thiên đưa tay vung lên, một viên đen nhánh ngọc giản trống rông hiện hiện, bay tới Cơ Vô Đạo trước mặt. Đây là Thiên Nguyên sát trận điều khiển chi pháp, ngươi cầm đi lĩnh hội, như thật muốn ra tay với Diệp Trường Sinh, trận này có thể trợ ngươi một chút sức lực. Cơ Vô Đạo tiếp nhận ngọc giản, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đa tạ gia gia. Thiên Nguyên sát trận là cơ gia mạnh nhất sát trận, là đã từng vị kia cơ gia đại đế sáng tạo, nghe nói năm đó cơ gia vị kia đại đế tại chứng đạo thành đế trước đó, dựa vào tòa này sát trận, diệt mấy tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả. Cơ Huyền Thiên phất phất tay, đi thôi, đi nhớ, ta cơ gia làm việc, hoặc là bất động, động thì tất sát, tuyệt đối không được cho địch nhân bất luận cái gì nhảy nhót cơ hội. Cơ Vô Đạo thật sâu cúi đầu, Vô Đạo ghi nhớ. Sáng sớm, nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy xuống tại trên giường, chiếu rọi ra hai đạo ôm nhau thân ảnh. Vương Mật lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là Diệp Thu tấm kia gần trong gang tấc tuấn lãng khuôn mặt. Hắn nhắm hai mắt, hô hấp đều đều, khóe môi còn mang một tia nụ cười như có như không, tựa hồ đang ngủ say. Nàng giật mình, lập tức nhớ tới đêm qua đủ loại, gương mặt nháy mắt nóng hổi, đội vàng nhắm mắt lại, làm bộ còn chưa tỉnh lại. Nhưng mà, Diệp Thu cười khẽ lại ở bên tai vang lên, tỉnh còn vừa ngủ. Vương Mật thân thể cứng đờ, thính hai đỏ bừng, xấu hổ mở mắt ra, đã thấy Diệp Thu chính mỉm cười nhìn xem nàng, ánh mắt ôn nhu mà trêu tức. Ngươi đã sớm tỉnh rồi. Diệp Thu cười nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của nàng, "Ừm, tỉnh so ngươi sớm một chút." Vương Mật xấu hổ muốn tránh, lại bị Diệp Thu ôm vòng eo, cả người thiếp tiến vào trong ngực hắn. "Tránh cái gì?" Diệp Thu cúi đầu, ở bên tai nàng nói khẽ, "Tối hôm qua không phải rất lớn mà sao? Ngươi không cho nói." Vương Mật xấu hổ che miệng của hắn, lại bị hắn thuận thế bắt được thủ đoạn, nhẹ nhàng kéo một phát, cả người liền nằm ở trên người hắn. Hai người ra thịt kề nhau, hô hấp đan xen, Vương Mật có thể cảm nhận được rõ ràng hắn lồng ngực nhiệt độ cùng nhịp tim, lập tức toàn thân như nhũn ra. Diệp Thu ánh mắt dần sâu, ngón tay quấn quanh lấy sợi tóc của nàng, thấp giọng nói, "Mật Nhi, đêm qua tu luyện lâu như vậy, mệt không?" Vương Mật bỏ mặt, lắc đầu. Thái âm linh thể quả nhiên bất phàm, tu luyện lâu như vậy đều không cảm thấy mệt mỏi. Diệp Thu nói chuyện thời điểm, hai tay không an phận địa chấn. Rất nhanh, Vương Mật trong mắt xuất hiện hơi nước, đỏ mặt nhỏ giọng nói, "Trường Sinh, ta còn muốn lại củng cố một chút tu vi." Diệp Thu cười như không cười nhìn xem nàng, "Thế nào, tối hôm qua còn chưa đủ?" "Không đủ, mãi mãi cũng không đủ." Vương Mật nói xong, chủ động thân Diệp Thu. Rất nhanh, màn lụa nhẹ lay động, trong phòng nhiệt độ dần dần lên cao. Không biết qua bao lâu, xong chuyện, Vương Mật toàn thân bủn rủn ghé vào Diệp Thu trong ngực, liền đầu ngón tay đều chẳng muốn động một cái, giận trách, "Trường Sinh, ngươi, tinh lực của ngươi làm sao như thế chẳng đấy?" Diệp Thu nhéo nhéo chóp mũi của nàng, cười nói, "Thế nào, cái này liền chịu không được rồi." Vương Mật xấu hổ mút hắn một cái, lại không cái gì lực uy hiếp, ngược lại lộ ra tiểu mị động lòng người. Diệp Thu ánh mắt một đù, túi đầu hôn một cái trán của nàng, ôn thanh nói, "Mệt mỏi liền lại ngủ một chút." Vương Mật lắc đầu, dáng chống đỡ ngồi dậy, "Không được, trời đều sáng, ta phải trở về đổi thân y phục, không phải bị phụ thân cùng ông nội nhìn thấy, khẳng định phải trò cười ta." Diệp Thu bật cười, đưa tay thay nàng bó lấy tán loạn sợi tóc, nói, "Tốt, ta đưa ngươi trở về." Vương Mật đỏ mặt gật đầu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại đột nhiên tê một tiếng, run chân đến kém chút ngã xuống. Diệp Thu tay mắt lênh lẹ đỡ lấy nàng, trêu tức nói, "Thế nào, liền đường đều đi bất ổn rồi." Vương Mật thẹn đến muốn chui xuống đất, hung hăng chừng hắn, "Còn không phải bởi vì ngươi." Diệp Thu cười nhẹ, trực tiếp đưa nàng ôm nâng lên, "Đã đi không được, vậy ta ôm ngươi trở về." "Không được." Vương Mật cuốn quýt dây rùa, vạn nhất bị người nhìn thấy. Nhìn thấy lại như thế nào? Diệp Thu nhíu mày, "Ngươi hiện tại là người của ta, toàn bộ Vương gia đều biết." Vương Mật khẽ giật mình, lập tức trong lòng dâng lên một cô ý nghĩ ngọt ngào, ngoan ngoãn rửa vào ở trong ngực hắn, nhỏ giọng nói, "Cái kia, vậy ngươi đi nhanh lên, đừng để người trông thấy." Diệp Thu cười đáp ứng, nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Trường Mi chân nhân thanh âm. "Danh con, mau dậy đi, ra đại sự." Chương 3369, ma tộc bị diệt. Chương 3369, ma tộc bị diệt. "Danh con, mau dậy đi, ra đại sự." Trường Mi chân nhân thanh âm ở ngoài cửa gấp rút vang lên. Diệp Thu nhíu nhíu mày, đành phải buông xuống Vương Mật, không nhanh không chậm mở cửa phòng. Xong Trường Mi chân nhân nói, "Vừa sáng sớm, gọi cái quỷ a. Thật xảy ra chuyện." Trường Mi chân nhân sắc mặt nghiêm túc, đem một khối đưa tin ngọc giản nhét vào Diệp Thu trong tay, nói, "Hổ tử đưa tin." Diệp Thu thấy thần sắc hắn không đúng, lúc này mới nghiêm túc, cấp tốc tiếp nhận ngọc giản xem xét, chỉ thấy phía trên thình lình viết một câu: "Ma tộc gặp nạn, nhanh viện binh. Đây là hổ tử thư cầu cứu." Diệp Thu sắc mặt đột biến, vội hỏi, "Lão giả, hổ tử lúc nào cho ngươi đưa tin?" Trường Mi chân nhân ảo não vào đầu, nói, "Bần đạo tối hôm qua uống nhiều, sáng nay mới nhìn đến, hổ tử không cho ngươi đưa tin sao?" Diệp Thu trong lòng trầm xuống, lập tức theo trong túi càn khôn lấy ra chính mình đưa tin ngọc giản, quả nhiên, phía trên lóe ra hai đạo thư chưa đọc, đều là hổ tử gửi tới. Đầu thứ nhất chỉ có ba cái chữ: Long Bồ Tát. Đầu thứ hai càng đơn giản, chỉ có hai chữ: Thống Uy. Với anh, trong chốc lát, một cỗ khủng bố sát ý từ trên người Diệp Thu bộc phát, không khí chung quanh phảng phất đều ngưng kết. Vương Mật mới từ gian phòng đi ra, lập tức bị Diệp Thu sát khí trên người chấn nhiếp, không khỏi hỏi, "Trường Sinh, làm sao rồi?" "Long Bồ Tát cái rác rưởi kia đi ma tộc." Diệp Thu thanh âm băng lãnh, trong mắt lóe ra hàn mang. "Long Bồ Tát?" Nghe tới cái tên này, Vương Mật sắc mặt thay đổi, nói, "Hắn được đến hư không đại đế truyền thừa, vì sao lại đi ma tộc?" Không đúng Trường Sinh, hư không đại đế bản mệnh pháp bảo ngươi cho ta, chẳng lẽ?
Không sai, ta được đến hư không đại đế truyền thừa, Long Bồ Tát cướp đi chiếc kia quan tài đồng thao cổ, kỳ thật bên trong cái gì cũng không có. Diệp Thu lại đối Trường Mi chân nhân nói, ta để hiểu hiểu tỷ cùng Linh An thả ra tin tức, chính là muốn cho Long Bồ Tát tìm một chút chuyện làm, miễn cho hắn gây sự. Không nghĩ tới, tên Vương bắt đạn này thế mà đi ma tộc, xem ra là tìm hổ tử báo thù đi. Vương Mật nghe được như lọt vào trong sương mù, nhịn không được hỏi, Trường Sinh, hổ tử là ai?
Hổ tử là ma tộc thiếu chủ, cũng là danh con đồ đệ.
Trường Mi chân nhân nói.
Nghe nói như thế, Vương Mật nháy mắt rõ ràng.
Trường Mi chân nhân mắng, Long Bồ Tát tên Vương bắt đạn này, đối phó không được ngươi, liền đi đối phó ngươi đồ đệ, thật mẹ nó vô sỉ.
Diệp Thu trầm giọng nói, Long Bồ Tát là chuẩn đế tu vi, tăng thêm trong lòng đối với ta, đối với ma tộc đều tràn ngập hận ý, giết tiến vào ma tộc hẳn là một trận tai nạn. Lại nhìn hổ tử đưa tin, cái này cũng nói, ma tộc nguy cơ sớm tối.
Lao giả, chúng ta lập tức xuất phát đi ma tộc, hy vọng hết thể còn kịp.
Nói đến đây, Diệp Thu nói với Vương Mật, Mật Nhi, ta liền không cùng ông nội cùng bá phụ cáo biệt, người hỗ trợ chuyển đạt một tiếng, mời bọn họ thứ lỗi, ta còn muốn đi tìm ma tộc cửa vào.
Vương Mật giữ chặt Diệp Thu tay, nói, Trường Sinh, ta đi chung với ngươi.
Không được.
Diệp Thu quả quyết cự tuyệt, ma tộc hiện tại là tình huống gì ta còn không biết, Long Bồ Tát người này tâm ngoan thủ lạn, ngươi lưu tại Vương gia an toàn hơn.
Ta đi theo ngươi.
Vương Mật thái độ kiên quyết nói, nhiều một người liền thêm một cái giúp đỡ, còn nữa, Bang Nguyên có một tòa Bắc vực chi môn, có thể thông hướng ma tộc, ta biết địa phương.
Cái kia còn nói cái gì, đi nhanh lên đi.
Trường Mi chân nhân thúc giục nói.
Lập tức, Vương Mật trực tiếp thi triển thuật gì, mang Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân rời đi Vương gia.
A, bọn hắn vội vã đi làm cái gì rồi?
Nơi xa, Vương Thiên Trần chú ý tới ba người biến mất, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Xem ra giống như là gặp được sự tình gì.
Vương Huyền xuất hiện ở bên người của Vương Thiên Trần, như có điều suy nghĩ nói, truyền lệnh xuống, để các vị trưởng lão tùy thời chờ lệnh, nếu là Trường Sinh có cần, lập tức tương trợ.
Vâng.
Vương Thiên Trần cung kính đáp.
Diệp Thu ba người thời điểm xuất hiện lại, trước mặt là một tòa to lớn núi tuyết.
Núi tuyết cao vút trong mây, phảng phất một đầu ngủ say cự thú, nguy nga bao la hùng vĩ, khí thế bằng bạc. Ngọn núi bị thật dày băng tuyết bao trùm, lóe ra lạnh lẽo hàn quang, phảng phất liền thời gian đều ở nơi này đình trệ.
Trường Mi chân nhân ở một bên cung thổ, thuấn di chứng quá nghiêm trọng.
Chính là chỗ này.
Vương Mật đứng tại dưới chân núi tuyết, ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây sông băng, mi tâm nguyệt nha ấn ký có chút tỏa sáng.
Bác vực chi môn ngay tại trong ngọn núi này.
Vương Mật nói xong, mang Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân lên núi.
Cuối cùng, tại một đầu trong sơn cốc dừng lại, Vương Mật hai tay kết ấn, trong miệng đọc lên một đoạn tối nghĩa chú ngữ. Theo nàng niệm chú, trước mặt dần dần hiện ra một đạo phát sáng phù văn.
Mở.
Vương Mật một tiếng quát nhẹ, phù văn đống nhiên sáng lên, trên núi trống rông xuất hiện một cái tĩnh mịch cửa hang.
Đi.
Diệp Thu một ngựa đi đầu vào, Vương Mật cùng Trường Mi chân nhân theo sát phía sau.
Trong sơn động lạnh thấu xương, tường băng bên trên ngưng kết thật dày sương hoa.
Ba người dọc theo bốn lượn sơn động nhanh chóng tiến lên, thời gian dần qua, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi.
Mà lại, càng đi vào trong, mùi máu tươi càng dày đặc.
Có biến.
Diệp Thu đột nhiên dừng bước, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường.
Trường Mi chân nhân cái mũi co rúm, thật nồng mùi máu tươi, cũng không biết hổ tử.
Đi mau.
Diệp Thu tăng tốc bước chân.
Rất nhanh, ba người đi tới tận cùng sơn động.
Một cái to lớn băng cửa xuất hiện ở trước mắt, trên cửa khắc đầy phù văn cổ xưa, giờ phút này lại che kín vết rách.
Không chỉ có như thế, trong khe hở còn không ngừng chảy ra máu tươi.
Đây chính là Bắc vực chi môn.
Vương Mật vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra giống là bị người cưỡng ép phá vỡ.
Diệp Thu không nói hai lời, một quyền nổ ra tản tạ băng cửa, cảnh tượng trước mắt để ba người nháy mắt cứng tại chỗ.
Dương mắt nhìn lại, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung.
Núi thây biển máu.
Nguyên bản đủ ám ma tộc thế giới, giờ phút này đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số ma tộc đệ tử đống thi thể tích như núi, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được.
Màu đen ma huyết hội tụ thành sông, tại u ám sắc trời xuống, hiện ra quỷ dị sáng bóng.
Cái này,
Trường Mi chân nhân thanh âm phát run,
toàn chết hết rồi.
Diệp Thu hai mắt đỏ thẫm, nắm đấm bóp khanh khách rung động,
hổ tử.
Hổ tử ở đâu?
Hắn xông vào đống xác chết, điên cuồng tìm kiếm hổ tử thân ảnh.
Vương Mật cùng Trường Mi chân nhân cũng đội vàng phân tán tìm kiếm,
nhưng mà cũng không có tìm được hổ tử thân ảnh.
Sau đó, ba người một đường tiến lên, càng tiếp cận ma tộc hạch tâm, nhìn thấy người chết tu vi càng cao.
Thánh nhân, đại thánh, thánh nhân vương,
thậm chí còn có mấy tôn tuyệt thế thánh nhân vương,
tất cả đều chết rồi,
mà lại tử trạng cực thảm, không chỉ có nguyên thần bị diệt, nhục thân cũng bị xé thành mảnh nhỏ.
Không đầy một lát, bọn hắn đi tới một cái ao trước mặt.
Ao vương vức, khoảng chừng trên 100 mét vuông, trong ao đựng đầy màu đen nước, đậm đặc đến như đồng hóa không ra mực đen, tản mát ra lệnh người buồn nôn khí tức tanh hôi.
Trong nước hồ, đứng một người mặc áo bào đen, tóc trắng phơ lão giả.
Chỉ có điều, lúc này vị lão giả này khí tức hoàn toàn không có.
Chương 3370, chuẩn đế cái chết. Chương 3370, chuẩn đế cái chết. Trong huyết trì, lão giả mặc dù khí tức hoàn toàn không có, nhưng là quanh thân vẫn quanh quẩn khủng bố ma khí.
Trường Mi chân nhân chỉ cảm thấy ngực khó chịu, phản phất đối mặt không phải một cỗ thi thể, mà là một đầu thái cổ hung thú.
Chuẩn đế cường giả.
Trường Mi chân nhân nghẹn ngào kêu sợ hãi.
Diệp Thu ánh mắt như điện, quan sát một trận, sau đó trầm giọng nói, vị này hẳn là ma tộc đại trưởng lão, Cực Đạo Thiên Ma tiền bối.
Cực Đạo Thiên Ma.
Trường Mi chân nhân sững sờ, lập tức nói, danh con, ngươi có thể hay không lầm rồi.
Ta nhớ được lúc ấy Thiên Địa Trung công bố Thăng Long bảng thời điểm, Cực Đạo Thiên Ma xếp hạng thứ tư, khi đó hắn còn là thánh nhân vương cảnh giới.
nhưng trước mắt này vị tiền bối rõ ràng là chuẩn đế cường giả a. Diệp Thu nhìn chằm chằm lão giả không có chút nào ngoại thương thân thể, cao mày nói, hoặc là thiên địa chúng có sai, hoặc là cực đạo thiên ma dùng bí pháp nào đó che giấu tu vi. Trường Mi chân nhân vòng quanh huyết chỉ dạo bước, đột nhiên dậm chân, quay thai, vị này ma tộc tiền bối trên thân liền nói vết thương đều không có, chết như thế nào? Để ta xem một chút. Diệp Thu trong mắt kim quang phun trào, thiên nhãn mở ra trước mắt, hắn phát hiện lão giả thể nội hiện ra vô số nhỏ như sợi tóc màu tím đen đường vân, như là vật sống ở trong kinh mạch lúc đích. Diệp Thu nháy mắt nhìn ra nguyên nhân cái chết, thanh âm phát lệnh nói, hắn là bị độc chết. Cái gì? Vương Mật che miệng kinh hô, chuẩn đế cường giả như thế nào? Danh con, ngươi sẽ không lầm a? Chuẩn đế cường giả làm sao có thể bị độc chết? Trường Mi chân nhân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thu nói, ta sẽ không nhìn lầm, hắn chính là chết bởi trùng độc. Vương Mật nói, ta nhớ tới, Long Bồ Tát là vạn độc chi thể, nhất định là hắn hạ độc thủ. Diệp Thu lắc đầu, vạn độc chi thể tuy mạnh, nhưng nghĩ độc chết chuẩn đế, chỉ sợ có chút khó. Dứt lời, đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một sợi kim quang, cách không một chỉ điểm hướng lão giả mi tâm. Xuy, kim quang tiến vào lão giả mi tâm, cùng tím đen đường vân tiếp xúc mấy mắt, lại bị ăn mòn đến từ từ rung động. Diệp Thu vội vàng thu tay, chỉ thấy kim quang đã bị nhuộm thành quỷ dị màu tím đen. Thật bá đạo độc. Diệp Thu sắc mặt nghiêm túc nói, loại độc này không chỉ có thể ăn mòn lục thần, liền chuẩn đế cường giả nguyên thần đều có thể hủ hóa, tuyệt không phải bình thường chi độc. Xem ra Long Bồ Tát trên thân bí mật không ít. Vương Mật bỗng nhiên nói, có thể hay không? Long Bồ Tát còn có giúp đỡ. Lời vừa nói ra, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân chấn động trong lòng. Đúng lúc này, chỉ thấy cực đạo tiên ma thi thể đột nhiên răng rắc một tiếng, hiện ra giống mạng nhện vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn, hóa thành cho tàn. Ba người không ngừng lại, xuyên qua thi hài đầy đất ma tộc phế tích, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Đứt gãy binh khí cắm ở trên đất khô cằn, tàn tạ chiến kỳ trong gió rét bay phần phật, toàn bộ ma tộc phảng phất kinh lịch một trận tận thế hạo kiếp. Mà nó, hổ tử đến cùng ở đâu? Trường Mi chân nhân trong thanh âm mang lo nghĩ. Đột nhiên, Diệp Thu bước chân dừng lại, chỉ thấy phía trước ba bộ thi thể lấy tam giác chi thế đổ dạp trên mặt đất, trung quanh trong vòng trăm trượng bị san thành bình địa, trên mặt đất có vô số khe hở cùng hố sâu, hiển nhiên nơi này trải qua một trận thảm thiết đại chiến. Đây là? Trường Mi chân nhân con người thu nhỏ lại. Diệp Thu trong mắt hàn quang chớp động. Hắn phát hiện, ba bộ thi thể khi còn sống đều là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, tử trạng cực thảm. Đệ nhất nhân, mi tâm có một cái lỗ máu, là bị trường thương xuyên qua, hai mắt trở lên, trên mặt ngưng kết khó có thể tin thần sắc. Người thứ hai, trên thân trải rộng 72 cái huyết động, mỗi cái vết thương đều tại yếu hại vị trí, một cái mất đi sức sống nguyên thần đổ vào thi thể bên cạnh, đồng dạng bị trường thương đóng xuyên. Người thứ ba, đỉnh đầu bị mũi thương từ trên xuống dưới xuyên qua, cả người quỳ trên mặt đất, phảng phất tại hướng ai chịu tội. Trường Mi chân nhân tiến lên quan sát một lát, hưng phấn nói, là phệ hồn thương. Ba cái này tuyệt thế thánh nhân vương chết bởi phệ hồn thương phía dưới. Danh con, đây là hổ tử thủ đoạn. Diệp Thu ánh mắt thâm trầm, hắn sớm đã nhìn ra ba người này chết bởi hổ tử thương hạ. Xem ra hổ tử trở lại ma tộc về sau thực lực tăng lên không ít. Trường Mi chân nhân nói, có thể lấy sức một người chém giết ba tôn tuyệt thế thánh nhân vương, điều này nói rõ hổ tử hơn phân nửa đột phá tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới. Danh con, ngươi không nên quá sốt ruột. Hổ tử trên thân có sinh tử phủ, mạng hắn cứng đến nỗi vô cùng. Diệp Thu không nói gì, mà là vây quanh ba bộ thi thể dạo qua một vòng, nói, lao giả, ngươi có hay không cảm thấy cái này ba bộ thi thể khí tức rất quen thuộc? Nghe tới Diệp Thu nói như vậy, Trường Mi chân nhân mới cẩn thận quan sát, quả nhiên hắn phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Địa phủ, ba người này đều là địa phủ người. Trường Mi chân nhân cả kinh nói. Vương Mật nghe vậy biến sắc, chính là trong truyền thuyết kia tổ chức sát thủ. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Địa phủ, tu chân giới thần bí nhất tổ chức sát thủ, kỳ thành viên hành tung bí, cực ít ở trước mặt người đời hiện lộ chân dung. Đương nhiên, thần bí nhất còn là địa phủ thủ lĩnh Diêm Vương, đến nay cũng không biết người này ở đâu, là thân phận gì, có được cái dạng gì tu vi. Khó trách Long Bồ Tát có thể độc chết chuẩn đế. Diệp Thu âm thanh lạnh lùng nói, có địa phủ sát thủ tương trợ, hết thể liền nói đến thông. Trường Mi chân nhân gắt một cái, địa phủ đám này rất rưởi, chuyên làm chút nhận không ra người hoạt động, sớm tối đem bọn hắn nổ tận gốc. Diệp Thu không nói gì, bởi vì địa phủ sớm đã bên trên hắn tất sát danh sách. Phàm là gặp được, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Diêm Vương, chẳng cần biết ngươi là ai, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi bắt tới nghiền xương thành tro. Diệp Thu âm thầm thể. Sau đó, ba người tiếp tục tiến lên, ven đường lại phát hiện mười mấy bộ địa phủ sát thủ thi thể, yếu nhất đều là thánh nhân cảnh giới, tử trạng khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị một thương mất mạng. Đương nhiên, càng nhiều còn là người của ma tộc thi thể, nổn ngang lộn xộn ngã trong vũng máu, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thu ba người tìm kiếm trọn vẹn một canh giờ, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới hổ tử tung tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Vương Mật thấy Diệp Thu vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ giọng an ủi, Trường Sinh, không có nhìn thấy hổ tử, chưa chắc là chuyện xấu, nói không chừng hắn đã chạy ra ma tộc. Trường Mi chân nhân cũng phụ hòa nói, hổ tử tiểu tử kia mệnh cứng đến nỗi rất, lại có sinh tử phù hộ thể, nói không chừng đúng như vương cô nương nói tới, đã chạy đi. Diệp Thu cũng không có lạc quan như vậy. Nếu như hổ tử thật chạy ra ma tộc, lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ tiến về Đông Hoang hoặc là Trung Châu tìm kiếm chính mình, nhưng cho đến nay, Diệp Thu vẫn chưa thu được bất luận cái gì tin tức liên quan tới hổ tử. Diệp Thu trong lòng ẩn ẩn bất an, lúc này trải rộng ra thần thức, bao trùm phương viên 10 vạn dặm. Nhưng mà, thần thức những nơi đi qua, lại không một cái người sống, ma tộc sinh linh đều diệt tuyệt. Đột nhiên, Diệp Thu giật mình trong lòng, thân hình nháy mắt lướt đi, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Trường Mi chân nhân cùng Vương Mật lập tức đuổi theo. Rất nhanh, ba người đi tới một chỗ bên bờ vực. Chỉ thấy Diệp Thu đứng tại bên vách núi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một cỗ thi thể, sắc mặt âm trầm như nước. Chương 3371, ma tộc cấm địa, thượng, chương 3371, ma tộc cấm địa, thượng, Diệp Thu trước mặt thi thể là một đầu hỏa sư tử. Chỉ có điều, lúc này hỏa sư tử da lông đã bị lột đi, chỉ còn lại một bộ đẫm máu thi thể. Không chỉ có như thế, phần bụng bị lưỡi dao xé ra, nội tạng sớm đã khô cạn, hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Đây là hổ tử tọa kỵ. Trường Mi chân nhân nhận ra đầu này hỏa sư tử chính là hổ tử lúc trước tại Côn Luân Sơn hàng phục tọa kỵ. Diệp Thu đôi mắt đỏ bừng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hỏa sư tử vết thương, đầu ngón tay chuyển đến băng lãnh xúc cảm. Người xuất thủ là chuẩn đế cường giả. Diệp Thu thanh âm băng lãnh. Trường Mi chân nhân nhìn xem hỏa sư tử thê thảm tử trạng, trong lòng không đành lòng, thấp giọng nói, thi thể của nó bị ném ở trong này, hổ tử có thể hay không? Hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Sẽ không. Diệp Thu ngắt lời hắn, giọng kiên định nói, ta tin tưởng hổ tử sẽ không như thế dễ dàng chết. Hắn đứng người lên, ánh mắt liếc nhìn một phía, đột nhiên, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại dưới vách núi phương. Kia là một cái đường kính ước chừng trăm trượng hình tròn đầm nước đen như mực, tựa như là một cái to lớn con mắt, mặt ngoài không có một tia gợn sóng. Trường Mi chân nhân vừa thăm dò liếc mắt nhìn, liền đột nhiên lui lại hai bước, sắc mặt trắng bệnh. Vũng nước này, Trường Mi chân nhân tu đạo nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy đầm nước, chỉ thấy cái kia đen nhánh đầm nước không giống chất lỏng, cũng là loại nào đó vật sống. Cùng lúc đó, Vương Mật Mi tâm nguyệt nha ấn ký đột nhiên lóe lên, một cô âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Cái kia trong đầm nước, phản phất ẩn giấu vật gì đáng sợ, ngay tại im lặng thăm dò bọn hắn. Diệp Thu đưa tay kích phát một đạo kiếm khí, phá không mà ra, bắn thẳng đến đầm tâm. Kiếm khí không vào nước đầm nháy mắt, liền giống bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên tún xuống dưới, không có bọt nước, không âm thanh vang, thậm chí liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Cái kia đạo đủ để bổ ra núi cao kiếm khí, cứ như vậy vô thành vô tức biến mất, vô cùng kỳ dị. Ừm. Diệp Thu lông mày nhíu lại, ta cũng tới thử một chút. Trường Mi chân nhân thấy thế, lấy ra ba viên cổ điện đồng tiền, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, đi. Trường Mi chân nhân tay phải ném đi, ba viên đồng tiền sáng lên ánh trắng, mang tiếng thét bay về phía đầm nước. Nhưng mà, ba viên đồng tiền vừa tiếp xúc đến mặt nước liền bị hòa tan. Gặp quỷ. Trường Mi chân nhân kêu lên, vũng nước này không đơn giản. Vương Mật hít sâu một hơi, hai tay kết ấn. Trong chốc lát, trong không khí hơi nước nháy mắt ngưng kết thành hàng ngàn cây băng thứ, mỗi một cây đều hiện ra u lam hàn quang. Một giây sau, nàng tay ngọc vung lên, băng thứ như mưa to chút xuống. Hiu hiu hiu. Hàng ngàn cây băng thứ tại tiếp xúc mặt nước trước mắt, vậy mà toàn bộ đứng im, sau đó giống như là bị thứ gì lôi kéo, thẳng tắp chìm vào trong đầm nước. Toàn bộ quá trình yên tĩnh đáng sợ, liền một tia thủy thanh đều không có. Diệp Thu ba người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Trường Mi chân nhân trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nói, vần đạo vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, cũng coi như kiến thức không ít, nhưng chưa hề gặp qua như thế tả môn đầm nước. Vương Mật Mi tâm nguyệt nha ấn ký lấp lóe không yên, nói, chỗ như vậy, ta cũng chưa từng gặp qua. Diệp Thu trầm mặc không nói, đáy mắt hiện lên một sợi kim quang, hắn muốn nhìn một chút, đầm nước đến cùng là cái gì tình huống. Nhưng mà, mở ra thiên nhãn về sau, hắn ánh mắt vừa chạm đến mặt nước, thử. Diệp Thu kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên nhắm mắt lại, hai đạo dòng máu theo khỏe mắt trở xuống, cặp kia có thể xem thấu hư ảo thiên nhãn, giờ phút này lại nói nói muốn nước. Trường Sinh, Vương Mật vội vàng đỡ lấy Diệp Thu. Ta không sao. Diệp Thu khoát khoát tay, cố nén kịch liệt đau nhức phóng thích thần thức. Thế nhưng là, làm thần thức chạm đến mặt nước lúc, tựa như đụng vào lớp kín vô hình tường, căn bản là không có cách xuyên đấu. Nhưng, cho dù như thế, Diệp Thu còn là bén nhạy phát giác được một tia ba động. Không gian ba động. Diệp Thu đột nhiên mở ra huyết hồng hai mắt, nói, dưới mặt nước mới có yếu ớt không gian ba động. Từ khi hắn được đến hư không đại đế truyền thừa về sau, đối với thời không cảm giác viễn siêu thường nhân. Trường Mi chân nhân cùng Vương Mật nghe tới Diệp Thu lời nói, đồng thời chấn động. Danh con, ngươi là nói, đầm nước phía dưới có khác không gian? Trường Mi chân nhân hỏi. Diệp Thu lau đi khỏe mắt vết máu, nhẹ gật đầu. Vương Mật lập tức hỏi, cái kia hổ tử có thể hay không ngay tại đầm nước phía dưới? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, không cách nào thăm dò. Diệp Thu nói. Vương Mật đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, cái đầm nước kia rất quỷ dị, muốn đi vào đáy đầm, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ. Diệp Thu nhìn chằm chằm đen như mực đầm nước, trầm tư một lát, hắn lật tay lại, một thanh tuyệt thế thánh kiếm xuất hiện trong tay. Thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương, phù văn lưu chuyển, tản ra kiếm ý bén nhọn. Diệp Thu không chút do dự, thôi động chân khí, lập tức trường kiếm hướng đầm nước chém xuống. Oanh! Mũi kiếm vừa chạm đến mặt nước, thân kiếm lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ tăng dã, phản phất đây không phải là nước, mà là có thể đốt sạch vạn vật đế cấp dị hỏa. Trong nháy mắt, cả thanh tuyệt thế thánh kiếm liền bị triệt để thôn phệ, liền một tia cặn bã đều không có lưu lại. Cái này, Vương Mật hít sâu một hơi, gương mặt xinh đẹp hơi trắng. Trường Mi chân nhân mí mắt chực nhảy, lẩm bẩm nói, thứ quỷ này liền thánh kiếm đều có thể hòa tan, nếu là thân thể máu thịt xuống dưới, chẳng phải là nháy mắt tan thành mây khói. Diệp Thu đông nhiên nhìn về phía Trường Mi chân nhân, nói, lão giả, ngươi đi thử một chút. Ta. Trường Mi chân nhân sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ngươi là muốn để bần đạo dùng Tử Vi tinh thần bảo. Diệp Thu gật đầu. Tử Vi tinh thần bảo là đế khí, ẩn chứa tinh thần chi lực, lực phòng ngự kinh người. Được, bần đạo không thèm đếm xỉa. Trường Mi chân nhân nói xong, dùng Tử Vi tinh thần bảo đem tay phải chăm chú bao lấy, ống tay áo bên trên tinh quang lưu chuyển, hình thành một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu bạc. Cẩn thận một chút, Diệp Thu nhắc nhở. Trường Mi chân nhân hít sâu một hơi, thân hình nhảy lên một cái, bay lượn đến đầm nước phía trên. Hắn lăng không dựng ngược, chậm rãi hạ xuống, tay phải bọc lấy Tử Vi tinh thần bảo, từng tấc tới gần mặt nước. Ba tấc, hai thốn, một tấc. Trường Mi chân nhân ngừng thở, tay phải chậm rãi xuống, rồi, rốt cục, tay phải của hắn chạm đến mặt nước. Giống như có thể. Trường Mi chân nhân thần sắc vui mừng, Tử Vi tinh thần bảo ngăn lại đầm nước ăn mòn. Lao giả, thế nào? Diệp Thu đứng tại bên bờ vực hỏi. Trường Mi chân nhân quay đầu nết miệng cười một tiếng, không có việc gì, Tử Vi tinh thần bảo ngăn cản. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. À, Trường Mi chân nhân đột nhiên một tiếng hét thảm, sau đó cấp tốc bay trở về, gương mặt giàn mua kia đau đến bặm mẹo. Chỉ thấy bao khỏa tay phải hắn Tử Vi tinh thần bảo, thế mà bốc lên từng sợi khói xanh, như bị nhóm lửa như vậy. Làm Trường Mi chân nhân tay phải, theo Tử Vi tinh thần bảo bên trong lấy ra thời điểm, đỏ bừng vô cùng, liền cùng nướng chín tay heo. Danh con, nhanh, cứu ta, chương 3372, ma tộc cấm địa, hạ, chương 3372, ma tộc cấm địa, hạ. Trường Mi chân nhân bưng lấy đỏ bừng tay phải dập chân, Diệp Thu còn không có xuất thủ, Vương Mật đã ra tay trước. Chỉ gặp nàng tay ngọc dương nhẹ, một đoàn băng xương nháy mắt bao trùm Trường Mi chân nhân tay phải, tư tư rung động ở giữa, dâng lên trận trận xương trắng. Và nó, đau chết đạo ra. Trường Mi chân nhân nghe răng trợn mắt. Đạo trưởng nhịn một chút. Vương Mật đầu ngón tay ánh trăng lưu chuyển, băng xương dần dần hòa tan. Đợi hàn khí tan hết, Trường Mi chân nhân bàn tay đã khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ Vương cô nương. Trường Mi chân nhân một bên hoạt động thủ đoạn, vừa nói tạ. Đạo trưởng không cần khách khí. Vương Mật nói. Trường Mi chân nhân quay đầu nói với Diệp Thu, danh con, vũng nước này quá tà môn, liền đế khí đều gánh không được, muốn ta nói, chúng ta dứt khoát dùng thần khí mở đường. Diệp Thu đang có ý này. Hắn vừa muốn tế ra càn khôn đỉnh, đột nhiên nghĩ đến một việc. Có lẽ, có thể hỏi một chút lão cửu, hắn là một cái đại ma đầu, hẳn là đối với ma tộc sự tình cực kỳ thấu hiểu. Nghĩ tới đây, Diệp Thu lập tức dùng thần niệm cùng trong túi càn khôn màu son quan tài máu câu thông. Lão cửu, giang hồ cấp cứu. Diệp Thu hô nói. Nhưng mà, quan tài máu không nhúc nhích tí nào. Lão cửu, ra đại sự. Diệp Thu còn nói. Màu son quan tài máu ý nguyên không phản ứng chút nào. Diệp Thu tiếp lấy trầm giọng nói, lão cửu, ma tộc bị diệt. Lời con chưa dứt. Vâng. Màu son quan tài máu chấn động kịch liệt, sau đó xông ra túi càn khôn, lơ lửng ở đỉnh đầu Diệp Thu ba chỗ. Quan tài trên thân, những cái kia đỏ sẫm đường vân, tản mát ra ma khí ngập trời. Vương Mật nhìn thấy màu son quan tài máu, giật nảy mình, đang chuẩn bị xuất thủ, bên tai chuyển đến Diệp Thu thanh âm. Là người một nhà. Nghe nói như thế, Vương Mật mới thu tay lại, kinh nghi bất định nhìn xem màu son quan tài máu. Ai làm? Lão Cửu phẫn nộ rít gào, theo màu son quan tài máu bên trong truyền ra, cả tòa vách núi đều tại sóng âm bên trong run rẩy. Đầm nước mặt ngoài, lần thứ nhất nổi lên gợn sóng, lại không phải hướng ra phía ngoài quyết tán, mà là quỷ dị hướng trung tâm co vào. Diệp Thu ngửa đầu nhìn qua rung động màu son quan tài máu, trầm giọng nói, Long Bồ Tát giết tiến vào ma tộc, mà lại tại hiện trường, chúng ta còn phát hiện địa phủ sát thủ thi thể. Địa phủ? Long Bồ Tát? Các ngươi chờ đó cho ta, bản tọa sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem các ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. À, lão cửu lần nữa rít gào, quần quần ma vụ quanh quần màu son quan tài máu, khiến cho xem ra giống như thức tỉnh ma thần. Lão cửu, mời ngươi tỉnh táo. Diệp Thu nói, ma tộc bị diệt, hổ tử tung tích không rõ, sinh tử không biết. Ta vừa rồi dò xét một phen, phát hiện cái đầm nước kia phía dưới tựa hồ có khác không gian, ta hoài nghi, hổ tử có khả năng sẽ ở phía dưới. Chỉ là, đầm nước rất quỷ dị, lao già dùng đế khí còn không thể nào vào được, ngươi có hay không biện pháp? Nếu là liền ta cũng không có cách nào, ai còn có thể có biện pháp? Lao cửu nói, đây là ma nhãn, chính là ma tộc cấm địa. Đây là bản tọa lúc còn trẻ, tự tay thiết lập. Trừ phi ngươi dùng càn khôn đỉnh hoặc là hỗn độn trung hộ thể, bằng không mà nói, liền xem như chuẩn đế đỉnh phong bước vào, cũng chỉ có một con đường chết. Cái gì? Diệp Thu ba người kinh hãi. Vương Mật càng là không nghĩ tới, Diệp Thu bên người lại có một tôn tuyệt thế ma đầu. Tiền bối, ngươi không phải đang nói phải ta? Trường Mi chân nhân nói. Lão cửu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nha còn dám nói nhiều một câu, có tin ta hay không đem ngươi ném tới ma nhãn bên trong đi. Trường Mi chân nhân dọa đến cổ co rụt lại. Chỉ có nắm giữ thiên ma đại điện người mới có thể đi vào ma nhãn mà bất tử. Lão cửu nói, nếu như hổ tử thật tiến vào ma nhãn, vậy hắn hơn phân nửa không chết. Trường Mi chân nhân nói, tiền bối, cái này ma nhãn là ngươi tự tay thiết lập, chẳng lẽ ngươi cảm giác không đến hổ tử có hay không ở phía dưới? Ngươi câm miệng cho ta, còn dám nói nhiều, ta xé đầu lưỡi của ngươi. Lão cửu đi theo còn nói, năm đó ta thiết hạ chỗ này ma tộc cấm địa thời điểm, liền cố ý cho tự thân thiết một quy củ, kia chính là ta không thể lại đi vào. Ta như bước vào, ma tộc cấm địa sẽ lập tức hủy diệt. Trường Mi chân nhân im lặng, đến cùng là có bao nhiêu náo tản mới có thể thiết lập quy củ như vậy? Như vậy cũng tốt so, ngươi có một cái đẹp mắt nữ nhân, nhưng không thể ngủ, một khi ngủ, nàng liền sẽ chết. Đâu quả thực bị lửa đá. Lão cửu nói, ta sở dĩ thiết lập cái quy củ này, là bởi vì nếu như ta có thể tùy tiện tiến vào ma tộc cấm địa, vậy cái này cấm địa chẳng phải là thành bài trí? Trường Mi chân nhân nghe nói như thế, trong mắt nhấp nhoáng một vòng ánh sáng, hỏi, tiền bối, ngươi có phải hay không tại ma tộc trong cấm địa lưu lại bảo vật gì? Không sai. Lão cửu tiếng nói nhất chuyện, Trường Mi, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh trong cấm địa bảo vật chủ ý, nếu không, ngươi sẽ chết không nơi tán thân. Trường Mi chân nhân cười nói, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, đúng rồi tiền bối, ngươi đến tuột cùng tại ma tộc trong cấm địa lưu lại thứ gì? Lao Cửu nói, ba kiện đồ vật, năm đó ta binh khí, công pháp cùng ma tộc khí vận. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn liếc mắt màu son quan tài máu, tựa hồ đang chất vấn Lao Cửu, ngươi sớm biết ma tộc khí vận hạ xuống, vì sao không biết nói cho ta? Nếu như ngươi sớm một chút nói cho ta, ta được đến ma tộc khí vận, cái kia lại thế nào khả năng xuất hiện dưới mắt thảm như vậy hình dáng? Tiểu tử, chớ có trách ta không có nói cho ngươi biết, là bởi vì ta nhục thân không hoàn toàn, rất nhiều ký ức mất đi, gần nhất thôn phệ không ít nguyên thần, ký ức lại khôi phục một chút. Lao Cửu giải thích nói. Diệp Thu thúc giục nói, Lao Cửu, đừng nói trước những này, nắm chặt thời gian giúp ta xuống dưới, ta muốn nhìn một chút hổ tử có hay không ở phía dưới. Đừng nóng đội, ngươi trước tiên đem bàn tay vươn ra. Lao Cửu nói. Diệp Thu đưa tay phải ra. Sau một khắc, nắp quan tài rời đi, nồng đậm mùi máu tươi phát ra, lệnh người buồn nôn. Theo sát lấy, một cái tay gãy từ bên trong bay ra, ở lòng bàn tay của Diệp Thu hỏa một cái ấn phủ. Có cái này mai ấn phủ, ngươi liền có thể được đến ta vật lưu lại. Lao Cửu nói xong, một lần nữa trở lại màu son quan tài máu bên trong, tiếp lấy, quan tài thân kịch liệt chấn động, một đạo huyết quang bắn thẳng đến đầm nước. Rầm rầm. Nháy mắt, đầm nước đột nhiên sôi trào, một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy nháy mắt hình thành. Vòng xoáy trung tâm, một đầu từ ma khí ngưng tụ thông đạo có thể thấy rõ ràng, nối thẳng đáy đầm. Lao Cửu nói với Diệp Thu, tiểu tử, đi thôi. Những người khác không muốn chết, liền ngoan ngoãn lưu tại nơi này. Mật Nhi, Lao giả, các ngươi ở trong này chờ ta. Diệp Thu nói, ngươi cẩn thận một chút. Vương Mật nhắc nhở. Trường Mi chân nhân cũng nói, danh con, nhanh đi mau trở về. Lao giả, cây bốc sư tử thi thể thu lại. Diệp Thu dứt lời, sau đó phi thân mà xuống, đạp trên thông đạo thuận lợi tiến vào đầm nước dưới đáy. Đầm nước dưới đáy có khác đầu tiên, nơi này khô giáo vô cùng, nhưng ngưng tụ nồng đậm ma khí. Diệp Thu vận hành cựu chuyển thần long quyết, lập tức ma khí không dám cận thân. Diệp Thu một đường hướng phía trước, rất nhanh, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một thanh dính đầy vết máu lại đứt gãy thành mấy đoạn trường thương. Hắn liếc mắt liền nhận ra được, đây là hổ tử binh khí, phệ hồn thương. Xem ra hổ tử thật đến nơi này. Diệp Thu mừng rỡ, nhanh chân hướng phía trước. Chương 3373, Diêm Vương, thượng, chương 3373, Diêm Vương, thượng, ngay tại Diệp Thu tiến vào ma tộc cấm địa, tìm kiếm hổ tử thời điểm, băng nguyên phía trên, gió tuyết đầy trời. Long Bồ Tát người mặc một bộ đỏ tươi trường bào, trong gió rét bay phần phật, hắn tấm kia vặn vẹo gương mặt, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ dữ tợn. Tốn khí lực lớn như vậy, thế mà cái gì đều không được đến, đáng ghét. Hắn đột nhiên một quyền đánh tới hướng mặt đất, phương viên trăm trượng tầng băng nháy mắt rạn nứt, vô số vụn băng phóng lên tận trời. Long Bồ Tát khí xấu, hắn giết tiến vào ma tộc, trừ báo thù bên ngoài, trọng yếu nhất động cơ chính là vì ma tộc khí vận. Nhưng mà, sức lực tiêu hao không ít, chó má đều không được đến. Gọi thế nào cái gì đều không được đến. Ngươi không phải giết nhiều người như vậy, tiết mối hận trong lòng sao? Đột nhiên, một thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Long Bồ Tát quay đầu, chỉ thấy ngoài 10 trượng trên đống tuyết, đứng một người mặc áo bào đen thân ảnh. Người kia dáng người gầy gò, che mặt, thật dài tóc trắng khoác ở trên vai, chỉ lộ ra một đôi hiện ra u lục quang mang con mắt ở bên ngoài. Toàn thân trên dưới, tản mát ra một cỗ lệnh người cực độ không thoải mái khí tức. Ta còn tưởng rằng ngươi đi đây. Long Bồ Tát lạnh giọng nói, ma tộc tàng bảo khố rơi ở trong tay của ngươi, ngươi đương nhiên là đứng nói chuyện không đau eo. Người bịt mặt khép cười một tiếng, đây chính là tự ngươi nói, trừ ma tộc khí vận, cái gì khác đều không cần. Làm sao, hiện tại ngược lại oán trách lên ta đến rồi. Nhưng ta cũng không có tìm được ma tộc khí vận. Long Bồ Tát mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Người bịt mặt nói, kia là chính ngươi vận khí không được, trách ai? Ngươi, Long Bồ Tát quanh thân âm dương nhị khí cuộn, chuẩn đế uy áp ầm vang một phát, nói, ta không hợp tác với ngươi. Ha ha ha. Người bịt mặt đột nhiên cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần niệm ai, nói, Long Bồ Tát, ngươi cũng không phải thanh niên, làm sao còn ngây thơ như thế? Không có ta cho ngươi độc, ngươi có thể hạ độc chết cực đạo thiên ma. Không có ta địa phủ 18 vị cao thủ tương trợ, ngươi có thể diệt ma tộc. Long Bồ Tát sắc mặt âm tình bất định. Lúc đầu, hắn lặng lẽ tiến vào ma tộc, chuẩn bị trước tìm tới ma tộc khí vận, sau đó lại cùng thiếu niên ma chủ tính sổ sách. Thật không nghĩ đến, cực đạo thiên ma thực tế là quá lợi hại, lập tức liền phát hiện Long Bồ Tát tung tích. Không có cách nào, chỉ có thể giao thủ. Nhưng mà, cao thủ ma tộc đông đảo, cực đạo thiên ma thực lực lại rất khủng bố, Long Bồ Tát lọt vào vây công, tình cảnh càng ngày càng không ổn, thậm chí, hắn đã có thoát đi ma tộc dự định. Không ngờ, thời khắc mấu chốt, người bịt mặt này mang một đám sát thủ xuất hiện. Người bịt mặt này tự xưng là địa phủ người, hắn cùng Long Bồ Tát ước định, hắn trợ giúp Long Bồ Tát diệt ma tộc, nhưng là hắn muốn ma tộc tàng bảo khố. Long Bồ Tát không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, bởi vì hắn mục đích là ma tộc khí vận. Có bọn này sát thủ trợ giúp, Long Bồ Tát tình cảnh lập tức phát sinh nguy chuyện. Nhưng Long Bồ Tát vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng uổng phí sức lực, căn bản là tìm tới ma tộc khí vận, không cùng ta hợp tác. Người bịt mặt thu hồi đủ cười, thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói: ta ngược lại là không có tổn thất gì, nhưng là ngươi rất nhanh liền sẽ chết. Ngươi mẹ nó hù dọa ai đây? Long Bồ Tát một mặt khinh thường. Không tin. Người bịt mặt u lanh nói: ngươi diệt ma tộc, đơn chuyện này Diệp Trường Sinh liền sẽ không bỏ qua ngươi. Long Bồ Tát nhíu mày: ta diệt ma tộc mắc mớ gì đến Diệp Trường Sinh? Người bịt mặt trong mắt ánh lục đại thịnh, cười nói: xem ra ngươi còn không biết, vị thiếu niên kia ma chủ chính là Diệp Trường Sinh thân truyền đệ tử. Cái gì? Long Bồ Tát cả người cứng tại chỗ. Giờ khắc này, hắn rốt cục nghĩ thông suốt tất cả khớp nối. Khó trách lần trước ta đến ma tộc, an nói khép nép tìm bọn hắn hợp tác, tiểu tử kia lại đủ kiểu tra tấn ta, thì ra là thế. Long Bồ Tát cảm thấy mình thật xuẩn. Nếu là sớm biết thiếu niên ma chủ là Diệp Thu đệ tử, vậy hắn nói cái gì, lần trước cũng sẽ không chạy tới ma tộc. Quả thực chính là dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới. May mắn lần trước có Âm Dương Đại Đế hỗ trợ, chạy ra ma tộc, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại đã biết rõ rồi. Người bịt mặt cười lạnh nói, ngươi diệt ma tộc, hạ độc chết Diệp Trường Sinh thân truyền đệ tử, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta có thể khẳng định, Diệp Trường Sinh từ ma tộc đi ra chuyện thứ nhất chính là tìm ngươi báo thù. Đến lúc đó, Đông Hoang cùng Trung Châu sẽ không còn ngươi đất dung thân, dù cho ngươi là chuẩn đế, cũng chỉ có thể giống chó nhà có tang trốn đông trốn tây, trải qua tối tăm không mặt trời thời gian. Người bịt mặt ngữ khí càng ngày càng âm trầm, đến lúc đó, ngươi không chỉ có sẽ bị bốn phía truy sát, sẽ còn trở thành tu chân giới buồn cười lớn nhất, dù sao. Hắn cố ý kéo dài âm điệu, cười nói, tu chân giới qua nhiều năm như vậy, nhưng không có vị nào chuẩn đế cường giả, đem thời gian trôi qua giống ngựa như thế bị quất. Long Bồ Tát nghe xong lời này, tức đến xanh mét cả mặt mày, đột nhiên cười gần nói, thiếu hù dọa ta, diệt ma tộc thời điểm, các ngươi địa phủ cũng bỏ khá nhiều công sức. Ta hạ độc chết cực đạo tiên ma dùng độc, còn là ngươi cho. Coi như ta bị đuổi giết, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được. Ta cùng ngươi không giống. Ngươi bịt mặt vừa cười vừa nói, Diệp Trường Sinh hắn. Tìm không thấy ta. Chúng ta địa phủ am hiểu nhất chính là ẩn tàng tung tích, bằng không mà nói, cũng không có khả năng một mực sống sót đến bây giờ. Ngược lại là ngươi Long Bồ Tát, vạn độc chi thể mặc dù không tệ, nhưng ở trước mặt của Diệp Trường Sinh, ngươi thật giống như chưa từng có chiếm được qua tiện nghi. Ta nói không sai chứ? Long Bồ Tát trầm mặt một lát, sau đó hỏi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Rất đơn giản. Ngươi bịt mặt ngữ khí chuyển trì hoãn, nói, chúng ta tiếp tục hợp tác, nhanh chóng đem Diệp Trường Sinh xử lý. Ngươi cùng Diệp Trường Sinh có thủ? Long Bồ Tát hỏi. Đây là chuyện của ta, ngươi không cần biết. Ngươi bịt mặt nói. Long Bồ Tát nói, ngươi muốn ta hợp tác với ngươi, nhưng ngươi đối với ta lại cái gì đều không lộ ra, ta dựa vào cái gì hợp tác với ngươi? Chẳng lẽ ta vừa rồi nói với ngươi, ngươi đều không nghe lọt hay? Ngươi bịt mặt nói, trừ cùng ta hợp tác, ngươi không có lựa chọn nào khác. Không ngại nói cho ngươi, Diệp Trường Sinh đã được đến hư không đại đế truyền thừa, mà lại cùng băng nguyên vương gia kết minh. Chỉ bằng một mình ngươi cùng hắn đấu, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Long Bồ Tát híp mắt lại, nhìn chằm chằm người bịt mặt hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Người bịt mặt cười nói, ta không phải sớm nói cho ngươi sao, ta là địa phủ người. Ta là hỏi ngươi, ngươi tại địa phủ bên trong là thân phận gì? Long Bồ Tát nói, cái này có trọng yếu không? Người bịt mặt hỏi lại. Đương nhiên trọng yếu. Long Bồ Tát nói, địa phủ tổ chức khổng lồ như vậy, ngươi nếu là cái tiểu nhân vật, không có quyền nói chuyện, vậy ta dựa vào cái gì hợp tác với ngươi? Người bịt mặt nhìn Long Bồ Tát một hồi, hỏi, ngươi nghe nói qua Diêm Vương sao? Đương nhiên, Diêm Vương là địa phủ thủ lĩnh. Long Bồ Tát nói còn chưa dứt lời, đột nhiên mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem người bịt mặt, kinh hỏi, hẳn là, ngươi chính là Diêm Vương. Chương 3374, Diêm Vương, hạ, chương 3374, Diêm Vương, hạ, không sai. Người bịt mặt gật đầu. Long Bồ Tát kinh ngạc nhìn người bịt mặt. Sau một lát, phốc xích, Long Bồ Tát đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Người bịt mặt nghi hoặc. Ngươi không cảm thấy ngươi rất khôi hài sao? Long Bồ Tát thu hồi nụ cười, nói, ngươi cho rằng ngươi nói ngươi là Diêm Vương, ta liền tin rồi. Tu chân giới ai không biết, địa phủ Diêm Vương tới vô ảnh đi vô tung, căn bản cũng không có người biết hắn ở đâu, bộ dạng dài ngắn thế nào. Ngươi nếu là Diêm Vương, ta vẫn là Thiên Vương lão tử đâu. Ngươi là Thiên Vương lão tử? Hắc, vậy ta cần phải thật tốt nhìn một cái, ngươi cái này Thiên Vương lão tử đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngươi bịt mặt tiếng nói vừa ra, một cỗ khủng bố tuyệt luân khí thế bỗng nhiên bộc phát. Trong chốc lát, Long Bồ Tát chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người ngưng kết, tứ chi cứng nhắc như sắt, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Cái này, Long Bồ Tát con ngươi co lại nhanh chóng, toàn thân lông tơ đứng đấy, phản phất đối mặt không phải một người, mà là một tôn từ viễn cổ thức tỉnh ma thần. Cái kia cố uy áp mạnh, lại để hắn cái này chuẩn đế sơ kỳ cường giả đều cảm thấy ngạt thở. Tạch tạch tạch. Bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo băng liệt, phạm vi ngàn dặm băng nguyên, nháy mắt sụp đổ. Người bịt mặt cặp kia xanh thẫm con mắt, giờ phút này như là hai vòng quỷ hỏa, trong bóng đêm cháy hừng hực. Để ngươi cái này Thiên Vương lão tử, thật tốt hưởng thụ một chút. Người bịt mặt dứt lời, đưa tay một chảo, Long Bồ Tát thân thể lại giống trang giấy như bị tùy tiện xé thành hai nửa. A, thảm thiết đau đớn vang vọng bầu trời đêm. Theo sát lấy, ba. Người bịt mặt tiện tay đem Long Bồ Tát hai nửa thân thể khép lại, vết thương nháy mắt khép lại, không đợi Long Bồ Tát thở một ngụm, hai tay lại là dùng sức xé ra. Phúc, Long Bồ Tát thân thể lần nữa bị xé ra. Chỉ có điều, lần này hắn là bị từ phần eo ngang xé ra, ngũ tạng lục phủ có thể thấy rõ ràng. Long Bồ Tát đau đến khuôn mặt bặm mẻo, lại ngay cả hôn mê đều làm không được, chỉ có thể thanh tỉnh thừa nhận cái này không phải người tra tấn, trong miệng không ngừng mà phát ra kêu rên, à, là thủ nghệ của ta tốt, còn là Vô Cực Thiên Tôn tay nghề tốt. Người bịt mặt âm trầm thanh âm ở bên tai vang lên. Long Bồ Tát dọa cho phát sợ, Vô Cực Thiên Tôn tra tấn hắn chuyện này, người biết cực ít, thật không nghĩ đến, trước mắt người bịt mặt này thế mà biết. Hắn là làm sao biết? Long Bồ Tát cố nén kịch liệt đau nhức, run giọng cầu xin tha thứ, tiền, tiền bối. Ta tin tưởng ngài là Diêm Vương. Cầu ngài, thả ta. Nhanh như vậy liền nhận sợ rồi. Người bịt mặt tựa hồ có chút thất vọng, nói, ta còn vì ngươi chuẩn bị 380 chồng chọn phủ cực hình đâu. 380 loại. Một loại đều chịu không được, nhiều như vậy thay nhau ra trận, vậy ta còn có thể sống sao? Gia hỏa này quả thực không phải người. Long Bồ Tát lần nữa cầu xin tha thứ, tiền bối, ta sai, là ta có mắt không trọng, van cầu ngài thả ta. Hừ. Người bịt mặt hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem Long Bồ Tát ném ở trên mặt băng. Long Bồ Tát giống bãi bùn nhão sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thật đáng sợ. Hắn vốn cho rằng đột phá chuẩn đế cảnh giới về sau liền có thể hoành hành tu chân giới, nhưng nào nghĩ tới, đầu tiên là bị Diệp Thu hô đến chạy trốn tứ phía, hiện tại lại gặp được như thế cái kinh khủng tồn tại. Quá mẹ nó không may. Long Bồ Tát có chút muốn khóc. Hắn dám khẳng định, tu chân giới liền không có đi ra giống hắn xui xẻo như vậy chuẩn đế. Người bịt mặt ngồi xổm người xuống, trong mắt lóe ra nguy hiểm tia sáng, nói: "Hiện tại, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện hợp tác sự tình rồi." Long Bồ Tát lập tức chữa trị thân thể, sau đó dáng chống đỡ ngồi dậy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Diêm Vương tiền bối, ngài tu vi thông thiên, cái thế vô địch, lại là địa phủ thủ lĩnh, thủ hạ cao thủ nhiều như mây, vì sao còn muốn cùng ta hợp tác? Bằng vào ta thực lực, chỉ sợ không thể giúp ngài cái gì." "A, ngươi ngược lại là sẽ hướng trên mặt mình tiếp vàng." Người bịt mặt cười lạnh nói: "Nếu không phải ngươi là chuẩn đế, lại là vạn độc chi thể, chỉ bằng ngươi này một ít bản sự, liền cho ta sách giày cũng không xứng." "Vân vân vân." Long Bồ Tát giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cười làm lành, nhưng hắn ở trong lòng đem người bịt mặt mắng gần chết. "Phàm là khi dễ ta người đều không có kết cục tốt, ngươi cũng không phải ngoại lệ, ngươi chờ đó cho ta." Người bịt mặt đứng người lên, chắp tay nhìn trời, nói: "Diệp Trường Sinh không phải dễ giết như vậy. Hắn thân phụ đại khí vận, lại có rất nhiều át chủ bài, đơn đả độc đấu, liền xem như ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cho nên, ta muốn đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, chỉ có dạng này mới có khả năng rơi Diệp Trường Sinh. Ngươi hiểu rồi sao?" "Hiểu hiểu." Long Bồ Tát hỏi: "Tiền bối, ngài có phải là đã có đối phó Diệp Trường Sinh kế hoạch?" "Cái này ngươi tạm thời không cần biết." Người bịt mặt lạnh nhạt nói: "Cần ngươi thời điểm, ta tự sẽ tới tìm ngươi, ghi nhớ, nếu dám dở trò gian." Hắn tiện tay vung lên, nơi xa 10,000 trượng băng sơn nháy mắt hóa thành một mịt. "Ngọn núi kia chính là của ngươi hạ tràng." Long Bồ Tát nuốt một ngụm nước bọt, liền đội vàng gật đầu: "Tiền bối yên tâm, ta sau này cái gì đều nghe ngài." "Tốt nhất như thế." Người bịt mặt thân ảnh dần dần hư hóa: "Đúng rồi, không nên ở chỗ này lưu lại quá lâu, nhắc nhở ngươi một câu, chờ Diệp Trường Sinh từ ma tộc đi ra, hắn liền sẽ tìm ngươi phiền phức, ngươi tự giải quyết cho tốt." Tiếng nói vừa ra, người bịt mặt thân ảnh đã triệt để theo biến mất tại chỗ. Long Bồ Tát ngồi yên thật lâu, đột nhiên hung hăng một quyền nện ở trên mặt băng. "Đáng chết." Long Bồ Tát mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Không nghĩ tới, vừa thoát khỏi Âm Dương Đại Đế cái kia sợi tàn hồn, hiện tại lại bị địa phủ Diêm Vương cho để mắt tới. "Vì cái gì đều khi dễ ta? Cũng bởi vì ta mọc ra một tấm bị khi dễ mặt sao? Ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Và nó, chờ ta chứng đạo thành đế về sau, đem các ngươi từng cái toàn bộ xử lý." Long Bồ Tát trong mắt lóe lên vẻ hung ác, sau đó, hắn từ trong ngực móc ra một cái đen như mực bình ngọc. Cái này trong bình, phong ấn một đoàn xương mù màu đen, đây là hắn theo Âm Dương Đại Đế trong tàn hồn được đến. "Liệu?" Long Bồ Tát ngửa đầu đem khói đen hút vào thể nội, lập tức toàn thân nổi gân xanh, dưới làn da phảng phất có vô số côn trùng đang liều mạng chạy trốn. Trong chốc lát, đau khổ kịch liệt để hắn cuộn thành một đoàn, ở trên mặt băng điên cuồng lăn lộn. "A a a." Tại kêu gào thê lương trong âm thanh, Long Bồ Tát khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Nguyên bản liền mặt mũi dữ tợn, giờ phút này càng là vặn mẹo không thành hình người, khóe miệng toét ra cho đến bên hai, lộ ra um tùm răng nhọn. Sau nửa canh giờ, Long Bồ Tát chậm rãi đứng lên, quanh thân xương độc lượn lờ, hai tròng mắt đã biến thành quỷ dị màu đỏ. Hắn cảm thụ được thể nội bên ngông lực lượng, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. "Ha ha ha, chuẩn đế trung kỳ, ta thành công." Tiếng cười im bặt mà dừng. Long Bồ Tát đột nhiên nhớ tới Diêm Vương cái kia thực lực khủng bố, lập tức như bị bóp lấy cổ con vịt, phách lối khí diễm hoàn toàn không có. "Và nó, một cái so một cái đồ biến thái, ta lúc nào tài năng chơi chết các ngươi?" Vừa dứt lời, một cái thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên. "Ngươi muốn làm chết ai vậy?" Chương 3375, Tục Mệnh Đan chương 3375, Tục Mệnh Đan ngươi muốn làm chết ai vậy? Thâm trầm thanh âm ở sau lưng vang lên. Long Bồ Tát toàn thân lông tơ đứng đấy, máy móc xoay người, chỉ thấy người bịt mặt chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở phía sau hắn cách đó không xa. "Diêm, Diêm Vương đại nhân." Long Bồ Tát lắp bắp nói, "Ngài không phải đi rồi sao? Trả lời vấn đề của ta." Người bịt mặt xanh thấm đôi mắt lóe ra nguy hiểm tia sáng, hỏi, "Ngươi muốn làm chết ai?" Long Bồ Tát trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, gượng cười nói, "Đương nhiên là Diệp Trường Sinh. Ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh." "Hừ, hy vọng ngươi thực sự nói thật." Người bịt mặt hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thả ra một sợi khí tức. "Oan." Long Bồ Tát như rớt vào hầm băng, huyết dịch khắp người phảng phất ngưng kết, một cỗ sắp gặp tử vong cảm giác sợ hãi càn quét toàn thân. Lập tức, Long Bồ Tát trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Gia hỏa này đến cùng là tu vi gì? Làm sao ta đột phá chuẩn đế trung kỳ, ở trước mặt hắn liền một tia sức phản kháng đều không có? Long Bồ Tát một mặt khẩn trương nhìn xem người bịt mặt. Người bịt mặt thu hồi uy áp, ngữ khí lạnh lẽo nói, "Nhanh như vậy đã đột phá chuẩn đế trung kỳ, không sai, nhưng là, đừng tưởng rằng cánh cứng rắn liền có thể cùng ta khiêu chiến. Ta có 10,000 loại chơi chết phương pháp của ngươi, mà lại, chơi chết ngươi với ta mà nói, liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy." "Không dám, không dám." Long Bồ Tát đội vàng túi đầu, trong mắt lại hiện lên một tia bán động. "Đi với ta một chuyến." Người bịt mặt quay người nói. "Đi đâu?" Long Bồ Tát cảnh giác hỏi. "Ngươi không phải hận Diệp Trường Sinh sao?" Người bịt mặt cũng không quay đầu lại nói, "Cho ngươi một cái phát tiết cơ hội." Lời còn chưa dứt, hắn vừa xài bước ra, đã tại ngàn trượng bên ngoài. Long Bồ Tát do dự một chút, cắn răng đi theo. Hai người một trước một sau, rất nhanh biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Cùng lúc đó, Vương gia phòng nghị sự, đèn đuốc sáng trưng. Vương Huyền ngồi ngay ngắn thủ vị, ngồi phía dưới Vương Thiên Lôi, Vương Thiên Trần, cùng một đám trưởng lão. Vương Huyền Hoàn xem đám người, nói: "Mật Nhi cùng Trường Sinh sự tình đã thành kết cục đã định, liên quan tới cùng Thanh Vân Kiếm Tông kết minh một chuyện, chư vị có gì dị nghị không?" Vương Thiên Lôi dẫn đầu tỏ thái độ, nói: "Phụ thân, ta tán thành cùng Thanh Vân Kiếm Tông kết minh. Trường Sinh thiên phú dị bẩm, tương lai nhất định có thể chứng đạo thành đế. Cùng Thanh Vân Kiếm Tông kết minh, đối với ta Vương gia trăm lợi mà không có một hại. Ta cũng đồng ý." Vương Thiên Trần nói: "Huống hồ Mật Nhi đối với Diệp Trường Sinh tình căn thâm trùng, cửa hôn sự này không thể tốt hơn." Còn lại trưởng lão nhao nhao phụ họa, không một người phản đối. "Rất tốt." Vương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói: "Đã như thế, cái kia kết minh sự tình nên sớm không nên chậm trễ. Thiên Lôi, Thiên Trần, hai người các ngươi đại biểu ta Vương gia, lập tức lên đường tiến về Thanh Vân Kiếm Tông. Đệ nhất, chính thức ký kết minh ước. Thứ hai, đem Mật Nhi cùng Trường Sinh quan hệ cáo chi Thanh Vân Kiếm Tông trên dưới, miễn cho ngày sau Mật Nhi đến nhà lộ ra đột ngột." Vương Hoang từng nghĩ, lại bổ sung: "Nhớ kỹ cho Tử Dương Thiên Tôn chuẩn bị một phần hậu lễ, hắn dù sao cũng là Thanh Vân Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, nhiều lễ thì không bị trách." Vương Thiên Lôi cười nói: "Phụ thân yên tâm, ta sớm đã chuẩn bị một cây 1 triệu năm huyết sâm, đủ để biểu đạt thành ý của chúng ta." "Không đủ." Vương Huyền lắc đầu, theo trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Vương Thiên Trần, nói: "Đem vật này cùng nhau mang lên." Hộp ngọc mở ra nháy mắt, trong sảnh lập tức linh khí mở mịt. Chỉ thấy trong hộp, lặng lặng nằm một viên lớn chừng cái trứng gà đỏ thấm năng lượng, mặt ngoài có từng vòng đường vân, giống như vân vân, tản mát ra mùi thơm nồng nặc. "Tam quang tụ mệnh đan." Vương Thiên Trần cả kinh nói: "Phụ thân, ngài là muốn đem viên đan dược kia đưa cho Tử Dương Tiên Tôn?" Vương Huyền gật đầu: "Đúng vậy." "Không thể, tuyệt đối không thể." Vương Thiên Lôi cực đạo: "Phụ thân, Tam quang tụ mệnh đan có thể duyên thọ 1 vạn năm, toàn bộ Vương gia chỉ lần này một viên, ngài tuổi tác đã cao, không thể đưa người." Vương Thiên Trần cũng nói: "Đúng vậy a phụ thân, chúng ta có thể tiễn biệt lễ vật cho Tử Dương Tiên Tôn, viên này Tam quang tụ mệnh đan ngài còn là chính ngài giữ đi." Vương Huyền cười nói: "Chính là bởi vì chỉ lần này một viên, cho nên mới lộ ra chân quý. Tử Dương Tiên Tôn là cao quý Đông Hoang đại phái đệ nhất thái thượng trưởng lão, kiến thức phi phàm, bảo vật bình thường chỉ sợ khó vào pháp nhãn của hắn. Lại nói, so sánh được đến Trường Sinh cái này giai tế, chỉ là một viên đan dược lại đáng là gì?" Vương Thiên Lôi còn muốn lại quên: "Phụ thân." "Được rồi, cứ như vậy quyết định." Vương Huyền không kiên nhẫn vất tay, nói: "Nhanh đi đi, ta ở nhà chờ các ngươi tin tức tốt." "Vâng." Vương Thiên Trần cùng Vương Thiên Lôi lĩnh mệnh, sau đó hai người cấp tốc rời đi Vương gia, thẳng đến Đông Hoang mà đi. Vương Thiên Trần cùng Vương Thiên Lôi rời đi về sau, Vương Huyền tâm tình tốt đẹp, sai người tại phòng nghị sự bày xuống tiệc rượu, cùng các vị trưởng lão nâng ly cả chén. "Chư vị trưởng lão, hôm nay chúng ta không say không nghỉ." Vương Huyền nâng chén cười nói: "Mật Nhi có thể tìm được Trường Sinh dạng này lương phối, quả thật ta Vương gia may mắn." "Gia chủ nói cực phải." Một vị trưởng lão hồng quang đầy mặt nói: "Diệp công tử tuổi còn trẻ cũng đã là tuyệt thế thánh nhân Vương cường giả, chiến lực càng là cường hãn, tiểu thư gả cho hắn, tương lai Vương gia chúng ta nhất định có thể càng ngày càng huy hoàng." Ăn uống linh đình ở giữa, đám người uống đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Qua 3 lần rượu, đột nhiên Vương Huyền tâm đầu nhảy một cái, một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu, làm chuẩn đế cường giả, hắn đối với nguy hiểm cảm giác viễn siêu thường nhân. "Không thích hợp." Vương Huyền đặt chén rượu xuống, đang muốn phóng thích thần thức điều tra, đã thấy phòng nghị sự đại môn im ắng mở ra. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi bước vào. Bên trái một người vóc dáng con gầy, tóc trắng thơ, trên mặt che khăn đen, chỉ lộ ra một đôi xanh mơn mởn con mắt ở bên ngoài, nhiếp nhân tâm phách. Bên phải người kia mặc xinh đẹp áo bào đỏ, khuôn mặt xấu xí, tư thế đi quái dị, uốn éo giống con rắn độc. Hai người này chính là Diêm Vương cùng Long Bồ Tát. "Các ngươi là ai?" Vương Huyền đỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem hai vị khách không mời, trầm giọng hỏi: "Các ngươi là làm sao tiến đến?" Vương gia vị trí bí ẩn, bên ngoài càng có đại trận thủ hộ, ngoại nhân muốn lặng yên không một tiếng động xâm nhập phi thường trở ngại. Nhưng mà trước mắt hai người này lại làm được, có thể thấy được, bọn hắn không phải người bình thường. Long Bồ Tát cười nói: "Lần trước tại hư không đại đế lăng tẩm, ta cùng Vương Mật có chút giao tình. Mật Nhi không ở nhà." Vương Huyền cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, âm thầm cho tất cả trưởng lão liếc mắt ra hiệu. "Ta biết." Long Bồ Tát nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng, nói: "Nàng cùng Diệp trưởng sinh đi ma tộc, ta là chuyên tới tìm ngươi." "Tìm ta?" Vương Huyền khẽ nhíu mày, hỏi: "Không biết các hạ có gì muốn làm?" "Muốn ngươi mặc chó." Long Bồ Tát tiếng nói vừa ra, đột nhiên một trường đánh ra. Trong chốc lát, đầy trời xương độc cuộn, trong nghị sự đại sảnh nhiệt độ chợt hạ xuống, liền không khí đều bị ăn mòn đến từ từ rung động. "Cẩn thận." Vương Huyền hét lớn một tiếng, tay áo vung lên, một đạo tường băng nháy mắt bảo vệ các vị trưởng lão. "Oanh!" Độc trưởng cùng tường băng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Nháy mắt, tường băng kịch liệt lắc lư, mặt ngoài xuất hiện từng vết nứt. "Chuẩn đế trung kỳ." Vương Huyền con ngươi đột nhiên co lại, đội bàn quát: "Kết trận!" Nghe tới mệnh lệnh, các vị trưởng lão cấp tốc hành động, nhưng mà trận pháp còn chưa thành hình, liền gặp người bịt mặt đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. "Ba!" Một cỗ ba động kỳ dị khuyết tán ra đến. Vương gia các trưởng lão thân thể cứng đờ, theo sát lấy, thân thể liên tiếp sụp đổ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Chương 3376, chuẩn đế đỉnh phong. Chương 3376, chuẩn đế đỉnh phong. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, Vương gia tất cả trưởng lão thân thể đồng thời nổ tung, huyết vụ tràn ngập toàn bộ phòng nghị sự. "Cái gì?" Vương Huyền con ngươi đột nhiên co lại. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, người bịt mặt kia chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, 7-8 vị thánh nhân vương cảnh giới trưởng lão, lại như sâu kiến tan thành mây khói, liền nguyên thần đều không thể chạy ra. Loại thủ đoạn này thật đáng sợ. Những trưởng lão này không chỉ có là vương gia trụ cột vững vàng, cũng là vương gia tộc nhân, hiện tại lập tức chết hết, để Vương Huyền bi đau nhức muốn tuyệt. "A!" Vương Huyền nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Tóc trắng của Vũ, Hắn hai mắt đỏ thẫm, quanh thân hàn khí hóa thành thực chất, dưới chân đại địa nháy mắt đóng băng. Phía thiên địa này phảng phất cảm nhận được hắn bi phẫn, bên ngoài lại bay lên màu đỏ bông tuyết, liền cùng máu tươi như. Một bên khác, Long Bồ Tát cũng là một trận hãi hùng kết vía. Gia hỏa này, làm sao mạnh như vậy? Long Bồ Tát chỉ cảm thấy lưng một trận run rẩy, nhịn không được liếc mắt nhìn người bịt mặt. Những cái kia con tôm nhỏ ta đã giúp ngươi giải quyết, lao gia hỏa này chính ngươi đối phó. Người bịt mặt nói. Đa tạ. Long Bồ Tát lời còn chưa dứt, Vương Huyền đã phóng lên tận trời, đi tới trong hư không. Long Bồ Tát liền vội vàng đuổi theo, vừa tới đến hư không, liền cảm nhận được một cô mãnh liệt khí tức ba động. Hắn liếc mắt nhìn Vương Huyền. Chuẩn đế trung kỳ. Long Bồ Tát phía sau âm dương nhị khí tự động hiển hóa, trong hư không xen lẫn thành thái cực đồ án, hắn nhìn chằm chằm Vương Huyền cười gần nói, lao gia hỏa, hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Chỉ bằng ngươi. Vương Huyền nhất bước ra, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Tiếp lấy, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng tụng ra cổ lão chú ngôn. Thiên địa huyền băng, nghe ta hiệu lệnh. Trong chốc lát, trên 9 tầng trời rủ xuống vạn trượng lạnh thác nước, hóa thành một đầu toàn thân óng ánh băng long. Đầu này băng long sinh động như thật, mỗi một mảnh vảy rồng đều phảng phất khắc rõ đại đạo phù văn, mắt rồng lúc khép mở, hư không đóng băng. Đi. Theo Vương Huyền nhất âm thanh ra lệnh, băng long di đảo, những nơi đi qua hư không ngưng trệ. Long Bồ Tát sắc mặt biến hóa, vội vàng lợi dụng âm dương độn tránh né, đồng thời tìm đúng cơ hội vung ra nắm đấm. Phanh. Băng long cùng nắm đấm chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng ba động, quét ngang bát hoang, chung quanh hư không diện tích lớn hãm sợ, hữu thiên tinh thần cũng vì đó ảm đạm. Phanh phanh phanh. Long Bồ Tát liên tiếp công kích 20 mấy quyền, mới đưa băng long đánh nát, sau đó quát, lao thất phù, tiếp ta một chiều, phúc. Long Bồ Tát đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Cái kia huyết dịch tại không trung hóa thành một cái huyết sắc thái cực, tràn ngập nồng đậm âm dương nhị khí. Âm dương nghịch loạn, huyết sắc thái cực xoay tròn, thiên địa pháp tắc vì đó vặn mèo. Vương Huyền chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể không bị khống chế trở nên hỗn loạn, liền thân hồn đều tựa hồ muốn bị xé thành hai nửa. Hàn băng thánh thể, mở. Vương Huyền nhất tiếng giống giận. Giang giác, Vương Huyền bên ngoài thân hiện vô số huyền ảo đạo văn, trong nháy mắt, cả người phảng phất hóa thành một tôn từ băng xương ngưng kết thần chỉ. Hai tay của hắn hư nắm, một thanh từ cực hạn hàn khí ngưng tụ ngàn trượng băng kiếm chống rông xuất hiện. Chạm. Một kiếm này đánh xuống, phảng phất muốn khai thiên tịch địa. Kiếm băng những nơi đi qua, hư không vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở, mơ hồ có thể thấy được hỗn độn khí tức phun trào. Long Bồ Tát ngơ ngác biến sắc, một hơi tế ra mấy chục món pháp bảo, nghĩ ngăn lại trôi này băng kiếm. Nhưng mà, băng kiếm thế như phá trúc, pháp bảo liên tiếp sụp đổ. Rơi vào đường cùng, Long Bồ Tát đành phải lần nữa sử dụng âm dương độn tránh né, nhưng hay là bị kiếm quang dư uy quét trúng. Nháy mắt, nửa người đóng băng. Hán điên cùng thôi động độc thể, bên ngoài thân hiện ra một tầng khói đen, lúc này mới đem hàn khí hóa giải. Vạn độc chi thể. Vương Huyền con ngươi đột nhiên co lại, cả kinh nói, ngươi là âm dương giáo dư nghiệt, Long Bồ Tát. Vương Mật theo hư không đại đế lăng tẩm sau khi trở về, đề cập tới Long Bồ Tát. Hắc hắc, không nghĩ tới ta nổi danh như vậy, ngươi cái này người sắp chết cũng biết danh hào của ta. Long Bồ Tát dứt lời, sau lưng của hắn hiện một tôn vạn trượng pháp tướng, nửa mặt từ bi như tiên, nửa mặt dữ tợn như ma. Âm dương pháp tướng, chân sát. Pháp tướng một trường đập xuống, lòng bàn tay diễn hóa âm dương luân hồi. Vương Huyền không tránh không né, hai tay kết ấn, hàn băng pháp tắc hóa thành cựu trọng thiên màn liên tiếp. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, phiến thiên địa này phảng phất muốn quay về hỗn độn. Nơi xa quan chiến người bịt mặt nhẹ a một tiếng, tay áo vung lên, đem dư ba đều hóa giải. Vương Huyền khoe miệng chảy máu, lại cất tiếng cười to, thống khoái. Dứt lời, trong cơ thể hắn đột nhiên truyền ra giang hà trào lên thanh âm, đúng là đang thiêu đốt tinh huyết. Băng phong tam giới. Vương Huyền cả người hóa thành một đạo rực rỡ cực quang, những nơi đi qua hết thảy đóng băng. Long Bồ Tát âm dương pháp tướng lại bắt đầu từng khúc băng phong. Không chỉ có như thế, bản thể hắn nguyên thần cũng có một loại muốn bị đóng băng cảm giác. Không. Long Bồ Tát hoảng sợ kêu to, điên cuồng thôi động toàn thân chân khí. Nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hiu. Người bịt mặt đột nhiên một chỉ điểm ra. Vương Huyền cả người bay ngược mà ra, đem hư không xô ra một đầu khe nước to lớn, kéo dài ngàn dặm. Người bịt mặt đứng chắc tay, nhìn qua hư không khe hở, nói khẽ, một thế này, các ngươi vương gia nhất định diệt tuyệt. Vương Huyền theo hư không trong vết nước đi ra, máu me khắp người, khiếp sợ nhìn chằm chằm người bịt mặt. Chuẩn đế, đỉnh phong. Vương Huyền mặt xám như cho. Hắn rốt cuộc minh bạch, hôm nay vương gia thai kiếp khó thoát. Long Bồ Tát, giao cho ngươi. Người bịt mặt thúc giục nói, không muốn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng. Lao ra hỏa, lên đường đi. Long Bồ Tát cười gần một tiếng, lòng bàn tay ngưng tụ ra tối đen như mực xương độc. Hắn một bên hư không cất bước, một bên không ngừng tới gần Vương Huyền, cười nói, ngươi yên tâm, rất nhanh tôn nữ của ngươi cùng cái tiểu xuất sinh kia liền sẽ đến xuống tới cùng ngươi. Khu khu. Vương Huyền trong miệng khạc ra máu, nhìn xem không ngừng tới gần Long Bồ Tát, nói, các ngươi sẽ hối hận. Long Bồ Tát cười nói, trong từ điển của ta liền không có hối hận hai chữ này. Trường sinh sẽ vì ta báo thù. Vương Huyền dứt lời, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đột nhiên nhào về phía Long Bồ Tát. Cùng lúc đó, thể nội linh khí đột nhiên cuồng bạo phun trào, quát, muốn chết cũng chết. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Long Bồ Tát sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại. Bèn, chấn thiên động địa trong tiếng nổ, hư không ngàn dặm nháy mắt hóa thành một biển, khủng bố sóng xung kích càn quét dài vạn dặm không. Bụi mù tán đi, Long Bồ Tát đầy bụi đất, nửa người đều bị nổ máu thịt bé bét. Vừa rồi hắn cách Vương Huyền gần nhất, nếu không phải lui đến đủ nhanh, không chừng đi đời nhà ma. Và nó, kém chút lật thuyền trong mương. Long Bồ Tát một bên chữa trị thân thể, một bên nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy người bịt mặt không nhiễm trần thế đứng ở hư không, tay áo vung lên, đầy trời bụi bặm lập tức tiêu tán. liền cái trọng thương lão gia hỏa đều thu thập không được, Long Bồ Tát ngươi thật là một cái phế vật. Đi, đem vương gia những người còn lại giải quyết, một tên cũng không để lại. Long Bồ Tát không dám phản bác, lập tức bắt đầu thanh tràng. Mấy phút đồng hồ sau, vương gia biến thành một mảnh tử địa, từ vương huyền cho tới gà vịt, không một người sống. Long Bồ Tát đứng tại trong núi thây biển máu, liếm môi một cái, hỏi người bịt mặt, Diêm Vương đại nhân, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Người muốn đi đâu? Người bịt mặt hỏi lại. Long Bồ Tát không chút do dự đáp, Thanh Vân Kiếm Tông. Chương 3377, Hóa Thần Đan. Chương 3377, Hóa Thần Đan 3. Thanh Thúy cái tát âm thanh, phá lệ chói tai. Người bịt mặt một bàn tay quất vào Long Bồ Tát trên mặt, lập tức, Long Bồ Tát bụng mặt gò má lảo đảo lùi lại, nửa bên mặt cấp tốc sưng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn không thể tin trừng mắt người bịt mặt, nói, Diêm Vương đại nhân, ngài đi Thanh Vân Kiếm Tông. Người bịt mặt thanh âm lạnh như băng nói, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Long Bồ Tát cố nén lửa giận, thấp giọng nói, không phải có ngài ở đây sao? Sợ cái gì? Ngươi biết cái rắm. Người bịt mặt nghiêm nghị quát, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đột phá chuẩn đế trung kỳ, liền có thể đi Thanh Vân Kiếm Tông Dương Ai. Ta cho ngươi biết, Tử Dương lão giả kia khó đối phó. Ngươi nếu là đi Thanh Vân Kiếm Tông, cẩn thận chết được liền cho cốt đều không thừa xuống. Nói, hắn theo trong tay áo lấy ra một khối trắng loãng khăn tay, chậm rãi lau sạch lấy tay phải. Nhìn thấy cái động tác này, Long Bồ Tát trong mắt lóe lên một tia bán độc, nghĩ thầm, tên vương bắt đàn này, quất ta cái tát còn chê ta mặt bẩn, đáng ghét. Long Bồ Tát nhịn xuống bất mãn trong lòng, tính thăm dò hỏi, Diêm Vương đại nhân, cái kia muốn không chúng ta đi Trung Châu? Người bịt mặt đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như lao, lạnh giọng nói, ngươi muốn làm gì? Long Bồ Tát bị ánh mắt của hắn bị sợ nhảy lên, có loại toàn thân lông tơ đứng đấy cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, Vinh Bảo Các tại Trung Châu. Chúng ta đi diệt Vinh Bảo Các, trước chặt đứt Diệp Trường Sinh một cánh tay. Còn có, Trung Châu nữ đế là Diệp Trường Sinh hồng nhan chi kỷ, giết nàng để Trung Châu đại loạn. Ba, lại là một cái vang dội cái tát. Ngươi mẹ nó có phải muốn chết hay không? Người bịt mặt nổi giận, giết Trung Châu nữ đế, diệt Vinh Bảo Các. Ngươi là ngại mệnh quá dài rồi. Long Bồ Tát ủy khuất nói, ta chỉ là muốn đối phó Diệp Trường Sinh. Ngu xuẩn. Người bịt mặt đánh gãy Long Bồ Tát, nói, làm như vậy sẽ chỉ triệt để chọc giận Diệp Trường Sinh, chúng ta mục đích cuối cùng là giết hắn, mà không phải để hắn nổi điên. Long Bồ Tát nghe nói như thế, trong lòng càng ủy khuất, nói, thế nhưng là Diêm Vương đại nhân, ngài giúp ta diệt ma tộc, đồ vương gia, cái này không phải cũng là chọc giận Diệp Trường Sinh sao? Ngươi, người bịt mặt nghẹn lời, vung tay một bàn tay quất vào Long Bồ Tát trên mặt, thẹn quá thành giận quát, bản tọa làm việc, còn chưa tới phiên ngươi khóa tay múa chân. Bầu không khí nhất thời ngưng kết. Người bịt mặt tiếp tục cầm khăn tay lau lòng bàn tay cùng mu bàn tay. Long Bồ Tát cúi đầu, trong mắt hung quang lấp lóe. Đột nhiên, người bịt mặt liếc nhìn Long Bồ Tát, âm trầm cười một tiếng, "Long Bồ Tát, ta phát hiện mệnh của ngươi rất cứng, mà lại đặc biệt có thể dày bò, ta hy vọng ngươi từ nay về sau có thể thành thật một chút." Long Bồ Tát vội nói, "Diêm Vương đại nhân yên tâm, ta cái gì đều nghe ngài, tuyệt đối trung thực bản phận." "Thật?" Người bịt mặt bán tín bán nghi. Long Bồ Tát vỗ bộ ngực cam đoan, "Tuyệt đối là thật. Đã rằng này, vậy ngươi đem cái này ăn." Người bịt mặt nói xong, lấy ra một viên màu đen đan dược. Viên đan dược kia mặt ngoài che kín màu đen đường vân, tản ra âm tà khí tức. Diêm Vương đại nhân, đây là cái gì đan? Long Bồ Tát trong lòng có loại cảm giác không ổn. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Yên tâm, chỉ cần ngươi đối với ta trung thành tuyệt đối, ta là sẽ không hại ngươi. Người bịt mặt nói. Diêm Vương đại nhân, ta răng không tốt, không thích ăn đan dược. Long Bồ Tát tùy tiện kéo cái láo, quay người liền muốn trốn. Hừ. Người bịt mặt hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, lập tức Long Bồ Tát như sa vào đầm lầy, toàn thân không thể động đậy. Diêm Vương đại nhân, không cần thiết như vậy đi. Ta cam đoan, ta nhất định thể sống chết hiệu chung với ngài. Long Bồ Tát còn chưa có nói xong, hai má liền bị nắm. Người bịt mặt con ngón đúng ra, đan dược hóa thành một sợi lưu quang, cưỡng ép nhét vào Long Bồ Tát trong miệng. Từ ngực, đan dược vào bụng, Long Bồ Tát chỉ cảm thấy nguyên thần một trận nhói nhói, phản phất bị vô số châm nhỏ đâm xuyên. Hắn hoảng sợ phát hiện, nguyên thần của mình mặt ngoài đã che kín màu tím đen đường vân, giống như mạng nện đem hắn một mực trói buộc. Đây là hóa thần đan, từ nay về sau, sinh tử của ngươi ngay tại ta một ý niệm. Người bịt mặt lạnh lùng tốt, đừng tưởng rằng ngươi là vạn độc chi thể, liền sẽ không trúng độc. Trừ phi ngươi có thể chứng đạo thành đế, nếu không vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi hóa thần đan. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta cam đoan để ngươi trở nên nổi bật, dương danh thiên hạ. Nhưng nếu là ngươi dám phản bội ta, vậy ngươi nguyên thần liền sẽ sinh mù mà chết, vĩnh thế không được siêu sinh. Tên vương bắt đàn này quả thực không phải người. Long Bồ Tát ở trong lòng đem người bị mặt tổ tông 18 đời chào hỏi một lần, nhưng là trên mặt còn là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, mời Diêm Vương đại nhân yên tâm, ta nhất định đối với ngài trung thành tuyệt đối. Tốt nhất như thế. Người bị mặt nói tiếp, đi theo ta đi. Đi đâu? Long Bồ Tát run giọng hỏi. Một cái có thể giết Diệp Trường Sinh địa phương. Người bịt mặt nói. Long Bồ Tát nhãn tỉnh sáng lên, đang muốn đuổi theo, đã thấy người bịt mặt dùng ngón tay tại vương gia trên mặt đất viết xuống một hàng chữ lớn. Kẻ giết người, Long Bồ Tát là vậy. Long Bồ Tát mí mắt vẩy một cái, nói, Diêm Vương đại nhân, không cần thiết lưu lại chữ viết ta. Người bịt mặt nói, ngươi cho rằng không lưu lại hàng chữ này, Diệp Trường Sinh cũng không biết là ngươi làm. Long Bồ Tát có chút khó chịu, nhắc nhở, Diêm Vương đại nhân, ngài nói không kích thích Diệp Trường Sinh, miễn cho hắn phát cuồng, ngài làm như vậy không phải cùng ngài thuyết pháp đi ngược lại sao? Liền ngươi nói nhiều. Người bịt mặt trực tiếp đi. Long Bồ Tát có chút im lặng. Tên vương bắt đàn này, quả thực là cái bệnh thần kinh, đầu óc có vấn đề. Trong lòng chửi mắng một câu, Long Bồ Tát nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, trước khi đến Thanh Vân Kiếm Tông trên đường, Vương Thiên Lôi cùng Vương Thiên Trần ngự không phi hành, đột nhiên đồng thời che tim, sắc mặt trắng bệch. Thiên Trần, thâm ta nhảy dồn dập. Vương Thiên Lôi cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nói, có phải hay không là trong nhà xảy ra chuyện rồi? Chớ nói nhảm. Vương Thiên Trần cố tự chấn định, nói, phụ thân là chuẩn đế cường giả, còn có các vị trưởng lão tòa chấn, có thể xảy ra chuyện gì? Lời tuy như thế, hắn trong tay háo tay lại không tự giác nắm chặt, cái kia cô không hiểu tim đập nhanh tới quá mức đột nhiên, phản phất có thứ trọng yếu gì vĩnh viễn mất đi. Vương Thiên Lôi cười nói, ngươi nói có đạo lý, vương gia chúng ta nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, hiện tại càng không khả năng xảy ra chuyện. Vương Thiên Trần trầm giọng nói, đại ca, chúng ta tăng thêm tốc độ, nhanh chóng đuổi tới Thanh Vân Kiếm Tông. Ma tộc, bên vách núi. A. Vương Mật đột nhiên che tim, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi mịn thuận nàng chân bóng cái trán lăn xuống, hô hấp trở nên gấp rút mà trở ngại. Trường Mi chân nhân liền đội vàng hỏi, Vương cô nương, ngươi làm sao rồi? Ta đột nhiên tim còn đau, có một loại rất bất an cảm giác. Vương Mật nói đến đây, đột nhiên nhìn về phía đen nhánh đầm nước, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hoàng, hỏi, đạo trưởng, có phải hay không là trưởng sinh gặp được nguy hiểm rồi? Đừng có đoán mò. Trường Mi chân nhân an ủi, danh con khí vận đồng hậu dày đặc, coi như gặp được nguy hiểm, cũng có thể gặp giữ hóa lành. Nhà đầu yên tâm. Màu son quan tài máu bên trong truyền ra lão cựu thanh âm khàn khàn, nói, có ta cho ấn phủ, hắn ở phía dưới rất an toàn. Vương Mật đôi mi thanh tú nhíu chặt, tay ngọc không tự giác nắm chặt váy, nếu như trường sinh không có việc gì, cái kia vừa rồi cố này tan nát cõi lòng đau đớn từ đâu mà đến? Nàng đột nhiên nhớ tới ông nội nụ cười hiền lành, trong lòng đột nhiên run lên, chẳng lẽ là cái này đáng sợ suy nghĩ vừa mới hiện hiện, liền bị nàng cưỡng ép đè xuống. Sẽ không, ông nội là chuẩn đế cương giả, trong tộc còn có nhiều cao thủ như vậy, không có việc gì. Cái kia bất an đầu nguồn xuất từ nơi nào? Vương Mật vô ý thức nhìn về phía đầm nước, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lo lắng. Chương 3378, ma tộc khí vận. Chương 3378, ma tộc khí vận đầm nước dưới đáy. Diệp Thu nhìn xem đứt gãy phệ hồn thương, trong lòng nửa vui nửa buồn. Vui chính là phệ hồn thương ở trong này, vậy nói rõ hổ tử đến ma tộc cấm địa. Lo chính là phệ hồn thương đứt gãy thành dạng này, đủ để chứng minh hổ tử tình huống thật không tốt. Diệp Thu không chút do dự, lập tức đem phệ hồn thương nhặt lên, bỏ vào túi càn khôn. Hắn tinh thông luyện khí, chuẩn bị về sau tìm một cơ hội giúp hổ tử đem phệ hồn thương chữa trị. Dù sao, trôi này trường thương đi theo hổ tử thời gian cũng không ngắn. Sau đó, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Trung quanh ma khí càng ngày càng nồng đậm, kịch liệt lan lộn, tựa như là từng đầu mãnh thú như. Đi tới đi tới. Đột nhiên, Diệp Thu cảm giác lòng bàn tay nóng lên. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện lão cựu tại hắn lòng bàn tay lưu lại cái kia ấn phủ, tản mát ra có chút ma quang, tựa như là trong tay cầm một cái nước nóng chén như. Kỳ quái, ấn phủ làm sao lại đột nhiên xuất hiện biến hóa? Diệp Thu hơi nghi hoặc một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Lập tức, lòng bàn tay nhiệt độ theo hắn tiến lên không ngừng kéo lên, đợi đi đến một chỗ đột ngột trước vách đá, ấn phủ đã nóng hổi đến như là bàn đùi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thu lần nữa dừng bước lại, giơ tay lên, đúng lúc này, ấn phủ phảng phất có ý thức, khống chế Diệp Thu bàn tay, đặt tại trên vách đá. Oeng! Vách đá ầm vang sụp đổ, lộ ra một cái tĩnh mịch hang động. Lòng bàn tay cảm giác nóng bỏng biến mất. Diệp Thu nhìn một chút hang động, sau đó một bước bước vào, vừa bước vào, toàn thân hắn lông tơ lập tức đứng đấy. Chỉ thấy trong sân động, chín đầu to cỡ miệng chén huyền thiết xiềng xích đan sen quấn quanh, đem một cây đen nhánh trường thường treo giữa không trung. Những xiềng xích kia bên trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, giống như là đang trấn áp trường thương như. Trường thương toàn thân đen nhánh, chỉ có mũi thương đỏ sậm, giống như ngưng kết không bao giờ khô cạn dịch dọn. Mặc dù trường thương bị dây sắt quấn quanh, đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng là lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi ba động. Chẳng lẽ đây chính là lão cựu binh khí? Diệp Thu nhìn chằm chằm trường thương cẩn thận quan sát, nhìn một chút, bên hai bỗng nhiên vang lên trăm vạn đoan hồn dí lên, trước mắt hiện ra một hình ảnh đáng sợ. Thương khung vỡ vụn, thần ma vẫn lạc, mũi thương chọn từng cỗ hoàng kim hải cốt. Ông, dấu ở trong mắt của Diệp Thu hiên viên kiếm phát ra bù bù. Diệp Thu đống nhiên giật mình tỉnh lại. Vừa rồi là làm sao rồi? Diệp Thu nghi hoặc lúc, thân thương đột nhiên rung động, chín đầu xiềng xích lên tiếng đứt đoạn, nóc huyệt động bộ gì rào rơi xuống đá vụn. Theo sát lấy, trên thân thương tản mát ra khủng bố hung sát chi khí, phản phất uống qua ngàn tỷ người máu tươi, liền Diệp Thu đều có một loại thần hồn câu diệt cảm giác. Vạn hạnh chính là, loại cảm giác này chỉ tiếp tục một giây liền biến mất. Hiu. Sau một khắc, trường thương trực tiếp hướng Diệp Thu bay tới. Diệp Thu đưa tay một phát bắt được thân thương, thủ đoạn chậm xuống, vội vàng dùng kình đem thân thương nắm ổn. Hắn khiếp sợ phát hiện, trôi này trường thương đặc biệt nặng, nói ít có trăm vạn cân. Nếu không phải Diệp Thu bây giờ tu vi phi phàm, sợ là liền khẩu súng này đều cầm không nổi. Nhìn kỹ, Diệp Thu phát hiện, tới gần đuôi thương vị trí có 5 cái rất nhỏ đồ án, mới nhìn siêu siêu mèo mèo, nhìn kỹ lại rất chỉnh tề. Ma văn. Không biết vì cái gì, Diệp Thu nhìn thấy cái này 5 cái đồ án thời điểm, không chỉ có biết đây là ma tộc văn tự, thậm chí còn nhận ra văn tự nội dung. Chư thần hoàng hôn. Diệp Thu kinh ngạc. Hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua ma văn, nhưng không biết làm sao, gặp một lần liền nhận biết. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Lúc này, trường thương ở trong tay của Diệp Thu trừ nặng một chút, không còn dị dạng, xem ra tựa như là một thanh phổ thông thông trường thương, nhưng là Diệp Thu biết, nó cũng không phổ thông. Không chỉ có không phổ thông, mà lại cực kỳ khủng bố. Lao cựu trôi này trường thương là cái gì phẩm cấp? Không giống như là đế khí, nhưng giống như so đế khí càng mạnh. Nhưng lại không giống như là thần khí. Diệp Thu không có quá nhiều nghiên cứu, đem đen nhánh trường thương ném vào túi càn khôn, rời đi sơn động, tiếp tục hướng phía trước. ma khí một đường nương theo. Diệp Thu nhanh chân hướng về phía trước, ma khí hướng hai bên tách ra, chủ động nhường đường cho hắn, tựa như là đang nên tiếp thần đế giáng lâm như. Đi một hồi, Diệp Thu lòng bàn tay cái kia ấn phù lần nữa phát sáng lên, tản mát ra khí tức nóng bỏng. Diệp Thu bước nhanh hơn. Đột nhiên, phía trước ma khí tản ra, một khối toàn thân đen nhánh bia đá, đứng sững ở trước mặt của Diệp Thu. Bia đá cao chừng 3 trượng 3 thước, rộng 3 thước 3 tấc, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, một cái văn tự cũng không có. Vô tự địa. Diệp Thu sinh lòng nghi hoặc, quỷ thần xui khiến nâng tay phải lên, đem lòng bàn tay ấn phù thiếp tại bia đá mặt ngoài. Oeng. Bia đá run rẩy dữ dội, theo sát lấy, vô số ma văn như vật sống theo mặt bia hiện hiện, lít nha lít nhít. Diệp Thu liếc mắt liền thấy 4 chữ: Thiên Ma Đại Điện. Hắn còn chưa tới kịp nhìn kỹ, những cái kia ma văn liền thoát ly bia đá, giống như dòng lũ đen ngòm, cấp tốc tiến vào Diệp Thu mi tâm. Diệp Thu chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, vội vàng nhắm mắt lại. Hắn phảng phất trông thấy vô số ma tộc cường giả tại diễn luyện công pháp, nghe thấy tối nghĩa khó hiểu ma ngữ tại than nhẹ cắn hát. Đến lúc cuối cùng một tia hắc quang dung nhập thể nội, Diệp Thu toàn thân chấn động, đầu não lập tức thanh tỉnh. Hắn mở mắt ra, phát hiện nguyên bản bia đá vị trí chỉ còn lại một chỗ bột phấn. Diệp Thu không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, lòng bàn tay ấn phủ lần thứ 3 nóng lên. Lần này cảm giác nóng rực so lúc trước càng thêm mãnh liệt, phảng phất có đoàn liệt hỏa ở trong máu thịt thiêu đốt. Tiến lên trong bước, ma khí đột nhiên hướng 4 phía lùi tán, lộ ra một cái đường kính 3 trượng hình tròn không gian. Không gian chính giữa lơ lửng một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu màu đen. Hạt châu toàn thân nóng ánh, mặt ngoài lưu chuyển lên đen nhánh đường vân, tại hạt châu trung quanh vờn quanh 9 đạo hình rồng ma khí, mỗi một đầu đều sinh động như thật, vẩy và móng rõ ràng. Bọn chúng đầu đôi tướng ngậm, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, đem hạt châu bảo vệ trong đó. Diệp Thu con ngươi thu nhỏ lại. Cái này 9 đạo ma khí long ảnh, rõ ràng là áp xúc đến cực hạn thiên địa quy tắc. Hắn tính thăm dò vừa tay, đầu ngón tay vừa chạm đến ma khí, 9 đầu ma long đồng thời mở ra tinh hồng con mắt. Oeng, cùng bạo ma uy nháy mắt bộc phát, Diệp Thu bị đánh đến liền lui 10 trượng, đang lúc hắn chuẩn bị vận chuyển công pháp chống cự lúc, lòng bàn tay ấn phù đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang. Một giây sau, 9 đầu ma long ầm vang vỡ vụn, Diệp Thu cách không vồ một cái về phía ma châu. Ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến ma châu trước mắt, ma châu mặt ngoài vỡ ra tế văn, tiếp theo ầm vang vỡ vụn, một cô kỳ dị khí tức nháy mắt tiến vào Diệp Thu thể nội. Diệp Thu tâm thần chấn động, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh. Ma tộc núi non sông ngòi, từng cọng cây ngọn cỏ, một hoa một lá, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng. Thậm chí, hắn còn cảm thấy được ma tộc cương vực tít ngoài diện chỗ, một cái kiến ma ngay tại vận chuyển đồ ăn. Giờ khắc này, Diệp Thu thành ma tộc chúa tể. Hắn hiểu được, vừa rồi viên kia ma châu chính là ma tộc khí vận. Diệp Thu nắm chặt lại quyền, chung quanh ma khí lập tức nhảy cẫng hoan hô mà vào tới, phản phất đang hướng bái chúng nó quân vương. Đột nhiên, Diệp Thu thần sắc biến đổi. Hắn cảm thấy được một cái khí tức quen thuộc. Hổ tử. Chương 3379, tìm tới hổ tử. Chương 3379, tìm tới hổ tử. Diệp Thu cảm thấy được hổ tử khí tức, sắc mặt biến hóa, thân hình giống như gió táp sông ra ngoài. Sau một lát, một thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Thu. Hổ tử. Diệp Thu trong lòng kịch chấn, nháy mắt đi tới gần. Chỉ thấy hổ tử nằm trong vũng máu, đợi thấy rõ tình trạng về sau, Diệp Thu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trước mắt hổ tử, đâu còn có nửa phần hình người. Cánh tay trái sóng vai mà đứt, chỗ đứt máu thịt bé bét, mơ hồ có thể thấy được bị bạo lực xé rách dấu vết. Cánh tay phải mặc dù vẫn còn, nhưng xương cánh tay cách hoàn toàn vỡ nát, mềm nhũn rũ cục lấy. Toàn thân cao thấp che kín răng khắp nơi vết thương, nghiêm trọng nhất một đạo theo vai phải nghiêng bổ đến eo trái, cơ hồ đem thân thể cắt thành hai phần, vỡ vụn nội tạng mơ hồ có thể thấy được. Càng đáng sợ chính là hổ tử bộ mặt, mắt phải thành cái lỗ máu, má trái gò má bị lợi khí xuyên qua, lộ ra sơ mạch dường. Đầu kia mái tóc đen dày, bây giờ bị khô cạn huyết tương dính thành khối hình, giống rách nát cờ xí thiếp tại trên da đầu. Diệp Thu con mắt nháy mắt đỏ. Còn nhớ rõ chia tay lần trước thời điểm, hổ tử tay cầm phệ hồn thương, cưới hỏa sư tử, anh tư bừng bừng phân chấn, mà dưới mắt, khắp cả người là tổn thương, vô cùng thê thảm. Vạn hạnh chính là, hổ tử còn có hô hấp. Hổ tử, chịu đựng. Diệp Thu cấp tốc ngồi xuống, theo trong túi càn khôn lấy ra 10 mảnh hoàng kim thánh thụ lá cây. Diệp Thu lòng bàn tay chân khí phun trào, ánh vàng rực rỡ phiến lá lập tức hóa thành chất lỏng, thuận hổ tử vết thương rót vào thể nội. Lập tức, những cái kia vết thương sâu tới xương bắt đầu khép lại, gãy xương một lần nữa nối liền, liền mất đi cánh tay trái đều một lần nữa mọc ra. Trong nháy mắt, hổ tử ngoại thương khỏi hẳn. Theo sát lấy, Diệp Thu lại lấy ra 3 mảnh sinh mệnh chi thụ lá cây, nặn ra hổ tử hàm dưới đem phiến lá bỏ vào trong miệng của hắn. Nhưng mà, hổ tử không nhúc nhích, căn bản cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Không thích hợp. Diệp Thu lập tức phát giác tình huống có chút không đúng. Theo lý thuyết, hổ tử ngoại thương khỏi hẳn, sinh mệnh chi thụ lại ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, không có lý do không tỉnh lại. Thế nhưng là, hổ tử liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Diệp Thu một phát bắt được hổ tử mạch đập, chân khí như tơ như sợi, thăm dò vào hổ tử kinh mạch. Theo chân khí du tẩu, Diệp Thu sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng khó coi. Đây là? Diệp Thu đột nhiên mở ra thiên nhãn, đồng trong lỗ ánh vàng tăng gọn, ánh mắt xuyên thấu hổ tử đầu lâu, chỉ thấy hổ tử nguyên thần bị một đoàn khói đen quấn quanh. Rõ ràng, hổ tử trúng độc, mà lại là nguyên thần trúng độc. Chính là bởi vì như thế, hổ tử mới có thể hôn mê bất tỉnh. Long Bồ Tát, ngươi dám dùng như thế âm độc thủ đoạn đối phó hổ tử, ngươi chờ đó cho ta, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thu trên thân sát ý ngập trời, lập tức nhanh chóng theo trong túi càn khôn lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, đổ ra 3 viên hiện ra thanh quang giải độc đan. Hắn đem đan dược nhét vào hổ tử trong miệng, khiếp sợ phát hiện, đan dược vào cổ họng về sau không có hiệu quả chút nào, hổ tử trên nguyên thần đoàn hắc vụ kia vẫn chưa tiêu tán. Tiếp lấy, Diệp Thu lại lấy ra 7 cái kim châm. Cổ tay hắn lắc một cái, 7 châm cùng xuất hiện, phân biệt đâm vào hổ tử đỉnh đầu bách hội, thần đỉnh trở 7 đại yếu huyệt. Sau đó, Diệp Thu lòng bàn tay ngưng tụ chân khí, bao trùm 7 cái kim châm. Ong ong ong. Kim châm rung động, phát ra một trận bù bù, nháy mắt 7 cái kim châm hào quang tỏa sáng. Nhưng mà, quá trình này chỉ tiếp tục không tới 10 giây, 7 cái kim châm đồng thời trở nên đen như mực, răng rắc vài tiếng giòn vang, lại toàn bộ hóa thành một phấn. Ừm. Diệp Thu lông mày nhíu lại, đem kim châm toàn bộ đem ra. Lần này, hắn liên tiếp sử dụng mười mấy loại cao minh châm cứu thuật, ngũ hành châm pháp, thất tinh châm pháp, hoàn dương châm pháp, âm dương hồi hồn châm, thậm chí là nghịch thiên chín châm. Nhưng kết quả đồng dạng, mỗi lần kim châm vừa chạm đến huyệt vị không lâu, liền sẽ trở nên đen như mực, cuối cùng hóa thành một phấn. Rất nhanh, Diệp Thu kim châm một cây không dư thừa. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thu cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đương nhiên, hắn nghĩ tới, phù chú cũng có thể giải độc. Diệp Thu không chút do dự, cắn nát đầu ngón tay, tại hổ tử trên mi tâm vẽ xuống một đạo huyết sắc phù chú. Lấy huyết dẫn động, lên. Phù chú sáng lên chói mắt huyết quang, ai ngờ, y nguyên chỉ tiếp tục mấy giây, phù chú liền ầm vang vỡ vụn. Cái gì? Phù chú cũng không được. Diệp Thu chưa từ bỏ ý định, tiếp lấy sử dụng thần linh kinh. Thần linh kinh có thể khắc chế hết thảy tai họa, Diệp Thu muốn thử xem, thần linh kinh đối với hổ tử trên nguyên thần xương độc có hiệu quả hay không. Ông. Lập tức, từng cái đồng tiền lớn nhỏ phù văn màu vàng xuất hiện, cấp tốc tiến vào hổ tử mi tâm, chưa từng nghĩ, phù văn thế mà không cách nào tới gần tầng kia khói đen. Cứu chữa lần nữa thất bại. Lập tức, Diệp Thu lại nghĩ tới một cái biện pháp. Sử dụng dị hỏa. Diệp Thu hít sâu một hơi, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi ngọn lửa màu xanh, so cọng tóc còn mạnh. Làm như vậy, cũng là vì sợ dị hỏa làm bị thương hổ tử, dù sao, đế cấp dị hỏa uy lực là rất khủng bố. Cái này sợi đế cấp dị hỏa tại Diệp Thu lòng bàn tay nhảy lên, tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao, liền không gian xung quanh cũng bắt đầu bặm mèo. Hổ tử, kiên nhẫn một chút. Diệp Thu cẩn thận từng ly từng tí đem cái này sợi hỏa diễm đưa vào hổ tử mi tâm, hỏa diễm vừa chạm đến nguyên thần mặt ngoài khói đen, liền phát ra suy suy tiếng vang, như là nước lạnh tưới vào nung đỏ trên khối sắt. Có hiệu quả. Diệp Thu trong lòng vui mừng, đang muốn tăng lớn hỏa lực, đã thấy cái kia khói đen đột nhiên kịch liệt bốc lên, trong chốc lát dị hỏa dập tắt. Cái gì? Diệp Thu quá sợ hãi. Hổ tử đến cùng bên trong chính là cái gì độc, làm sao đáng sợ như thế? Diệp Thu có loại bó tay toàn tập cảm giác. Những năm này, hắn theo thế tục giới đến tu chân giới, theo một cái tiểu tu sĩ trưởng thành đến bây giờ cảnh giới, kiến thức của hắn, kỳ ngộ của hắn, cùng hắn nắm giữ thủ đoạn, đều đã xưa đâu bằng nay. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy độc. Mặc kệ dùng phương pháp gì, nó đều chăm chú bao vây lấy hổ tử nguyên thần, lù lù bất động. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi ra ngoài trước. Diệp Thu nghĩ tới đây, ôm lấy hổ tử, thân ảnh đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Bên bờ vực, Trường Sinh xuống dưới lâu như vậy, làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Sẽ không phải gặp được phiền toái gì a? Vương Mật nói chuyện thời điểm, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm thật chặt váy, lúc trước cái kia cô không hiểu tim đập nhanh, để nàng có một loại linh cảm không lành. Vương cô nương đừng lo lắng. Trường Mi chân nhân ra vẻ thoải mái mà cười nói, danh con khí vận thông thiên, nói không chừng lúc này ngay tại phía dưới nhặt bảo bối đâu. Lời con chưa dứt, lão cựu thanh âm đột nhiên theo màu son quan tài máu bên trong truyền ra, ma tộc trong cấm địa có ta lưu lại 3 kiện bảo vật. Tiểu tử kia mặc dù có ấn phủ, nhưng là đạt được bọn nó cũng muốn một chút thời gian. Không cần lo lắng, không có việc gì. Trường Mi chân nhân cười nói, Vương cô nương, có nghe hay không? Tiền bối đều nói không có việc gì, vậy khẳng định không có việc gì, người yên tâm tốt. Ừm. Vương Mật khẽ ừ đúng lúc này, lão cựu thanh âm vang lên lần nữa. Hắn đi ra. Nghe nói như thế, Vương Mật thần sắc chấn động, chỉ thấy bình tĩnh đầm nước đột nhiên sôi trào, một thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, xông lên trời. Chương 3380, thần tộc chi độc chương 3380, thần tộc chi độc Diệp Thu theo trong đầm nước bay ra, rơi tại Vương Mật bên cạnh thân. Trường Sinh. Vương Mật nhìn thấy Diệp Thu bình yên vô sự, trên mặt hiện ra nụ cười, đang muốn nói chuyện, chợt phát hiện Diệp Thu trong ngực ôm một thiếu niên, không khỏi hỏi, đây chính là hổ tử. Diệp Thu còn chưa kịp nói chuyện, Trường Mi chân nhân một cái bước xa xông lên, cười nói, ha ha ha, ta liền biết, hổ tử không có việc gì. Lời con chưa dứt, Trường Mi chân nhân đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, hỏi, danh con, hổ tử đây là làm sao rồi? Chúng độc. Diệp Thu trầm giọng nói, chúng độc. Cái này sao có thể? Hổ tử tu vi không kém. Trường Mi chân nhân nói đến đây, đột nhiên nhớ tới, cực đạo thiên ma chính là chết bởi chúng độc. Phải biết, cực đạo thiên ma thế nhưng là chuẩn đế cường giả, tu vi mạnh hơn hổ tử nhiều. Sắc mặt hắn biến đổi, đầu ngón tay dựng vào hổ tử mạch đập, một lát về sau sắc mặt đổi biến, nguyên thần trúng độc. Lao giả, có thể nhìn ra đây là cái gì độc? Diệp Thu hỏi. Trường Mi chân nhân cảm nhận một chút, lắc đầu, nói, chưa bao giờ thấy qua. Ta đến xem. Vương Mật cũng bắt lấy hổ tử mạch đập, điều tra một phen, đôi mi thanh tú nhíu lại, kỳ quái, đây là cái gì độc? Làm sao bá đạo như vậy? Trường Mi chân nhân hỏi, danh con, liền ngươi cũng nhìn không ra đến. Lời vô ích, ta nếu là nhìn ra được, còn hỏi ngươi. Diệp Thu nói, ta tại ma tộc cấm địa phát hiện hổ tử thời điểm, hắn vết thương chẳng chịt, ta chỉ đem hắn ngoại thương chữa khỏi. Đến nỗi trên nguyên thần độc, ta thử nghiệm rất nhiều biện pháp, đều giải quyết không được. Diệp Thu nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía màu son quan tài máu, nói, lão cửu, ngươi kiến thức rộng rãi, giúp đỡ chút. Vâng. Quan tài xốc lên, một cái tay gãy bay tới, tản mát ra ma khí ngập trời, bao trùm hổ tử đầu lâu. Một lát sau, "A, loại độc này ta giống như ở nơi nào gặp qua." Lão Cửu nói. Lời vừa nói ra, Diệp Thu trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, "Lão Cửu, đây là cái gì độc?"
"Đây là..."
Lão Cửu nói đến đây, đột nhiên không có thanh âm.
"Ngươi ngược lại là nói chuyện a?"
Diệp Thu thúc giục nói.
Lão Cửu nói, "Để ta ngẫm lại, ngươi cũng biết, ta nhục thân không hoàn toàn, rất nhiều ký ức mất đi."
Hiện trường rơi vào trầm mặc. Qua 5 phút đồng hồ,
ta nghĩ đến.
Lão Cửu đột nhiên một tiếng kinh hô, nói, "Đây là phệ hồn tán."
"Phệ hồn tán?"
Diệp Thu, Trường Mi chân nhân, còn có Vương Mật, ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn là lần đầu nghe tới loại độc này.
Lão Cửu giải thích nói, "Phệ hồn tán là một loại phi thường bá đạo lại độc quỷ dị, kẻ trúng độc sẽ không lập tức tử vong, mà là sẽ lâm vào hôn mê. Tại trong lúc hôn mê, kẻ trúng độc sẽ phải gánh chịu nguyên thần tan rã nỗi khổ, như tìm không thấy giải độc chi pháp, 7749 ngày về sau, kẻ trúng độc nguyên thần liền sẽ bị xương độc triệt để thôn phệ, cuối cùng hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Đừng nói hổ tử chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương tu sĩ, coi như hắn là chuẩn đế đỉnh phong, chúng phệ hồn tán cũng sẽ biến thành cái dạng này."
T. Diệp Thu ba người hít vào một ngụm khí lạnh.
"Kỳ quái, hổ tử làm sao lại bên trong phệ hồn tán đâu?"
Lao Cửu rất là nghi hoặc.
Trường Mi chân nhân nói, "Long Bồ Tát là vạn độc chi thể, khẳng định là hắn cho hổ tử hạ độc."
"Hừ, thế mà dùng ác độc như vậy thủ đoạn đối phó hổ tử, tâm hắn đáng chết."
"Long Bồ Tát, đừng để bần đạo bắt được ngươi, nếu không ta nhất định dùng cục gạch chụp chết ngươi."
Lao Cửu thanh âm ngưng trọng nói, "Hẳn không phải là Long Bồ Tát."
"Không phải Long Bồ Tát?"
Trường Mi chân nhân sững sờ, hỏi, "Tiền bối, ngươi vì cái gì nói như vậy?"
Lao Cửu hồi đáp, "Bởi vì phệ hồn tán không phải tu chân giới đồ vật."
"Không phải tu chân giới đồ vật?"
Trường Mi chân nhân nghi ngờ hơn, nói, "Tiền bối, ngươi đem ta làm hồ đồ, phệ hồn tán không phải tu chân giới đồ vật kia là nơi nào đồ vật, không phải là trên trời?"
"Không sai, chính là tới từ trên trời."
Lao Cửu nói, "Phệ hồn tán đến từ thần tộc."
Trường Mi chân nhân thần sắc ngẩn ngơ, hắn muốn là chỉ đùa một chút, ai biết thế mà đoán đúng.
Lao Cửu nói tiếp, "Tại thần tộc họa loạn tu chân giới trước đó, tu chân giới không có phệ hồn tán, cái đồ chơi này chính là bọn hắn mang đến. Ta nhớ được, năm đó giống như có không ít cường giả chết bởi loại độc này, trong đó còn có đại đế cấp bậc cường giả."
"Cái gì?"
Diệp Thu ba người kinh hãi.
"Phệ hồn tán liền đại đế cấp bậc cường giả đều có thể hạ độc chết,
đây cũng quá khủng bố đi."
Vương Mật đột nhiên nói, "Ma tộc bị diệt, rõ ràng là Long Bồ Tát gây nên, nếu như cho hổ tử người hạ độc không phải Long Bồ Tát, này sẽ là ai?"
"Địa phủ."
Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân chăm miệng một lời.
Nói xong, hai người trao đổi một ánh mắt.
"Đồ diệt ma tộc, trừ Long Bồ Tát, còn có địa phủ người, điểm này thông qua lưu tại ma tộc địa phủ cường giả thi thể liền có thể chứng minh. Nếu như là địa phủ người gây nên, vậy bọn hắn vì sao lại có phệ hồn tán đâu?"
Lão Cửu nói ra nghi ngờ của mình, "Theo ta được biết, phệ hồn tán ban đầu là thần tộc xử phạt tội nhân dùng, chỉ là về sau mới dùng tại tu chân giới cường giả trên thân. Nhưng là, loại độc này nắm giữ tại thần tộc người trong tay, chưa từng tiết ra ngoài.
Chẳng lẽ, địa phủ tổ chức này cùng thần tộc có quan hệ?
Còn là nói, trong địa phủ có dấu thần tộc người?"
"Không đúng, không đúng."
Lão Cửu lại nói, "Tại thần tộc họa loạn tu chân giới trước kia, địa phủ liền tồn tại. Nếu như trong địa phủ có thần tộc người, hẳn là sớm đã bị bắt tới, tu chân giới hiện tại không có khả năng có thần tộc người."
Diệp Thu nghe nói như thế, nhịn không được nói, "Lão Cửu, ta không phải liền là..."
"Ngươi không giống."
Lão Cửu đánh gãy Diệp Thu, nói, "Đã từng những cái kia họa loạn tu chân giới thần tộc, hoặc là lui trở về bên ngoại, hoặc là bị thanh tẩy."
Trường Mi chân nhân nói, "Tiền bối, nghe ngươi kiểu nói này, ta rõ ràng phệ hồn tán đến từ thần tộc, cho nên cho hổ tử người hạ độc, tất nhiên cùng thần tộc có quan hệ."
"Không sai."
Lão Cửu ngữ khí khẳng định nói, "Bình thường người lấy không được phệ hồn tán, huống chi là tu chân giới người, cho nên người này tất nhiên cùng thần tộc có quan hệ."
Diệp Thu nói, "Lão Cửu, đừng nói trước những cái kia, dưới mắt chuyện gấp gáp nhất còn là nghĩ biện pháp giúp hổ tử giải độc. Chỉ cần hổ tử tỉnh, chúng ta tự nhiên biết là ai cho hắn hạ độc."
"Danh con nói đúng."
Trường Mi chân nhân nói, "Tiền bối, ngươi nếu biết hổ tử chúng độc là phệ hồn tán, cái kia cũng hẳn phải biết giải độc chi pháp a."
"Đương nhiên."
Lão Cửu nói, "Thế gian vật vật, có cái gì ta không biết? Phệ hồn tán giải độc phương pháp là..."
Tiếng nói im bặt mà dừng.
"Tiền bối, mau nói a."
Trường Mi chân nhân vội la lên.
"Thúc cái quặp lông a.
Chẳng lẽ ngươi không biết, ta nhục thân không hoàn toàn, rất nhiều chuyện không nhớ nổi rồi."
"Phệ hồn tán giải độc biện pháp, giải độc biện pháp."
Lão Cửu tự nhủ nói thầm.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Đảo mắt, nửa nén hương thời gian trôi qua.
Trường Mi chân nhân mấy lần muốn hỏi, đều bị Diệp Thu dùng ánh mắt ngăn lại, nhưng vào lúc này, a a a.
Lão Cửu rít gào không ngừng, ma khí lan lộn, con kia tay gãy trên mặt đất không ngừng lan lộn.
Chương 3381, biện pháp giải độc. Chương 3381, biện pháp giải độc. Lão Cửu.
Diệp Thu kinh hô một tiếng, chỉ thấy con kia tay gãy trên mặt đất điên cuồng lan lộn, móng tay tại mặt đất cầm ra thật sâu khe rãnh, ma khí như là sôi trào nước sôi không ngừng cuộn cuộn.
Cái này máy động như đến biến cố, đem Vương Mật dọa đến lùi lại hai bước.
Trường Mi chân nhân thì một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm con kia tay gãy.
"Ta nghĩ không ra,
nghĩ không ra."
Lão Cửu trong thanh âm tràn ngập thống khổ, không ngừng gào thét, "A a a, Lão Cửu, ngươi bình tĩnh một chút."
Diệp Thu một thanh đè lại tay gãy, nói, "Nghĩ không ra cũng đừng nghĩ."
"Đúng vậy a tiền bối." Trường Mi chân nhân khuyên nhủ, "Chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác, tin tưởng nhất định có thể tìm tới cứu chữa hổ tử biện pháp, ngươi đừng dạy vào chính mình."
Tay gãy dần ngừng lại dãy rủa, ma khí cũng hướng tới bình tĩnh.
Lão Cửu thanh âm lộ ra mỏi mệt, nói: "Ta nhục thân không hoàn toàn, ký ức không trọn vẹn, liên quan tới cứu chữa hổ tử biện pháp, ta nghĩ đến ba cái."
Ồ.
Diệp Thu nhãn tỉnh sáng lên, mau nói. Lão Cửu nói: "Cái thứ nhất, giúp ta tìm toàn nhục thân."
Diệp Thu lắc đầu, nói: "Không kịp. Nhục thể của ngươi ở đâu ta cũng không biết, chờ giúp ngươi tìm toàn nhục thân, hổ tử sợ là đã mệnh tang hoàn toàn."
"Hừ." Lão Cửu hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói: "Đã sớm để ngươi giúp ta tìm nhục thân, nhưng ngươi một mực từ chối, hiện tại tốt, gặp phải phiền toái, cần ta thời điểm, ta lại cái gì đều không nghĩ tới đến."
Trường Mi chân nhân ở một bên nói: "Tiền bối, việc này không thể trách danh con, ngươi cũng biết, hắn bận quá, bốn phía bốn bà, chưa từng ngừng qua.
Biện pháp thứ hai đâu?"
Diệp Thu hỏi.
"Tìm tới người hạ độc."
Lão Cửu nói: "Đã có thể hạ độc, kia liền nhất định biết biện pháp giải độc, dù sao, phệ hồn tán không phải bình thường độc.
Coi như người hạ độc không thể giải độc, vậy có lẽ biết giải độc manh mối.
Có lẽ, trước tìm tới Long Bồ Tát, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người hạ độc."
Trường Mi chân nhân nói: "Biện pháp này không làm được.
Long Bồ Tát âm hiểm xảo trá, lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn khẳng định trốn đi.
Đến nỗi người hạ độc, địa phủ hang ổ chúng ta cũng không biết ở đâu, làm sao tìm được?"
Vương Mật nhẹ giọng hỏi: "Biện pháp thứ ba là cái gì?"
Lão Cửu nói với Diệp Thu: "Ngươi có thể mời nàng thử một lần."
Diệp Thu nháy mắt rõ ràng, lão chín khẩu bên trong nàng chỉ là hoàng kim trong quan tài nữ tử thần bí. Hắn lập tức phóng thích thần niệm, ý đồ cùng hoàng kim quan tài câu thông.
Sau một lát, Diệp Thu trầm giọng nói: "Nàng còn tại ngủ say.
Vậy ta không có cách nào."
Lão Cửu bất đắc dĩ nói.
Vương Mật đột nhiên nói: "Trường Sinh, muốn không chúng ta về trước đi. Gia gia của ta kiến thức rộng rãi, nói không chừng biết giải độc chi pháp."
"Đúng đúng đúng."
Trường Mi chân nhân liên tục gật đầu, nói: "Chúng ta đi về hỏi hỏi Vương gia chủ, có lẽ có thể tìm tới biện pháp."
Dưới mắt xác thực không còn cách nào khác, Diệp Thu chỉ có thể gật đầu đồng ý, xem ra cũng chỉ có thể dạng này.
Lập tức, tay gãy trở lại màu son quan tài máu bên trong, Diệp Thu đem quan tài thu vào.
"Đi."
Vương Mật lập tức mang Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân thi triển thuật gì, ba người thân ảnh theo biến mất tại chỗ.
Băng nguyên phía trên,
Hàn Phong gào thét.
Diệp Thu ba người thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lúc này, bọn hắn khoảng cách Vương gia đã rất gần.
Trường Mi chân nhân nôn mửa một hồi, nói: "Về sau Thuấn Di đừng mang ta, ta thực tế là không nghĩ."
Sau khi nói đến đây, Trường Mi chân nhân cái mũi dùng sức rung động mấy cái, hỏi: "Danh con, Vương cô đường, các ngươi có phát hiện hay không cái gì?"
"Có ý tứ gì?"
Vương mặt hỏi.
Diệp Thu sắc mặt nghiêm túc nói: "Có mùi máu tươi."
"Không sai, mà lại rất đậm."
Trường Mi chân nhân nói.
Vương mặt trong lòng siết chặt, cực nhanh hướng về phía trước lướt đi, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân vội vàng đuổi theo.
Thế nhưng là, khi trở lại Vương gia vị trí thời điểm, tất cả mọi người như bị sét đánh.
Trước mắt Vương gia, cùng bọn hắn lúc rời đi bộ dáng khác biệt quá nhiều, hộ tộc đại trận sớm đã vỡ vụn, phòng ốc cũng đã sụp đổ, đầy đất đều là thi thể cùng máu tươi.
Biết cái này một cái, Vương Mật mới hiểu được, cái kia cô đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh đến từ nơi nào.
Cái này,
điều đó không có khả năng.
Vương Mật thân thể mềm mại run rẩy, bờ môi run rẩy, ra ra.
"Phụ thân."
Nàng giống như điên xông ra ngoài, khi thấy rõ những thi thể này lúc, Vương Mật hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.
Những người này, tất cả đều là tộc nhân của nàng.
Nàng không nghĩ tới, hôm qua còn cùng với nàng tuổi cười nói tộc nhân, hôm nay liền biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng.
Tại sao có thể như vậy?
Trường Mi chân nhân trăm mối vẫn không có cách giải.
Diệp Thu sắc mặt giống sắt lạnh, lạnh giọng nói: "Xem ra chúng ta đi về sau, nơi này kinh lịch một trận đổ sát."
Trường Mi chân nhân mắt thần hoàn chú ý bốn phía, đột nhiên chỉ vào cách đó không xa kêu sợ hãi: "Danh con, ngươi nhìn."
Diệp Thu thuận Trường Mi chân nhân ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất có một hàng chữ lớn: "Kẻ giết người, Long Bồ Tát là vậy."
"Mẹ!"
Trường Mi chân nhân cả giận nói: "Cái này đáng giết ngàn đao xuất sinh, diệt ma tộc không nói, vậy mà lại chạy đến Vương gia đến làm loạn, thật muốn chơi chết hắn."
Diệp Thu không nói gì, nhưng là trên thân thả ra sát ý, đủ để chứng minh tâm tình của hắn lúc này.
Vương Mật đột nhiên đứng người lên, lảo đảo hướng những cái kia sụp đổ phòng ốc chạy tới, Diệp Thu muốn ngăn cản, lại bị Trường Mi chân nhân giữ chặt: "Để nàng đi thôi, cũng nên tận mắt xác nhận."
"Lão giả, ngươi đi bốn phía tìm xem."
Diệp Thu nói.
Trường Mi chân nhân nhẹ gật đầu, cấp tốc đi tìm những cái kia bóng người quen thuộc.
Sau đó, Diệp Thu đi theo Vương Mật sau lưng, dương mắt nhìn lại, Vương gia trong đình viện, chất đầy thi thể, máu tươi đem tuyết động nhuộm thành màu đỏ sẫm. Hôm qua còn náo nhiệt Vương gia, giờ phút này yên tĩnh đáng sợ, chỉ có hàn phong nước nở xuyên qua phế tích.
Trường Mi chân nhân tìm kiếm một vòng, trở về nói: "Không có nhìn thấy Vương gia chủ, Vương cô nương phụ thân cùng bác cả cũng không thấy được, còn có những trưởng lão kia, một cái cũng không thấy."
"Mật Nhi, các ngươi Vương gia mệnh đèn ở đâu?"
Diệp Thu hỏi.
Một câu bừng tỉnh người trong động.
Vương Mật bước nhanh đi tới một tòa sụp đổ phong ốc trước mặt, sau đó phất tay nổ ra mặt đất, lộ ra một cái tầng hầm.
Ba người đi vào, vừa mắt liền thấy hai ngọn sáng mệnh đèn.
Mệnh đèn chân đèn bên trên, thình lình viết Vương Thiên Trần cùng tên Vương Thiên Lôi.
"Vương cô nương phụ thân cùng bác cả còn sống."
Trường Mi chân nhân vui mừng nói.
Vương Mật trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, tiếp theo, ánh mắt rơi tại cái khác mệnh trên đèn. Mấy trăm ngọn mệnh đèn toàn bộ dập tắt.
Trên cùng, Vương Huyền cái kia ngọn mệnh đèn dị thường bắt mắt.
"Ông nội." Vương Mật đi lên trước, nhìn xem Vương Huyền dập tắt mệnh đèn, nước mắt như đoạn mất tuyến hạt châu, "Ngài nói qua muốn nhìn ta xuất giá."
"Ông nội."
Nàng run rẩy đưa tay, muốn đụng vào Vương Huyền mệnh đèn, lại tại sắp tiếp xúc nháy mắt rút tay trở về, phảng phất sợ hãi quá yếu nhiều cái gì.
Chương 3382, tiến về Thanh Vân Kiếm Tông. Chương 3382, tiến về Thanh Vân Kiếm Tông. Diệp Thu Yên lặng đứng ở sau lưng của Vương Mật, nhìn xem cái này đã từng kiêu ngạo như phượng hoàng thiếu nữ, giờ phút này cuộn thành một đoàn, đơn bạc bả vai không nổi run run, hắn muốn an ủi, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. "Ai?" Trường Mi chân nhân thở dài một tiếng. Đột nhiên, Vương Mật đống nhiên ngẩng đầu, vàn bệnh tia máu trong con mắt bắn ra dọa người hận ý, cả giận nói: "Long Bồ Tát, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Nàng quay người liền muốn lao ra, bị Diệp Thu kéo lại: "Mật Nhi, tỉnh táo, thả ta ra." Vương Mật điên cuồng giãy giụa: "Quắc, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn." "Ngươi liền Long Bồ Tát ở nơi nào cũng không biết, làm sao đi giết hắn?" Diệp Thu nói: "Huống chi, chuyện này không đơn giản, làm không cẩn thận không chỉ Long Bồ Tát một người gây nên." Vương Mật đột nhiên an tĩnh lại, nước mắt im ắng trượt xuống, khóc thút thít nói: "Trường Sinh, ta không có ông nội, ta..." Diệp Thu đưa nàng ôm vào trong ngực, an ủi: "Ngươi còn có ta, còn có bá phụ, còn có bác cả. Mật Nhi, ta thể, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ giết Long Bồ Tát vì ông nội bọn hắn báo thù." Trường Mi chân nhân cũng an ủi: "Vương cô nương, còn mới bất đau buồn đi, vương gia bị đại nạn này, lao đạo trong lòng cũng khó chịu gấp." Lời còn chưa dứt, Vương Mật đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Diệp Thu, hỏi: "Trường Sinh, gia gia của ta cùng chư vị trưởng lão mệnh đèn toàn bộ dập tắt, điều này nói rõ bọn hắn đã vất lạc, nhưng vì sao ta không có nhìn thấy bọn hắn di thể?" "Xác thực, toàn bộ vương gia đều không có tìm được một bộ trưởng lão cấp bậc thi thể, hơn phân nửa là bị đánh nổ." Diệp Thu ở trong lòng nói, đồng thời hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, Vương Huyền thực lực rất mạnh, lấy Long Bồ Tát tự lực đem hắn đánh giết liền khó như lên trời, càng không nói đến đem hắn đánh nổ. Chẳng lẽ Long Bồ Tát sử dụng bài tẩy gì, hoặc là có địa phủ cường giả hỗ trợ? Nghĩ tới đây, Diệp Thu nói: "Ta thời gian sử dụng không chi thuật nhìn xem." Lập tức hắn một chỉ điểm tại trước mặt trong không khí, thi triển thời không đảo lưu. Cảnh tượng trước mắt phi tốc đảo ngược, rất nhanh hình ảnh dừng lại tại vương gia hủy diệt một khắc này. Trong hình ảnh, Vương Huyền mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt, quanh thân chân khí điên cuồng phun trào, cuối cùng hóa thành một đoàn chói mắt ánh trắng ầm vang nổ tung. Mà tại nổ tung trước mắt, Diệp Thu mơ hồ nhìn thấy Long Bồ Tát tâm kia giữ tận mặt. "Ra ra!" Vương Mật phát ra một tiếng rên rỉ, hình ảnh lập tức gián đoạn. Trường Mi chân nhân mắng: "Long Bồ Tát tên vương bắt đàn này, bần đạo nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro." Diệp Thu trầm mặc không nói. Vừa rồi hình ảnh quá mức đơn giản có chút quỷ dị, lấy Vương Huyền tu vi, coi như không địch lại Long Bồ Tát, cũng không nên tùy tiện lựa chọn tự bạo. Càng quan trọng chính là, trong hình ảnh trừ Long Bồ Tát, càng lại không có người nào khác ảnh. Nhưng Long Bồ Tát là làm sao làm được độ diệt vương gia? "Trường Sinh." Trường Mi chân nhân phát giác được sự khác thường của hắn, nhẹ giọng hô nói. Diệp Thu Thu liễm suy nghĩ, nói: "Mật Nhi, bá phụ cùng bác cả còn sống, ngươi tranh thủ thời gian liên lạc một chút bọn hắn, nhìn xem bọn hắn ở đâu." Vương Mật xoa xoa nước mắt, từ trong ngực lấy ra một viên đưa tin ngọc giản, lập tức cho Vương Thiên Trần cùng Vương Thiên Lôi đưa tin. Không đầy một lát, nàng liền thu được hồi phục. "Phụ thân cùng bác cả tại Thanh Vân Kiếm Tông." Vương Mật nói: "Gia gia phái bọn hắn đi cùng Thanh Vân Kiếm Tông kết minh. May mắn bọn hắn đi Thanh Vân Kiếm Tông." Trường Mi chân nhân thở dài một tiếng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vương Mật nghe vậy, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, nói: "Phụ thân ở trong đưa tin nói, hắn nói không ở nhà trong khoảng thời gian này, để ta mỗi sáng sớm thay hắn hướng ông nội bần an." "Thế nhưng là ông nội..." "Ô ô." Nàng rốt cuộc nói không được, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống, thân thể đan bạc trong gió rét run rẩy, giống một mảnh lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi tan lá rụng. Diệp Thu ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, an ủi: "Mật Nhi, đừng khóc, ông nội trên trời có linh thiêng, cũng không muốn nhìn thấy ngươi như vậy thương tâm." Ta còn chưa kịp thật tốt hiếu kính ông nội." Vương Mật thút thít, nước mắt ướt nhẹp Diệp Thu vào áo. Trường Mi chân nhân vuốt râu, trầm giọng nói: "Việc đã đến nước này, danh con, chúng ta còn là mau chóng đi Thanh Vân Kiếm Tông đi. Vừa đến, hỏi một chút Tử Dương tiền bối có biết hay không vệ hồn tán giải độc chi pháp. Thứ hai, cũng để cho Vương cô nương đem nơi này biến cố cáo chi phụ thân nàng." Diệp Thu gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, Vương Mật lại đột nhiên tránh thoát ngực của hắn, nói: "Trường Sinh, Thanh Vân Kiếm Tông ta liền không đi, ta muốn lưu lại an táng tộc nhân." "Không được." Diệp Thu quả quyết cự tuyệt, nói: "Vương gia mới vừa gặp đại nạn này, ngươi lưu tại nơi này quá nguy hiểm. Long Bồ Tát sở dĩ đổ sát vương gia, chính là hướng về phía ta đến, mà lại tại hư không đại đế lăng tầm thời điểm, các ngươi còn có khúc mắc, nếu là hắn biết ngươi ở trong này, giết cái hồi mã thương làm sao bây giờ?" "Hú hồ." Diệp Thu nói đến đây, thanh âm nhu hòa xuống tới, nhìn xem Vương Mật nói: "Ta không yên lòng đem ngươi một người lưu tại nơi này." Vương Mật một mặt làm khó, nói: "Thế nhưng là các tộc nhân." Trường Mi chân nhân nhãn châu xoay động, vừa cười vừa nói: "Vương cô nương, an táng sự tình giao cho bần đạo đến giải quyết." Dứt lời, hắn theo đạo bào trong ống tay áo mặt móc ra một thanh phụ lục, trong miệng mặc niệm chú ngữ, sau đó hướng không trung ném đi. Nháy mắt, phụ chú hóa thành mấy chục cái cao 2 mét kim giáp lực sĩ. "Vương cô nương, những tộc nhân này an táng ở đâu?" Trường Mi chân nhân hỏi. Vương Mật trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Liền an táng ở trong này đi, bọn hắn khi còn sống không có rời đi vương ra, sau khi chết cũng làm cho bọn hắn hồn cứ nơi đây đi." "Rõ ràng." Trường Mi chân nhân lập tức hạ lệnh, kim giáp lực sĩ cấp tốc hành động. Bọn chúng động tác mau lẹ, tại trong đình viện đảo mấy trăm hố băng, sau đó đem từng cỗ thi thể cẩn thận nâng lên, nhẹ nhàng bỏ vào hố băng, sau đó dùng băng tuyết bao trùm. Trong khoảnh khắc, vương gia trong đình viện liền có thêm mấy trăm băng mộ phần. Diệp Thu thấy thế, đầu ngón tay kiếm khí gào thét mà ra, cắt mấy trăm khối băng địa, đứng ở đó chút mộ phần trước mặt. Vương Mật lau khô nước mắt, rút ra bội kiếm, tại từng khối băng trên tấm địa khắc xuống tộc nhân danh tự. động tác của nàng rất chậm, mỗi một bút mỗi vạch một cái đều phảng phất dùng hết lực khí toàn thân, làm khắc đến Vương Huyền hai chữ lúc, tay của nàng run rẩy cơ hồ cầm không được kiếm. "Ông nội." Nàng khẽ bước băng địa, phảng phất còn có thể cảm nhận được lão nhân nụ cười hiền lành. Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân yên lặng đứng ở một bên, nhìn xem nàng từng khối khắc xong tất cả băng địa, đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống, Vương Mật tại băng địa quỷ hoại không dậy. "Chư vị tộc nhân, Mật Nhi ở đây lập lời thề, tất chính tay đâm cửu nhân, lấy an ủi các ngươi trên trời có linh thiêng." Trường Mi chân nhân khoanh chân ngồi xuống, trong miệng niệm tụng kinh văn, là Vương gia người chết đi siêu độ. Những cái kia kim giáp lực sĩ cùng nhau quỳ một chân trên đất, vì người mất tiến đưa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vương gia bao phủ trong không khí trang nghi ẻm. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Diệp Thu nói, "Mật Nhi, chúng ta đi thành Vân Kiếm Tông đi." Vương Mật cuối cùng liếc mắt nhìn đầy đỉnh băng địa, quay người lúc trong mắt đã vô lệ nước, chỉ còn lại băng lãnh quyết tuyệt. "Đi." Nàng tay ngọc vung lên, không gian lập tức bẻo, mang Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân biến mất tại nguyên chỗ. Chương 3383, bất ngờ nghe tin giữ chương 3383, bất ngờ nghe tin giữ thành Vân Kiếm Tông. Khách mới sảnh. Tử Dương Thiên Tôn thiết tiến chiêu đại anh em nhà họ Vương. Tử Dương Thiên Tôn ngồi cao chủ vị, một bộ đạo bào tím bầm không nhiễm trần thế, ngân bạch râu dài theo gió nhẹ phẩy. Hắn giơ ly rượu lên, cười nói, "Thiên Trần, Thiên Lôi, các ngươi đường xa mà đến, lão hủ hết sức vinh hạnh, hôm nay hơi chuẩn bị rượu nhạt, vì hai vị bày tiệc mời khách." Vương Thiên Trần liền vội vàng đứng lên hoàn lễ, nói, "Thiên Tôn khách khí. Gia phụ mệnh huynh đệ của ta hai người đến đây, chính là vì ký kết minh ước, có thể được Thiên Tôn tự mình tiếp đãi, quả thật huynh đệ của ta hai người vinh hạnh." Trong bữa tiệc, Bạch Hoa Tiên tử cùng Vân Hy chia nhau ngồi hai bên. Bạch Hoa Tiên tử một bộ áo trắng như tuyết, mi tâm một điểm chu sa tăng thêm 3 phần tiên khí, Vân Hy thì thân mang xanh nhạt váy dài, khuôn mặt như bé, trong lúc giơ tay nhấc chân tự mang một cỗ khí chất xuất trần. Vương Thiên Trần ánh mắt tại hai nữ trên thân dừng lại chốc lát, trong lòng âm thầm giật mình. Hắn sớm nghe nói Diệp Tu tại Thanh Vân Kiếm Tông có hồng nhan chi kỷ, lại không nghĩ rằng đúng là như thế tuyệt sắc, nghĩ đến nữ nhi của mình Vương Mật, không khỏi âm thầm lo âu. Vương Thiên Trần cân nhắc từ ngữ, hỏi: "Xin hỏi hai vị tiên tử?" Tử Dương Thiên Tôn nuốt dâu cười nói: "Vân Hy chính là Vân Sơn chỉ nữ, Bạch Hoa Tiên tử là ta Thanh Vân Kiếm Tông thánh nữ, nói ra thật xấu hổ, các nàng đều là trưởng sinh hồng nhan chi kỷ." Hồng nhan chi kỷ bốn chữ mới ra, Vương Thiên Trần cùng Vương Thiên Lôi lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sầu lo. Vô luận là Bạch Hoa Tiên tử, còn là Vân Hy, trừ tu vi, phương diện khác không chút nào kém cỏi hơn Vương Mật. Còn có, đối với nữ tử đến nói, tu vi ngược lại chẳng phải trọng yếu, chỉ ít, không có hữu dung mạo cùng dáng người trọng yếu. Thú hồ, Bạch Hoa Tiên tử cùng Vân Hy còn trẻ như vậy, lại có Tử Dương Thiên Tôn chỉ điểm, tu vi sớm tối có thể cùng Vương Mật chống lại. Vương Thiên Lôi đặt chén rượu xuống, ho nhẹ một tiếng, nói: "Thiên Tôn có chỗ không biết, vì để cho ta Vương gia cùng Thanh Vân Kiếm Tông quan hệ càng chặt chẽ hơn chút, gia phụ đã đem Thiên Trần nữ nhi Mật Nhi gả cho Trường Sinh." Lời vừa nói ra, trong bữa tiệc bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Bạch Hoa Tiên tử tay ngọc khẽ run, rượu trong chén tạo nên gợn sóng, Vân Hy thì rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài ở trên mặt ném xuống một mảnh bóng râm. Tử Dương Thiên Tôn thấy thế, cười ha ha nói: "Trường Sinh đứa nhỏ này phúc duyên thâm hậu, có thể được Vương gia Thiên Kim lọt mắt xanh, kia là phúc khí của hắn, đúng không, Vân Hy?" Bạch Hoa Tiên tử nhuyễn miệng cười, nói với Vương Thiên Trần: "Ta cùng Vân Hy muội muội sớm biết Trường Sinh không phải vật trong ao, có thể có Vương cô nương dạng này tỉ muội, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu." Vân Hy cũng ngẩng đầu, cười yếu ớt nói: "Đúng vậy à, Vương cô nương xuất thân danh môn, chắc hẳn cũng là huệ chất lan tâm, ngày sau tỉ muội chúng ta nhất định có thể ở chung hòa thuận." Vương Thiên Trần nghe nói như thế, có chút thở dài một hơi. Vương Thiên Lôi cười to nói: "Tốt tốt tốt, hai vị tiên tử như thế thông tình đạt lý, chắc hẳn Mật Nhi cũng rất vui vẻ cùng các ngươi làm tỉ muội, đến, ta kính hai vị tiên tử một chén." Qua ba lần rượu, bầu không khí dần dần thân thiện. Đột nhiên, Tử Dương Thiên Tôn nhướng mày, đặt chén rượu xuống, nói: "Có khách nhân đến." Tiếp lấy, trên mặt của hắn lại xuất hiện nụ cười, nói: "Là Trường Sinh cùng Trường Mi trở về." Lập tức, trong bữa tiệc đám người dương mắt nhìn về phía ngoài cửa. Sau một lát, chỉ thấy hư không vỡ ra một cái khe, ba đạo thân ảnh từ đó bước ra. Cầm đầu chính là một tên nữ tử áo trắng, dung nhan tuyệt thế, khí chất xuất trần, giống như thần nữ lâm phàm. Bạch Hoa Tiên tử cùng Vân Hy liếc nhau. Vương gia Thiên Kim, Vương Mật. Mẹ, Trường Mi chân nhân trực tiếp ghé vào ngoài cửa nôn ra một trận, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một bên nôn một bên kêu lên: "Cái này thuần gì? Mẹ, gì chứng quá nặng đi." Diệp Thu nắm Vương Mật đi vào đại sảnh. Vương Mật một bộ áo trắng như tuyết, lại không thể che hết hai đầu lông mày bị thương, làm nàng nhìn thấy Vương Thiên Trần mấy mắt, nước mắt kềm nén không được nữa. "Phu thân." Vương Mật nhào vào Vương Thiên Trần trong ngực, khóc không thành tiếng nói: "Vương gia, Vương gia không còn." "Cái gì?" Vương Thiên Trần như bị sét đánh, chén rượu trong tay ba rơi trên mặt đất vỡ nát, rượu tung tóe đầy đất. Vương Thiên Lôi bỗng nhiên đứng người lên, thân ảnh run rẩy hỏi: "Mật Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tử Dương Thiên Tôn cùng Bạch Hoa Tiên tử, còn có Vân Hy, đều nghi hoặc mà nhìn xem Vương Mật. Vương Mật cố nén bi thống, đem Vương gia hủy diệt trải qua đơn giản nói đến. Làm nàng nói đến Vương Huyền tự bạo bỏ mình lúc, Vương Thiên Trần huynh đệ như bị sét đánh, tê liệt trên ghế ngồi. "Phu thân." Vương Thiên Trần hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm, phản phất trong nháy mắt giản mua trăm tuổi. Phúc. Vương Thiên Lôi càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực và áo, cả giận nói: "Long Bồ Tát, ta Vương Thiên Lôi cùng ngươi không đội trời chung." Bạch Hoa Tiên tử cùng Vân Hy liền đội vàng tiến lên, một trái một phải đỡ lấy lung lay sắp đổ Vương Mật. Bạch Hoa Tiên tử ôn nhu nói: "Vương cô nương, bớt đau buồn đi." Vân Hy thì lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng vì Vương Mật lau đi nước mắt, nói: "Trường Sinh sẽ giúp ngươi báo thù." Tử Dương Thiên Tôn sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng hỏi, "Trường Sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Thu liền đem Long Bồ Tát Đồ Sát Vương ra sự tình, chi tiết nói tới. Vương Thiên Trần đột nhiên bắt lấy Diệp Thu cánh tay, thanh âm khàn giọng hỏi, "Trường Sinh, phụ thân ta trước khi lâm trùng, nhưng có cái gì bằng giao?" Diệp Thu lắc đầu, nói, "Ta thời gian sử dụng không chi thuật, chỉ thấy ông nội tự bạo chẳng cảnh, cũng không nghe thấy hắn lưu lại lời gì." "Không đúng." Tử Dương Thiên Tôn đột nhiên nói, "Lấy Vương đạo hữu thực lực, coi như không địch lại Long Bồ Tát, cũng sẽ không tùy tiện tự bạo. Theo lý thuyết, chạy thoát thân hoàn toàn không thành vấn đề. Trừ phi..." Tử Dương Thiên Tôn lời còn chưa dứt, Diệp Thu long trời lở đất, nói, "Long Bồ Tát đem ma tộc diệt." "Cái gì?" Đám người kinh hãi. Diệp Thu nói, "Chúng ta đuổi tới ma tộc thời điểm, ma tộc cường giả đều bị giết, trong đó bao quát chuẩn đế cường giả. Bây giờ, ma tộc chỉ còn lại hổ tử một người. Chúng ta tại hiện trường còn phát hiện địa phủ cường giả thi thể, điều này nói rõ, diệt ma tộc trừ Long Bồ Tát, địa phủ cũng tham dự trong đó. Bởi vậy ta hoài nghi, Đồ Sát Vương gia, bức ông nội tự bạo việc này, cùng địa phủ thoát không được quan hệ." Tử Dương Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, "Địa phủ làm hại nhiều năm, làm sao tìm không thấy nơi ở của bọn hắn, nếu không, ta định đem bọn hắn nổ tận gốc." Diệp Thu nhanh chóng nói, "Sư tổ, ta lần này vội vã gấp trở về, là bởi vì hổ tử. Hổ tử mặc dù còn sống, nhưng là chúng phệ hồn tán chi độc, ta tìm không thấy biện pháp giải độc, cho nên nghĩ đến tỉnh giáo ngài." Dứt lời, Diệp Thu đem hổ tử theo trong túi càn khôn làm đi ra. Tử Dương Thiên Tôn lập tức tiến lên điều tra hổ tử tình huống, một lát sau, lắc đầu, nói, "Ta từng nghe nói qua phệ hồn tán chi độc, kia là đến từ thần tộc một loại phi thường bá đạo độc quỷ dị. Đến nỗi giải độc chi pháp, ta không biết được, Thanh Vân Kiếm Tông trong cổ tịch cũng không có ghi chép." Nghe nói như thế, Diệp Thu trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. Tìm không thấy giải độc chi pháp, cái kia hổ tử làm sao bây giờ?